Chương 199, cung nên đế quân hồi cung. Chương 199, cung nên đế quân hồi cung. Theo mình côn thi thể bị xé nứt, cái kia tản ra hào quang màu u lam không gian vòng xoáy tại dưới biển sâu xoay chậm chậm, phảng phất một cái thông hướng thế giới khác độc nhãn. Diệp Vũ vẫn như cũ giống con gấu túi một dạng treo ở Tô Lâm trên thân, hiển nhiên còn không có tử vừa rồi thôn vệ trong khoái cảm phong thả lại sức. Sư tôn, ngài vẫn chưa trả lời U Nhi đâu. Nàng tại Tô Lâm bên thai thổi khí, thanh âm mềm nu, lại mang theo không thể bỏ qua chấp nhất. Đem đại sư tỷ cứu ra về sau, ngài là không phải liền về U Nhi? Tô Lâm còn chưa lên tiếng, bên cạnh liền truyền đến vài tiếng cực kỳ tận lực tiếng ho khan. Lạc Tịch Mi quanh tay, cái kia một bạch kim mắt phải bên trong tràn đầy lạnh ý, chính ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ tứ sư tỷ, không sai biệt lắm đi. Sư tôn eo cũng là ngươi có thể một định. Không nhìn thấy sư tôn trắng bệnh cả mặt sao? Liên la liên la. Sở Vi Vi ở một bên chân ngoài thổi gió, trong tay nắm nuốt mấy cây ngân châm, tại Diệp Vũ lộ ở bên ngoài trên đùi khoa tay lấy. Tứ sư tỷ vừa ăn nhiều như vậy không sạch sẽ đồ vật, trên thân khẳng định tất cả đều là ký sinh trùng, mau xuống đây, để sư muội cho ngươi đâm mấy châm tiêu trừ độc, biệt chuyện nhiễm cho sư tôn. Liền ngay cả luôn luôn chỉ động thủ không động khẩu Tô Hồng Lăng, giờ phút này cũng không nhịn được đem cự kiếm hướng Diệp Vũ trước mặt quét ngang. Lão tứ, xuống tới. Không phải ta coi ngươi là minh quân bổ. Đối mặt ba cái sư tỷ muội bây công, Diệp Vũ không chỉ có không có buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức ôm chặt Tô Lâm, thậm chí khiêu khích đem chân quần tại Tô Lâm trên lưng. Ta không, đây là phần thưởng của ta. Sư tôn đáp ứng rồi. Các ngươi đây là ghen ghét. Mắt thấy lại phải diễn biến thành một trận đáy biển toàn vũ hành. Đủ. Ba. Ngay sau đó tấm kia yêu diễm khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ đấu, ngay cả bên thai đều giống như muốn nhỏ ra huyết. Sư. Sư tôn. Thanh âm của nàng trở nên yếu ớt dây tóc, nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy. Xuống tới. Tô Lâm thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể cãi lại uy nghiêm. Chúng ta muốn đổi đường. A. Diệp Vũ lèm mà lèm mề điệu từ trên người Tô Lâm trượt xuống đến, nhưng trước khi đi vẫn là không cam lòng bắt lấy Tô Lâm tay, đem hắn tay cầm dán tại mình nóng hổi trên gương mặt cọ sát. Người sư tôn kia nhớ kỹ thiếu U Nhi một lần a. Tô Lâm bất đắc dĩ thu tay lại, không có ở vấn đề này dây dưa. Hắn xoay người, mặt hướng cái kia màu u lam vòng xoáy. Đi thôi. Đi Nam Ngu, đem các ngươi đại sư tỷ tiếp trở về. Thương Lan lơ lửng đại lục, Nam Ngu thần triều. Nơi này không giống với Đông Châu tông môn săn sát, cũng khác biệt tại Tây Mạc Hoàng Vu Man Hoang. Đây là một mảnh lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét phía trên to lớn lục địa, vân hải vì đó cơ, tinh thần vì đó đỉnh. Nơi này chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Hoàng Quyền. Mà giờ khắc này, mảnh này ngày bình thường kim quang bạc trượng, điềm lành rực rỡ thần triều, lại bị một tầng thật dày huyết sắc âm vân bao phủ. Trên bầu trời rơi xuống tí tách mưa máu, mỗi một giọt nước mưa đều mang làm người sợ hãi tính ăn mòn, rơi vào vàng son lộng lẫy cung điện ngói lưu ly bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Hoàng thành chính giữa, tòa kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực tế thiên đài, giờ phút này đã bị cải tạo thành một tòa cự đại lồng giam. Vô số cây khắc đầy phong ấn phủ văn xiềng xích từ trong hư không nô ra, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang. Trên hoàng thành trống không hư không đột nhiên vỡ vụn, một cái lô đen thật lớn trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, nam bóng người lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế từ trong lô đen giáng lâm. Một người cầm đầu, thân mang tinh quang pháp bảo, tóc đen bay lên, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng này cố vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên khí chất, lại làm cho đẩy trời huyết vũ cũng vì đó né tránh. Chính là Tô Lâm. Sau lưng hắn, Tô Hồng Lăng, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, Mộ Thanh Tuyết, Diệp Vũ ngũ đại đệ tử xếp thành một hàng. Đại thừa kỳ kinh khủng uy áp không giữ lại chút nào địa phong thích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Ngu hoàng thành. Hàn Nguyệt, Tô Lâm thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, trong nháy mắt đảo qua cả tòa hoàng thành. Nhưng mà, để trong lòng hắn trầm xuống chính là, hắn cũng không có cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Trong hoàng thành, hoàn toàn tĩnh mịch, không có thủ vệ, không có cung nữ, thậm chí ngay cả bách tính tiếng la khóc đều không có. Cả tòa thành, tựa như là một tòa cự đại không mộ phần. Người đâu? Tô Hồng Lăng táo bạo địa vung lên cự kiếm, một đạo dài vạn trượng kiếm khí trực tiếp bổ ra hoàng thành cửa thành. Đám kia rác rưởi trốn đến đi đâu rồi? Đừng nóng nội. Lạc Tịch Mi cái kia màu bạch kim mắt phải liếc nhìn bốn phía, cau mày. Nơi này có cổ quái. Mặc dù nhìn lên đến không ai, nhưng nơi này mỗi một tấc trong không khí đều tràn ngập một cỗ, để cho người ta rất không thoải mái quy tắc chi lực. Là trận pháp. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng, nàng đưa tay tiếp được một giọt máu mưa. Giọt máu kia mưa tại lòng bàn tay của nàng cũng không có kết băng, ngược lại giống như là có sinh mệnh ngọ nguậy, ý đồ tiến vào làn da của nàng. Đây không phải mưa. Mộ Thanh Tuyết lòng bàn tay hàn khí phun một cái, đem giọt máu kia mưa đông lạnh trở thành một phấn. Đây là huyền thuật môi giới. Huyền thuật. Sở Vi Vi nghe vậy, lập tức móc ra một cái bình nhỏ, hướng trong không khí phun ra một ngụm màu tím sương mù. Phá vọng. Theo màu tím sương mù khuếch tán, nguyên bản thê thảm máu tanh hoàng thành cảnh tượng, vậy mà bắt đầu như là sóng nước lắc lư bắt đầu. Cái kia đẩy trời mưa máu biến mất, cái kia âm trầm mây đen tiêu tán. Thay vào đó, là một mảnh tường hòa, vui mừng, thậm chí có thể nói là xa hoa lãng phí cảnh tượng. Trong hoàng thành bên ngoài, răng đèn kết hoa, lụa đỏ trải đất. Vô số người mặc thải y thì cung nữ thái giám đang bề bộn lục địa xuyên qua tại từng cái cung điện ở giữa, trong tay bưng rượu ngon món ngon. Mà tòa kia nguyên bản bị cho rằng là lồng giam tế thiên đài, giờ phút này lại bị trang trí trở thành một tòa cự đại, vàng son lộng lẫy. Hôn lễ đài cao. Cái này, Tô Lâm ngây ngẩn cả người. Sau lưng năm cái đồ đệ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, cho tới các nàng cái kia đầy ngập sát ý đều cắm ở trong cổ họng, không biết nên hướng cái nào phát tiết. Không phải nói, đổi chủ sao? Tô Hồng Lăng gãi đầu một cái, không phải nói muốn tế thiên sao? Này làm sao nhìn xem giống như là muốn xử lý về vui? Chẳng lẽ, Lạc Tịch Mi biến sắc, chẳng lẽ cái kia Tư Mã Vinh Vinh không chỉ có xoán bị, còn mạnh hơn cưới đại sư tỷ? Muốn chết. Suy đoán này trong nháy mắt đốt lên đám người lửa giận. Dám đụng đến ta đại sư tỷ, lão nương muốn đem hắn băm làm sủi cảo. Tô Hồng Lăng hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến hoàng cung chỗ sâu nhất Thái Cực Điện phóng đi. Còn lại bốn người theo sát phía sau. Tô Lâm mặc dù cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, thân hình thoát một cái, không gian pháp tắc phát động, trong nháy mắt vượt qua tầng tầng cung quyết, giáng lâm tại Thái Cực trước điện. Tư Mã lao tặng, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Tô Lâm một tiếng quát chói tai, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến đại điện ngói lưu ly tuôn rơi rơi xuống. Kẹt kẹt. Thái Cực Điện nặng nề màu đỏ thắm đại môn từ từ mở ra. Nhưng mà, từ đó đi ra, cũng không phải là cái gì hung thần ác sát phản quân thủ lĩnh, cũng không phải cái kia trong truyền thuyết âm hiểm độc ác đại quốc sư Tư Mã Vinh Vinh, mà là một đám người mặc màu hồng cung trang, tay nâng lãng hoa tuổi trẻ thiếu nữ. Các nàng nhìn thấy đằng đằng sát khí Tô Lâm đám người, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cùng nhau xoay người, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cung nên đế quân hồi cung. Đế quân. Tô Lâm chỉ mình, một mặt một bức. Các ngươi là đang gọi ta? Chính là. Dẫn đầu một tên nữ quan đi lên phía trước, mặc dù tại Tô Lâm cái kia kinh khủng uy áp dưới có chút run lẩy bẩy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, nữ đế bệ hạ đã đợi chờ đã lâu. Nữ đế Hàn Nguyệt. Tô Lâm càng ngậm, không phải nói bị nhốt sao? Không phải nói muốn bị tế thiên sao? Cái này kịch bản làm sao nói với Cố Thu Nguyệt không giống nhau? Dẫn đường. Tô Lâm đè xuống nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nói, mặc kệ đây là bẫy dập vẫn là cái gì, hắn đều muốn tận mắt nhìn đến Hàn Nguyệt mới được. Xuyên qua tầng tầng cung điện, đám người bị dẫn tới một chỗ tên là Dưỡng Tâm Điện địa phương. Nơi này không có bên ngoài loại kia răng đèn kết hoa vui mừng, ngược lại lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Trong điện hương lượn lờ, trên mặt đất phủ lên thật dày màu trắng da thú. Mà tại đại điện chính giữa trên giường êm, nằm nghiêng lấy một người mặc màu vàng sáng long bào nữ tử. Nàng có một trương không thua tại ở đây bất luận người nào dung nhan tuyệt mỹ, nhưng này khuôn mặt bên trên, càng nhiều hơn chính là một loại sống thượng vị uy nghiêm cùng bá khí. Đó là lâu dài chấp trưởng quyền sinh sát, một lời có thể quyết vạn người sinh tử nuôi đi ra đế vương chi khí. Hàn Nguyệt, Tô Lâm đại đồ đệ, Nam Ngu thần triều nữ đế. Nàng lúc này cầm trong tay một quyển tấu chương, chính hướng hở địa phê duyệt lấy. Tại nàng bên chân, quỳ một người mặc áo bào đen, run lẩy bẩy nữ tử. Nữ tử kia đầu đầy mồ hôi, trong tay bưng lấy một cái lột tốt lệ chi, chính cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Hàn Nguyệt bên miệng. Bệ hạ, mời dùng. Hàn Nguyệt hé miệng, ưu nhã ăn lệ chi, sau đó ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia áo bào đen nữ tử. Tư Mã Vinh Vinh, tay của ngươi đang run cái gì? Cô có đáng sợ sao như vậy? Không, không dám. Cái kia được xưng phản quân thủ lĩnh Tư Mã Vinh Vinh, giờ phút này đơn giản hèn mọn đến liêu chân ai lý, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bệ hạ thần uy cái thế, vi thần. Vi thần là kính sợ. Một màn này, trực tiếp đem xông tới Tô Lâm đám người cho thấy choáng. Tô Hồng Lăng trong tay cự kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất, đem quý báo noãn ngọc địa gạch đập cái hố. Cái này, đây là bị cầm tù. Nàng chỉ vào bộ kia nữ vương tư thế Hàn Nguyệt, lắp bắp nói, cái này mẹ nó là tại nghị phép a. Đại sư tỷ, Lạc Tịch Mi cũng nhíu mày, cái kia dị đồng bên trong tràn đầy hồ nghi. Người không bị thương. Hàn Nguyệt nghe được thanh âm, rốt cục để tay xuống bên trong tấu chương. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kiếp như là đầm sâu tĩnh mịch con người, xuyên qua đám người, tinh chuẩn địa rơi vào đứng tại sau cùng Tô Lâm trên thân. Trong nháy mắt đó, trong mắt nàng uy nghiêm như băng tuyết tan rã, thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp, nhưng lại nồng đậm đến cực hạn tình cảm. Khoe miệng nàng vi vi dương lên, lộ ra một cái Tô Lâm quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ tiểu dung. Sư tôn. Nàng từ trên giường em đứng người lên, không có mặc giày, chân trần dẫm tại da thú trên mặt thảm, từng bước một đi hướng Tô Lâm. Ngài rốt cuộc đã đến. Đồ nhi, đợi ngài thật lâu rồi. Tô Lâm nhìn xem cái này hướng mình đi tới đại đồ đệ, trong lòng chẳng những không có trùng phùng vui sướng, ngược lại dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Không thích hợp, rất không thích hợp. Trước mắt cái này Hàn Nguyệt, mặc dù khí tức, hình dạng đều cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào, nhưng này loại ánh mắt, loại kia phảng phất thợ săn nhìn xem rơi vào bẫy dập ánh mắt của con mồi, để hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hàn Nguyệt, Tô Lâm trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Cố Thu Nguyệt nói ngươi bị cầm tù, muốn bị tế thiên, đây là giả? Không hoàn toàn là giả. Hàn Nguyệt đi đến Tô Lâm trước mặt, tại cách hắn chỉ có cách xa một bước địa phương dừng lại. Nàng so trăm năm trước càng cao gầy hơn chút, cái kia thân long bào mặc trên người nàng, không những không lộ vẻ cầm kềnh, ngược lại phát họa ra nàng đường con hòa mỹ. Nàng vươn tay, muốn đi đụng vào Tô Lâm mặt, lại bị Tô Lâm vô ý thức tránh đi. Hàn Nguyệt tay dừng tại giữa không trung, đáy mắt hiện lên một tia mù mịt, nhưng rất nhanh lại khôi phục tiêu dung. Cầm tù là thật. Nàng chỉ sau lưng cái kia run lẩy bẩy Tư Mã Vinh Vinh. Nàng xác thực phát động chỉnh biến, cũng xác thực khởi động tỏa long đại trận. Chỉ bất quá, Hàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Nàng những tiểu động tác kia, sớm tại cô trong lòng bàn tay. Cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền, phối hợp nàng diễn một màn kịch thôi. Diễn kịch. Tô Lâm cau mày, vì cái gì? Vì ngài a, sư tôn. Hàn Nguyệt thanh âm trở nên kinh nu, nàng lần nữa vươn tay, lần này nàng không có cho Tô Lâm cơ hội tránh né. Nàng bắt lại Tô Lâm cổ tay, đại thừa hậu kỳ kinh khủng tu vi trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cái vô hình lực trường, đem hai người bao phủ trong đó. nếu là không đem mình đưa vào chỗ chết, nếu là không chuyển ra như vậy thê thảm tin tức. Nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm con mắt, trong mắt điên cuồng rốt cục không che giấu nữa. Ngài cái này nhẫn tâm sư tôn, như thế nào lại chịu từ cái kia xác rùa đen bên trong chui ra ngoài, vì ta, không xa vạn dặm địa chạy tới đâu. Ngài biết không? Nàng tới gần Tô Lâm, hô hấp của hai người quấn quýt cùng một chỗ. Làm ta biết ngài trở về tin tức lúc, ta có mơ tưởng lập tức tiến lên tìm ngài. Nhưng ta nhịn được, bởi vì ta muốn xác nhận một sự kiện. Xác nhận? Tại sư tôn trong lòng, đến cùng có hay không vị trí của ta? Hiện tại, ta xác nhận. Nàng nhìn thoáng qua Tô Lâm sau lưng cái kia bốn cái mặt mũi tràn đầy sát khí, chuẩn bị xông lên cướp người sư muội, nụ cười trên mặt trở nên có chút mặt mèo. Ngài vì ta, xông hải nhãn, giết dị tộc, còn mang theo bọn này vướng víu chạy xa như vậy. Sư tôn, ngài quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Cho nên, nàng đống nhiên dùng sức, đem Tô Lâm kéo hướng mình. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Cái này Nam Ngu thần triều, cái này vạn dặm giang sơn, còn có ta. Từ hôm nay trở đi, đều là ngài. Nàng đầu ngón tay xẹt qua Tô Lâm lồng ngực, cuối cùng dừng ở cái kia đã trồng ba tầng bờ UFF trên cổ, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Cũng chỉ có thể là ta. Những này loạn thất bát tao ân ký, cô sẽ từng cái giúp ngài dọn dẹp sạch sẽ. Vừa dứt lời, bốn đạo kinh khủng công kích đồng thời đánh vào cái kia vô hình lực trường bên trên. Vung ra sư tôn, Tô Hồng Lăng cự kiếm, Lạc Tịch Mi Ma Quang, Sở Vi Vi độc châm, Mộ Thanh Tuyết băng kiếm, bốn cái đồ đệ triệt để nổ. Đây coi là cái gì? Các nàng liều sống liều chết chạy tới cứu người, kết quả cứu được cái tịch mình. Thế này sao lại là người bị hại? Chương 200, ngài cũng là không đi được chương 200, ngài cũng là không đi được đại sư tỷ, ngươi có phải hay không bế quan đem đầu góc bế hỏng? Sư tôn là người, không phải ngươi vật phẩm tư nhân. Ngươi hiểu rõ để ý đến ta lưu lại ân ký. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Không sai. Tô Hồng Lăng mặc dù mới vừa rồi bị cái kia cô đế vương uy áp chấn nhiếp một cái, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng đem trên đất cự kiếm một lần nữa rút lên, gánh tại trên vai, cặp kia mắt đỏ bên trong thiêu đốt lên không chịu thua hỏa diễm. Ta cũng đã sớm muốn thử xem, đến cùng là ngươi hoàng đạo long khí cứng rắn, vẫn là lao nương lực pháp tắc cứng rắn. Ta cũng phải giúp bận điệu. Sở Vi Vi nuốt ở phía sau mặt, trong tay nắm nuốt một thanh không biết tên độc phấn, ánh mắt âm đo xót xa. Đại sư tỷ bây giờ nhìn bắt đầu rất khó giết bộ dáng. Vừa vặn dùng để thí nghiệm thuốc. Diệp Vũ thì là liếm môi một cái, sau lưng trong hư không ẩn ẩn hiện ra vô số màu xanh sấm dây leo, cặp kia tràn ngập dã tính con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt trên người Long Bảo. Cái kia kim sắt long, nhìn lên đến ăn ngon lắm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong điện dưỡng tâm dương cùng mặt kiếm, bốn vị vừa mới liên thủ đồ thần sư muội, giờ phút này lần nữa kết thành mặt trận thống nhất, họng súng nhất trí đối ngoại, nhắm ngay vị này ly biệt trăm năm đại sư tỷ. Đối mặt bốn cố đủ để hủy thiên diệt địa sát ý Hàn Nguyệt không hề động. Nàng thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái. Nàng vẫn như cũ nắm lấy Tô Lâm cổ tay, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái dùng một cái tay khác giúp Tô Lâm sửa sang lại một cái có chút xốc xếp cổ áo. Thật nhau nhau. Nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu. Cặp kia tĩnh mịch con ngươi đảo qua trước mặt bốn cái sư muội. Không có phẫn nộ, không có kiên kỵ, thậm chí không có chút nào tâm tình chập chờn. Chỉ có một loại, cao cao tại thượng, như là đối đãi một đám không hiểu chuyện hài đồng hờ hững. Quỳ xuống. Vâng. Theo hai chữ này lối ra, cả tòa thương lan lơ lửng đại lục phảng phất đều run một cái. Một cỗ không cách nào hình dung, hiện lên màu vàng kim kinh khủng trọng áp, không có dấu hiệu nào từ đại điện mái vòm phía trên ầm vang rơi xuống. Đây không phải là phổ thông linh áp. Giang giác. Nguyên bản cứng rắn vô cùng đoán ngọc sàn nhà, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nô. Tô Hồng Lăng chỉ cảm thấy hai vai chầm xuống, phảng phất có một tòa thái cổ thần sơn trực tiếp đặt ở lưng của nàng bên trên. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thừa kỳ nhục thân, tại cỗ này thiên địa đại thế trước mặt, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Hai đầu gối của nàng đột nhiên uốn lượn, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. Cho lão nương. Đính trụ. Nàng gào thét, toàn thân kim quang bùng lên, dùng cự kiếm gắt gao chống đỡ mặt đất, ngạnh sinh sinh địa gánh vác cỗ này áp lực, nhưng khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Lạc Tịch Mi tình huống cũng không tốt gì. Sau lưng nàng ma thần hư ảnh mới vừa xuất hiện, liền bị cái kia đẩy trời kim quang cưỡng ép áp chế, giống như là gặp thiên địch đồng dạng, phát ra một tiếng gào thét sau tán loạn. Đây chính là Hoàng đạo. Lạc Tịch Mi sắc mặt tái nhợt, cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong chảy ra huyết lệ, nàng ý đồ điều động chân tiên bản nguyên phản kháng, lại phát hiện cỗ lực lượng này căn bản không phải nhằm vào nhục thể của nàng, mà là trực tiếp trấn áp thần hồn của nàng. Hàn Nguyệt thanh âm ở trong đại điện quân quần, mang theo không thể cãi lại ý chí. Ở chỗ này, cô lời nói liền là thiên điều. Phù phù. Sở Vi Vi cái thứ nhất không kiên trì nổi, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Trong tay nàng độc phấn còn không có giải ra, liền bị cái kia cô áp lực trực tiếp ép trở về trong mình, ngay cả cái bình đều bị ép thành một phấn. Ô, thật nặng. Vi Vi không đứng dậy nổi. Vẹn vẹn một lời, trấn áp bốn vị tuyệt thế yêu nghiệt. Đây chính là Hàn Nguyệt thực lực hôm nay. Mượn nhờ quốc vận, thân hợp hoàng đạo, tại Nam Ngu trên vùng đất này, nàng liền là vô địch thần. Hiện tại, an tĩnh sao? Hàn Nguyệt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tô Lâm. Nét mặt của nàng trong nháy mắt hoán đổi, cái kia cố bao trùm chúng sinh bá khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như bệnh hoạn ôn nhu cùng si mê. Sư tôn, ngài nhìn. Nàng chỉ vào những cái kia bị ép tới không thể động đậy sư muội nhóm, khẽ cười nói. Các nàng quá ổn, luôn luôn quấy rầy chúng ta. Để các nàng ở nơi đó quỳ tỉnh lại một cái, chúng ta đi làm chính sự a. Tô Lâm nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đại đồ đệ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Quá mạnh. Loại này cảm giác áp bách, thậm chí so trước đó cái kia độ kiếp kỳ Mậu Thiên còn muốn cho người ngạt thở. Bởi vì Mậu Thiên là giảng đạo lý, mà Hàn Nguyệt, nàng là giảng quy củ của nàng. Hàn Nguyệt, Tô Lâm hít sâu một hơi, trong cơ thể tinh thần chi lực chậm rãi vận chuyển, triệt tiêu lấy cái kia cố không ngừng ăn mòn mà đến hoàng đạo uy áp. Ngươi trước tiên đem các nàng thả. Thả. Hàn Nguyệt nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu. Vì cái gì? Các nàng đối cô bất kính, đối sư tôn bất kính, dựa theo thần triều luật pháp, lẽ ra xử tử. Cô chỉ là để các nàng quỳ, đã là xem ở đồng môn phân thượng, phá lệ khai ân. Họ là sư muội của ngươi. Tô Lâm nhấn mạnh. Sư muội lại như thế nào? Hàn Nguyệt sắc mặt lạnh xuống. Nàng buông ra Tô Lâm tay, chậm rãi quay người, đi đến Tô Hồng Lăng trước mặt. Lúc này Tô Hồng Lăng chính cắn răng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên địa quyết trống, cặp kia chân đều đang run rẩy, lại như cũ quật cường không chịu quỳ xuống. Nhị sư muội. Hàn Nguyệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, vươn tay, tại cái kia thanh cự kiếm bên trên khinh khinh bắn ra. Bang. Một tiếng vang dọn. Tô Hồng Lăng chỉ cảm thấy một luồng tràn trề chớ ngự cự lực truyền đến, nguyên bản chống đỡ lấy thân thể cự kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, bay đến đại điện trong góc. Đã mất đi chèo chống, Tô Hồng Lăng không thể kiên trì được nữa. Phanh. Nàng một gối trùng điệp quỳ xuống đất, dưới đầu gối nõn ngọc sàn nhà trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi. Tô Hồng Lăng tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ngươi khi dễ người. Có bản lĩnh không cần cái này đổ bỏ quốc vận, hai ta đơn đấu. Ngây thơ. Hàn Nguyệt lạnh lùng bình luận. Lực lượng liền là lực lượng, cái nào phân cái gì chủng loại. Ngươi chỉ có một thân ma lực, lại không hiểu được dựa thế, đây chính là ngươi cái này trăm năm qua tiến bộ. Nàng rỗi ra ngón tay, bước lên Tô Hồng Lăng cái cằm, nhìn xem tấm kia tràn đầy vết bẩn cũng không phục khuôn mặt nhỏ. Trước kia sư tôn ở thời điểm, ta là đại sư tỷ, ta muốn để lấy các ngươi, che chở các ngươi. Nhưng bây giờ, ánh mắt của nàng đảo qua tất cả mọi người. Ta là nam ngu nữ đế, ta muốn là tuyệt đối phục tùng. Nhất là, nàng xoay người, một lần nữa trở lại Tô Lâm bên người, trong cặp mắt kia thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Tại liên quan tới sư tôn thuộc về quyền vấn đề bên trên, ai dám rôi móng vuốt, cô liền chặn ai móng vuốt. Nàng ôm Tô Lâm eo. Lần này, không còn là thăm dò, mà là trần trụi tuyên cáo. Ngậm miệng lại, Hàn Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ là đối sau lưng cái kia bốn cái còn tại dãy rủa gào thét sư muội nhóm lạnh lùng cơ cơ ống tay áo. Vâng. Hoàng đạo kim quang hóa thành tứ phía kim sắc bức tường ánh sáng, trực tiếp đem các nàng phong kín tại nguyên chỗ, liền âm thanh đều bị triệt để ngăn cách. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Nàng không nhìn nữa bất luận kẻ nào, cánh tay dùng sức, trực tiếp đem Tô Lâm chặn ngang ôm lấy, tựa như trước đó Tô Hồng Lăng làm như thế, nhưng động tác càng thêm bá đạo, càng thêm không thể nghi ngờ. Sư tôn, chúng ta đi. Đi chỉ có hai người chúng ta địa phương. Theo nàng tâm niệm vừa động, dưới chân đoán ngọc sàn nhà tự động vỡ ra, một đầu hoàn toàn do thể lỏng hoàng kim lắt thành thông đạo hiện ra. Nàng ôm Tô Lâm, một bước bước vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại kim quang bên trong. Nam Ngu hoàng cung, chỗ xấu nhất. Nơi này không còn là trước đó dưỡng tâm điện, mà là một tòa lơ lửng tại hoàng thành địa mạch ngay phía trên độc lập tầm cung. Nơi này là toàn bộ Nam Ngu thần triều cấm địa, cũng là Hàn Nguyệt ngày bình thường bế quan cùng nghỉ ngơi địa phương. Phanh. Tô Lâm cũng bị không ôn nhu địa ném vào một trường cực kỳ trên giường rộng lớn. Cái giường này cũng không phải là phổ thông giường gỗ, mà là từ cả khối an hồn loãng ngọc điêu khắc thành, toàn thân hiện lên hơi mở màu ngà sữa, tản ra ôn nhuận nhiệt khí. Giường bốn phía treo màu vàng sáng dao màn lụa, mỗi một khỏa tô điểm hạt châu đều là giá trị liên thành Đông Hải Dạ Minh Châu. Cực điểm xa hoa, cũng cực điểm cô độc. Tô Lâm vừa định chống lên thân thể, một áp lực trầm trọng liền tùy theo mà đến. Hàn Nguyệt lớn người mà lên. Nàng không có cởi cái kia thân phức tạp nặng nề long bào, ngược lại tùy ý cái kia thêu lên chín con rồng vàng và áo trải tán ở giường trên giường, giống như là một trường võng màu vàng, đem Tô Lâm một mực bao ở trong đó. Sư tôn. Nàng hai tay chống tại Tô Lâm bên hai, cặp kia tĩnh mịch trong con người, giờ phút này chỉ phản chiếu lấy Tô Lâm một người cái bóng. Ngài biết không? Cái này 100 năm, ta mỗi lúc trời tối nằm tại cái giường này bên trên, nhìn xem cái này trống rông cung điện, trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Tô Lâm nhìn xem nàng. Lúc này Hàn Nguyệt, mặc dù vẫn như cũng là một bộ nữ đế trang phục, nhưng đáy mắt tầm kia kiên băng tựa hồ đang tại hòa tan, lộ ra phía dưới cái kia yếu ớt, cố chấp, thậm chí có chút phong ma linh hồn. Ta đang suy nghĩ. Ngón tay của nàng khinh khinh xẹt qua Tô Lâm gương mặt, đầu ngón tay lạnh bớt. Nếu như có thể đem sư tôn bắt trở lại, khóa tại cái giường này bên trên, cả ngày lẫn đêm chỉ thấy ta một người. Thật là tốt biết bao. Tô Lâm thở dài, ý đồ điều động trong cơ thể tinh thần chi lực, lại phát hiện nơi này không gian pháp tắc cực kỳ đặc thù. Toàn bộ Trích Tinh lâu đều bị một loại càng thêm hùng vĩ lực lượng phong tỏa. Ở chỗ này, Hàn Nguyệt liền là tuyệt đối chúa tể, cho dù là đại thừa kỳ viên mãn, cũng phải bị gọt đi ba thành thực lực. Hàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần thê lương. Nàng nâng người lên, giang hai cánh tay, sau lưng long bảo không gió mà bay, chín con rồng vàng phảng phất sống tới đồng dạng, trong hư không phát ra y mắng gào thét. Đại sư tôn bước vào ta quốc thổ, đó chính là ta thần, ta dân, ta vật diên tư. Dứt lời, ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Tô Lâm trên cổ. Nơi đó, ba cái chướng mắt ấn ký vẫn tồn tại như cũ. Tô Hồng Lăng giấu răng, Sở Vi Vi dây leo, Lạc Tịch Mi bị ngạn hoa. Thật bẩn. Hàn Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nguyên bản cái kia một tia yếu ớt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đế vương ngang ngược. Cô sư tôn, nhất định phải là hoàn mỹ không một tí vết. Những này rác rưởi dấu vết lưu lại, nhất định phải thanh trừ. Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán trong nháy mắt dịn ra mồ hôi lạnh. Cố lực lượng này quá bá đạo, nó tựa như là một thanh nhìn không thấy dao cạo, ngạnh sinh sinh đem Tô Hồng Lăng lưu lại tinh lực, Sở Vi Vi độc dẫn, Lạc Tịch Mi ma khí từ trong da của hắn, trong máu thịt, thậm chí trong xương thủy đảo lên. Đổi lấy từng bước mới tinh, kim quang lóng lánh là ấn. Đó là một đầu xoay quanh kim long đồ án, đầu rồng ngẩng cao, vừa vặn khắc ở Tô Lâm sườn quai xanh phía trên, mắt rồng uy nghiêm, lộ ra đã tôn quý lại lộ ra một cỗ cấm kỵ sát khí. Nhìn, Hàn Nguyệt thu hồi ngọc tỷ, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình. Nàng cúi đầu xuống, tại cái kia kim long ấn ký bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sạch sẽ. Hiện tại, ngài trên thân chỉ có cô hương vị, cái này mới là ngài nên có dáng vẻ. Tô Lâm ngụm lớn thở phì phò, cái kia cô kịch liệt đau nhức hơi bình phục một chút. Hắn nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn đắm chìm trong bản thân thế giới bên trong đại đồ đệ, trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cô vô danh lửa. Náo đủ chưa? Tô Lâm thanh âm lạnh xuống, mang theo sư tôn đặc lưu uy nghiêm. Đóng cái dấu, liền có thể chứng minh ta là của ngươi. Hàn Nguyệt, ngươi chừng nào thì trở nên ngây thơ như vậy? Ngây thơ? Hàn Nguyệt động tác một trận, chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia tĩnh mịch trong con ngươi, ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, phảng phất nghe được cái gì trò cười. Sư tôn cảm thấy đây là ngây thơ. Cái kia tốt. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, một thanh lộ xuống trên đầu 12 lưu đế miệng. Cái kia một đầu như mực tóc dài trong nháy mắt tản mát, rối tung ở ngoài sáng màu vàng long bào bên trên, tăng thêm mấy phần cuồng loạn mỹ cảm. Cái kia cô liền làm điểm thành thuộc sự tình. Xé. Một tiếng bắt dọn. Tô Lâm trên thân món kia tinh quang pháp bảo, lại bị nàng tay không xé mở một lỗ lớn. Ngươi. Tô Lâm giật mình. Hàn Nguyệt lấn người đè xuống, hai tay gắt gao đè lại Tô Lâm bả vai, trong cặp mắt kia thiêu đốt lên đủ để đem lý trí đốt cháy hầu như không còn dục vọng. Vậy hôm nay, cô liền muốn hành xử đế vương quyền lợi. Cô muốn. Sùng hành ngươi. Đây không phải thương lượng. Đây là thông chi. Hàn Nguyệt ngón tay thuận Tô Lâm lồng ngực trượt xuống dưới động, móng tay xẹt qua làn da, mang đến từng đợt run rẩy. Ta trông coi cái này vạn dặm giang sơn, trông coi cái này băng lãnh hoàng vị, chính là vì một ngày kia có thể có được đủ để đem ngài cầm tù lực lượng. Nàng tiến đến Tô Lâm bên hai, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta muốn để khắp thiên hạ đều biết, cái kia cao cao tại thượng Tô Lâm chí tôn, bây giờ là nam ngu nữ đến người. Ta muốn đem ngài khóa tại cái này Trích Tinh lâu bên trong, cả ngày lẫn đêm, chỉ thuộc về ta một người. Ngài cũng là không đi được, cũng đừng hòng trốn. Theo lời của nàng, không gian chung quanh bắt đầu ngưng kết. Vô số đạo kim sắc xiển xích từ giường bốn góc rơi ra. Giang giác, giang giác. Một màn này, hoang đường, nhưng lại tràn đầy thần thánh cảm giác áp bách. Hàn Nguyệt nhìn xem bị trói buộc Tô Lâm, trong mắt cảm giác thỏa mãn cơ hồ muốn tràn đi ra. Thật đẹp. Nàng tán thán nói. Sư tôn, ngài bộ dáng bây giờ, so ngài năm đó một kiếm phá vạn pháp thời điểm, còn muốn mê người. Nàng vươn tay, giải khai mình long bào đai lưng. Nặng nghề long bào trượt xuống, lộ ra bên trong thuần bạch sắc tơ chất quần áo trong, mơ hồ có thể thấy được cái kia biển chuyển chập trùng. Sư tôn, ngài dạy qua ta, làm một chuyện gì đều muốn toàn lực ứng phó. Cho nên, nàng cúi người, môi đỏ khoảng cách Tô Lâm bờ môi chỉ có chỉ trong gang tấc. Lần này, ta cũng sẽ không lưu thủ. Chương 201, Thiên Chi Ngấn chương 201, Thiên Chi Ngấn Hàn Nguyệt. Hắn không có dãy rủa, cũng không có ý đồ điều động cái kia bị áp chế linh lực. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đặt ở trên người mình đại đồ đệ, ánh mắt vượt qua tấm kia tuyệt mỹ lại điên của mặt, rơi vào nàng sau lưng cái kia chín cái nhìn như bị vũ, kỳ thực đang tại dần dần ảm đạm kim long hư ảnh bên trên. Tay của ngươi, đang run. Hàn Nguyệt cởi áo ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi không phải là bởi vì hưng phấn đang run. Tô Lâm giơ tay lên, lần này hắn không có bị những cái kia kim sắc xiển xích ngăn cản. Có lẽ là Hàn Nguyệt vô ý thức buông lòng áp chế, bàn tay của hắn dán lên Hàn Nguyệt cái kia nóng hổi gương mặt. Sinh mệnh lực của ngươi đang tại sói mòn. Tô Lâm thanh âm chìm xuống dưới, mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định. Cái này Nam Ngu quốc vận kim long không phải tại che chở ngươi, mà là tại ăn ngươi. Ngươi đang dùng mạng của mình lấp một cái lấp không đầy lỗ thủng. Trong đại điện yên tĩnh như chết. Hàn Nguyệt trong mắt điên cuồng cùng tình dục, giống như là bị thủy triều cọ rửa các bảo, một chút xíu đổ sụp, cuối cùng lộ ra hoàn toàn trắng bệnh mà hoang vu màu lót. Nàng nguyên bản thẳng tắp lưng, đột nhiên sụ xuống. Cái kia cố không ai bị nổi nữ đế bị áp, trong nháy mắt này tiêu tán vô tung. Nàng không còn là cái kia muốn cưỡng chiếm sư tôn bá đạo quân vương, mà chỉ là một cái bị trọng thương, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi muốn gặp phụ huynh quật cường nữ hải. Sư tôn. Nàng đem mặt vùi vào Tô Lâm cổ, không còn là căn xé, mà là giống một cái thụ thương thú nhỏ phát ra một tiếng nghẹn nào. Ngài, làm sao cái gì đều có thể nhìn ra a? Ta là ngài sư tôn. Tô Lâm thở dài, vuốt ve nàng cái kia một đầu tán loạn tóc dài, nếu là ngay cả đồ đệ sắp chết cũng nhìn không ra, ta còn tu cái gì đạo? Ta không muốn chết. Hàn Nguyệt thanh âm buồn buồn, mang theo nồng đậm giọng núi. Ta chỉ là không chịu nổi. Nàng chậm rãi ngồi dậy, món kia nửa cởi long bảo một lần nữa trượt xuống, che khuất đầu vai xuân quang. Nàng khoanh chân ngồi tại Tô Lâm trên thân, hai tay kết ấn, tán đi chung quanh cái kia kim sắc giam cầm không gian. Theo cầm chế biến mất, Tô Lâm trong cơ thể tinh thần chi lực một lần nữa vận chuyển, loại kia bị áp chế cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất. Nhưng hắn không hề động, chỉ là lặng lặng nghe. Sư tôn, ngài biết Nam Ngu vì cái gì có thể lơ lửng ở trên trời sao? Hàn Nguyệt chỉ dưới chân. Bởi vì phía dưới này, trấn áp Thiên Chi Ngấn. Thiên Chi Ngấn. Tô Lâm nhíu mày. 3000 năm trước, thượng giới vỡ nát, một mảnh vụn rơi đập ở đây, tạo thành mảnh này lơ lửng đại lục. Nhưng mảnh vụn này quá nặng đi, thế gian pháp tắc gánh chịu không ở, cho nên nơi này thời khắc đều tại sụp đổ, thời khắc đều tại sinh ra thông hướng hư vô vết nứt. Hàn Nguyệt cười khổ một tiếng. Nam Ngu hoàng thất mỗi một đời hoàng đế, kỳ thật liền là cái miếng bá. Chúng ta tu luyện hoàng đạo long khí, không phải là vì thống trị, mà là vì đem mình luyện thành một khối kiên cố nhất thạch đầu, đi ngăn chặn cái kia không ngừng mở rộng lỗ thủng. Đây chính là Nam Ngu Hoàng thất sống không quá 500 tuổi nguyên rủa. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một tia hận ý lúc đầu, ta còn có thể chống đỡ cái mấy trăm năm. Nhưng Tư Mã Vinh Vinh tên ngu xuẩn kia, nàng vì đoạt quyền, vậy mà cấu kết phệ giới, y đồ phá hư phong ấn. Phong ấn phá. Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Ba ngày trước, cái kia tiên chi ngấn triệt để vỡ ra. Ta thiêu đốt 9 thành 9 thọ nguyên, thậm chí vận dụng vẫn chưa hoàn toàn thành hình đại thừa kỳ đạo quả, mới miễn cưỡng đưa nó tạm thời phong bế. Tô Lâm chấn động trong lòng. Nguyên lai cái kia cái gọi là tế thiên, không phải muốn đem Hàn Nguyệt tế, mà là Hàn Nguyệt đem mình làm tế phẩm, đi lấp cái kia hô trời. Mà nàng sở dĩ làm ra tình cảnh lớn như vậy, thậm chí càng cường với mình. Ta sợ ta chết đi, không ai bảo vệ được ngài. Hàn Nguyệt cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức giảo lấy Tô Lâm ống tay áo. Ta nghĩ đến, nếu như ta có thể trước khi chết đột phá một bước cuối cùng, hoặc là đem cái này một thân hoàng đạo long khí chuyển rời đến ngài trên thân. Có cái này Nam Ngu quốc vận hộ thể, liền xem như độ kiếp kỳ tới, cũng không dám tùy tiện động ngài. Về phần những cái kia ấn ký, nàng nhìn thoáng qua Tô Lâm trên cổ kim long lạc ấn, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy. Đó là quốc vận truyền thừa ấn ký. Có nó, ngài liền là Nam Ngu tân hoàng. Các sư muội mặc dù mạnh, nhưng các nàng bảo hộ không được mạnh này cơ nghiệp. Chỉ có ngài. Nốc. Tô Lâm đưa tay, tại nàng trên nó hung hăng gõ một cái. Đông. Lần này không có lưu lực, gõ đến Hàn Nguyệt nước mắt đều đi ra, bưng bít lấy cái chán, một mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn. Sư tôn, ngươi cảm thấy vi sư rất yếu. Tô Lâm ngồi dậy, chỉnh lý tốt bị xé hỏng vào áo, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, tinh quang lưu chuyển, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Còn muốn dựa vào đồ đệ hiến tế mình đến ăn bám. Ta. Hàn Nguyệt há to miệng, thế nhưng là ngài hiện tại mới hợp thể. Hợp thể thế nào? Tô Lâm hừ lạnh một tiếng. Liền xem như luyện hư, vi sư làm theo có thể đem đại thừa kỳ đè xuống đất ma sát. Đã nơi này có cái lỗ thủng, vậy liền đem nó bổ sung. Đã có người quấy rối, vậy liền đem người giết. Hắn đứng người lên, kéo lại Hàn Nguyệt cổ tay, đưa nàng từ trên giường túm bắt đầu. Mặc quần áo tử tế, mang ta đi cái kia thiên chi ấn. Ta ngược lại muốn xem là cái gì dám ăn của ta đồ đệ. Hàn Nguyệt lăng lăng nhìn trước mắt cái này nam nhân. Rõ ràng tu vi không bằng nàng, rõ ràng mới vừa rồi còn bị nàng đặt ở dưới thân. Nhưng giờ phút này, cái bóng lưng kia lại cao lớn đến phảng phất có thể chống lên toàn bộ đổ sụp bầu trời. Một loại đã lâu cảm giác an toàn, trong nháy mắt lấp kín nàng biên kia khô kiệt trái tim. Vâng. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt đổi phế quét sạch sành xanh, một lần nữa biến trở về cái kia uy nghiêm nữ đế. Nàng tiện tay vung lên, long bào ra thân, đế miện nặng mang. Sư tôn, xin mời đi theo ta. Ầm ầm. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành lúc, cả tòa Trích Tinh lâu đột nhiên kịch liệt lay động bắt đầu, phản phất phát sinh 12 cấp động đất. Ngay sau đó, đỉnh đầu cái kia kiên cố vô cùng phòng ngự kết giới, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giang giác. Kết giới vỡ vụn. Bốn đạo đằng đằng sát khí thân ảnh, như là bốn quả lưu tinh, trực tiếp đụng nát Trích Tinh lâu mái vòm, ầm vang rơi xuống đất. Bụi mù tan đi. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lạc Tịch mi ma khí ngập trời, dị đồng bên trong hồng quang lấp lóe. Sở Vi Vi nắm luốt một thanh độc trầm, ánh mắt âm trầm. Mộ Thanh Tuyết quanh thân hàn khí lượn lờ, đông kết không khí. Các nàng bốn cái vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền đồng loạt khóa chặt đứng tại bên giường Hàn Nguyệt, cùng tấm kia rõ ràng từng có kịch liệt vật lộn dấu vết lộn xộn giường lớn. Còn có Tô Lâm cái kia bị xé hỏng cổ áo, cùng Hàn Nguyệt cái kia có chút tóc tán loạn. Đại sư tỷ, Tô Hồng Lăng cái thứ nhất nổ, cự kiếm chỉ vào Hàn Nguyệt, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cầm thú, ngươi thế mà thật đối lão đầu tử hạ thủ, quần áo đều xé. Các ngươi vừa rồi đã làm gì? Nói, có phải hay không đã? Lạc Tịch Mi càng là tức giận tới mức tiếp tế ra vạn hồn tiền, hắc bạch ma khí tại sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn giết chữ. Không thể tha thứ. Bản tôn cả tay đều không dắt đủ, ngươi vậy mà trực tiếp toàn lui đánh. Hàn Nguyệt, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Sở Vi Vi không nói hai lời, đưa tay liền làm một mảnh màu tím xương độc đổ qua. Đi chết đi hồ ly tinh. Ta muốn đem ngươi độc thành công điếc, nhìn ngươi về sau làm sao cầu dẫn sư tôn. Mộ Thanh Tuyết mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng dưới chân mặt đất đã cấp tốc kết băng, vô số băng thứ như là bụi gai hướng về Hàn Nguyệt lan tràn mà đi, hiển nhiên là thực sự tức giận. Đối mặt bốn cái sư muội vây công, Hàn Nguyệt chẳng những không có bối rối, ngược lại cười lạnh một tiếng. Làm sao? Ghen ghét. Nàng vừa xài bước ra, ngăn tại Tô Lâm trước người, Hoàng đạo long khí hóa thành một đầu kim long, xoay quanh ở xung quanh người, đem tất cả công kích đều ngăn lại. Ghen ghét cũng vô dụng. Cô cùng sư tôn, sớm đã là. Nàng cố ý dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thẳng thắn gặp nhau quan hệ. A a a. Bốn chữ này đơn giản liền là đạn hạt nhân, trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Tô Hồng Lăng tức giận đến oa oa gọi bậy, vung lên cự kiếm liền muốn liều mạng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a a a. Mắt thấy cái này tu la chẳng liền muốn thăng cấp thành diệt thế đại chiến. Tất cả im miệng cho ta. Tô Lâm gầm lên giận dữ. Chư thiên tinh thần đồ, triển khai, tinh thần trọng lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem cái kia năm cái sắp đụng vào nhau nữ nhân cưỡng ép tách ra. Tất cả im miệng cho ta. Tô Lâm gầm lên giận dữ, chư thiên tinh thần đồ, cái kia mênh mông tinh quang trọng lực trận ầm vang rơi xuống. Giống như là một cái vô hình bàn tay lớn, đem năm cái sắp đụng vào nhau, dẫn phát thế chiến các nữ nhân cưỡng ép đặt tại chỗ. Trích Tinh lâu phế tích phía trên, hết thảy đều kết thúc. Chỉ có vỡ vụn đoán ngọc giường lớn, xé rách màn tơ, cùng cái kia đứng tại trung ương, quần áo không chỉnh tề, mặt đen lại nam nhân. Náo đủ chưa? Tô Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua chung quanh một vòng. Bên trái là bị ép tới quỳ một chân trên đất, nhưng như cũng nghe răng trợn mắt Tô Hồng Lăng. Bên phải là ma khí bị tinh quang áp chế, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người Lạc Tử Mi. Phía trước là trong tay nắm đuốt độc trầm, một mặt toán độc nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Sở Bibi. Đằng sau là quanh thân dày đặc khí lạnh, tùy thời chuẩn bị đông kết toàn trường Mộ Thanh Tuyết. Còn có một cái ghé vào xà nhà đứt gãy trô bốn đồ đệ Diệp Vũ về phần dẫn phát đây hết thể kẻ cầm đầu Hàn Nguyệt, giờ phút này lại tựa ở tàn phá trên của giường. Mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng khóe miệng vẫn như cũ treo một màn kia người thắng mỉm cười, phản phất vừa rồi câu kia thẳng thắn gặp nhau không phải là vì chọc giận sư muội, mà là tại trần thuật một cái thần thánh sự thật. Sư tôn bất công. Diệp Vũ rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, nàng từ trên xà nhà nhảy xuống, màu xanh sấm dây leo tại sau lưng dương nhanh múa bước. Nàng không có đi quản Hàn Nguyệt, mà là trực tiếp tiến tới Tô Lâm bên người, cái kiêu ngạo nghệ ưỡn lên chóp mũi trong không khí hít hà. Tốt đồng hương vị. Nàng rội ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, cặp kia tràn ngập dã tính trong con ngươi tràn đầy ghen ghét. Sư tôn trên thân tất cả đều là đại sư tỷ hương vị. Đó là Long Thiên Hương, còn có. Nàng đụng đến càng gần, cơ hồ dán vào Tô Lâm trên cổ. Còn có một cỗ. Giao hỏa qua đi khí tức. Và anh. Câu nói này đơn giản liền là hướng tùng thuốc nổ bên trong ném đi cái bó đuốc. Giao hỏa. Tô Hồng Lăng rốt cuộc không để ý tới Tô Lâm trọng lực áp chế, trên thân kim quang bùng lên, ngạnh sinh sinh địa đỉnh lấy áp lực đứng lên đến. Loại kia giao hỏa, thân hồn vẫn là nhục thể. Nàng mấy bước vọt tới Tô Lâm trước mặt, cái kia một đôi mắt đỏ đơn giản muốn phun ra lửa, đưa tay liền muốn đi đảo Tô Lâm quần áo. Để cho ta kiểm tra một chút, nếu như không sạch sẽ, ta liền. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng oa một tiếng khóc lên. Cũng ngay, Lạc Tịch Mi đá bay ra ngoài Tô Hồng Lăng, cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong lưu chuyển lấy nguy hiểm qua mang. Loại này tinh tế sống, vẫn phải bản tôn đến. Nàng vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn hai màu đen trắng hỏa diễm. Cái này gọi tình thế ma viêm, chuyên môn thiêu hủy hết thảy không khiết chi vật. Sư tôn, ngài tiên nhẫn một chút, có thể sẽ khá nóng, nhưng thiêu hủy một lớp da về sau, mọc ra thịt mới liền là sạch sẽ. Các ngươi đều quá bạo lực. Sở Vi Vi thâm trầm địa xuống tới, trong tay bưng một bát xanh mơn mởn chén thuốc. Sư tôn, đây là Vi Vi đặc chế, vong tình thủy, uống nó, ngài liền sẽ quên vừa rồi phát sinh hết thảy bẩn sự tình. Thân thể ô uế không quan hệ, chỉ cần trong lòng quên liền tốt. Mộ Thanh Tuyết mặc dù không núp đích, nhưng không khí chung quanh nhiệt độ đã hạ xuống điểm đóng băng, Tô Lâm lông mày bên trên đều kết một tầng thật mỏng bạch xương. Nếu là tẩy không sạch sẽ, nàng lạnh lùng mở miệng. Vậy liền đem cái này một miếng thịt cắt đi, đông cứng nơi đây, vinh thế phong tồn. Tô Lâm nhìn xem bọn này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng đồ đệ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Thế này sao lại là tu la chàng? Đây rõ ràng là pháp trưởng. Đủ. Tô Lâm bỗng nhiên hất lên tay áo, đem những cái kia vươn hướng hắn móng vuốt toàn bộ trừng khai. Vi sư vẫn là trong sạch. Hắn không thể không vì mình trinh tiết lớn tiếng giải thích. Cái gì đều không phát sinh. Quần áo là nàng xé, ấn ký là nàng đóng, nhưng một bước cuối cùng không có làm. Thật. Năm đôi con mắt đồng loạt theo dõi hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. So chân kim còn thật. Tô Lâm chỉ thiên thể. Cắt. Hàn Nguyệt ở bên cạnh phát ra một tiếng cực kỳ thất vọng xì khẽ. Sư tôn, ngài làm gì giải thích đâu? Nàng chậm rãi sửa sang lấy trên thân món kia đã có chút tổn hại long bảo, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng khí chàng vẫn như cũ 2m8. Mặc dù một bước cuối cùng không có làm, nhưng trước mặt 99 bước, chúng ta thế nhưng là đều làm toàn. Nàng chỉ Tô Lâm cái kia rộng mở cổ áo, nơi đó, một đầu sinh động như thật kim long ấn kỳ đang phát ra nhàn nhạt hoàng đạo uy áp, bá đạo chiếm cứ nguyên bản thuộc về ba người khác địa bàn. Nhìn, đây chính là chứng cứ. Cô ấn ký, đó là quốc vận tán thành, là đế hậu biểu tượng. Nàng khiêu khích nhìn về phía cái khác bốn cái sư muội. Các ngươi những cái kia lại là dấu răng lại là vẽ tranh, cùng cô cái này kim long so với đến, có phải hay không quá keo kiệt một chút? Keo kiệt. Tô Hồng Lăng nhìn xem đầu kia kim long, tức giận đến toàn thân phát run. Ta dấu răng đâu? Lao nương khai ra màu dấu răng đâu? Bị cô xóa sạch. Hàn Nguyệt thản nhiên nói, quá xấu, ảnh hưởng mỹ quan. A a a, ta muốn giết ngươi. Tô Hồng Lăng triệt để bạo tẩu, vung lên nắm đấm liền muốn xông đi lên, lại bị Lạc Tịch Mi kéo lại. Đừng xúc động. Lạc Tịch Mi nhìn chằm chằm cái kia kim long ấn ký, ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ. Nhị sư tỷ, ngươi không có phát hiện sao? Cái kia ấn ký, không chỉ là cái đồ án. Nàng vươn tay, muốn đụng vào cái kia ấn ký, lại tại khoảng cách làn da còn có một tấc địa phương, bị một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng bắn ra. Đây là hoàng đạo khóa. Lạc Tịch Mi thu tay lại, đầu ngón tay bị bỏng đến hơi đỏ lên. Chỉ có thân có hoàng khí người mới có thể đụng vào, hoặc là bị tiêu ký người bạn lữ. Chương 202, muốn mang hoàng quan, tất nhận hắn nặng. Chương 202, muốn mang hoàng quan, tất nhận hắn nặng thông minh. Hàn Nguyệt gật đầu tán thành. Các ngươi nếu là muốn chạm sư tôn, cũng không phải không được. Sở Vi Vi thét to, ta hiện tại liền phối độc thuốc. Ta cũng không tin ăn mòn không được đầu này phá long. Ta cũng tới. Diệp Vũ lúc này cũng không cam chịu tịch mịch, sau lưng hiện ra một đóa to lớn hoa ăn thịt người hư ảnh, đem nó ăn hết. Ngay cả dây lưng thịt cùng một chỗ ăn hết. Mắt thấy lại phải lâm vào một vòng mới hỗn chiến. Tô Lâm rốt cục nhìn không được. Hắn biết, nếu như không chuyển di bọn này nữ nhân điên lực chú ý, hôm nay cái này Trích Tinh lâu không chỉ có muốn sập, vẫn phải gặp máu. Tất cả yên lặng cho ta. Tô Lâm đi đến Hàn Nguyệt bên người. Lần này, hắn không có đẩy ra Hàn Nguyệt, ngược lại là một thanh nắm ở nàng lung lay sắp đổ vào eo. Các ngươi chỉ có thấy được ấn ký này. Tô Lâm thanh âm trầm xuống, mang theo khó mà phát giác thương tiếc. Nhưng các ngươi có thấy hay không, các ngươi đại sư tỷ sắp chết. Câu nói này, giống như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt hiện trường tất cả mùi thuốc súng. Chết, chết. Tô Hồng Lăng giơ lên nắm đấm dừng tại giữa không trung, cặp kia mắt đỏ bên trong lửa giận trong nháy mắt biến thành mờ mịt. Lao đầu tử ngươi nói mò gì đâu? Cái này lao yêu bà mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể? Nàng là tại gặp trống. Tô Lâm đánh gãy nàng. Hắn đưa bàn tay dán tại Hàn Nguyệt hậu tâm, liên tục không ngừng tinh thần chi lực chuyển vào đi, duy trì lấy nàng cái kia đã nhanh muốn khô kiệt tâm mạch. Các ngươi nhìn kỹ một chút nàng bản nguyên. Lạc Tịch Mi nghe vậy, cái kia màu bạch kim dị đồng đống nhiên trợ to, ánh mắt xuyên thấu Hàn Nguyệt nhục thân, nhìn thẳng linh hồn của nàng chốt sâu. Một giây sau, Lạc Tịch Mi sắc mặt thay đổi. Cái này, đây là. Nàng hít sâu một hơi. Thân hồn của nàng, làm sao tất cả đều là vết dạng? Tựa như là bị ngã nát đổ sứ cương ép dính lên một dạng. Với lại, Sở Vi Vi cũng lao đến, bắt lại Hàn Nguyệt cổ tay, ngón tay khoác lên mạch đập bên trên. Vẹn vẹn một hơi, tay của nàng tựa như là bị nóng đến một dạng rụt trở về. Rỗng, trống không. Sở Vi Vi sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nhìn xem Hàn Nguyệt. Đại sư tỷ, máu tươi của ngươi, ngươi thọ nguyên, làm sao đều làm? Ngươi bây giờ liền là cái xác rỗng. Ngươi đây là đem mình hiến tế sao? Đối mặt các sư muội chấn kinh cùng chất vấn, Hàn Nguyệt cũng không có phủ nhận. Nàng chỉ là có chút vô lực tựa ở Tô Lâm trong ngực, tấm kia mới vừa rồi còn vô cùng uy nghiêm trên mặt, giờ phút này rốt cục hiện lộ ra không che giấu được mọi mệnh cùng tái nhợt. Ngạc nhiên, nàng ho nhẹ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu đen. Cô là nữ đế, muốn mang hoàng quan, tất nhận hắn nặng. Điểm ấy lại giới, tính là gì? Cho dù đến lúc này, nàng y nguyên duy trì lấy cái kia phần cao ngạo, y nguyên muốn tại mấy cái kia một mực bị nàng ép một đầu sư muội trước mặt, bảo trì đại sư tỷ tôn nghiêm. Đại giới, Tô Hồng lăng 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 nhìn xem nàng, trong tay cự kiếm trượt xuống, nện ở trên bàn chân đều không phản ứng. Ngươi là vì phía dưới bất kia thiên chính ấn. Tô Lâm thay nàng trả lời. Nam Ngu Đại Lục sở dĩ có thể lơ lửng là bởi vì phía dưới chấn áp một cái thông hướng hư vô lỗ thủng. Hiện tại cái kia lỗ thủng đã nứt ra, các ngươi đại sư tỷ nàng đem mình làm bộ thiên thạch. Tô Lâm nhìn xem trong ngực hư nhược Hàn Nguyệt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng làm ra tình cảnh lớn như vậy, thậm chí càng cường cưới ta, bất quá là muốn trước khi chết đem cái này một thân hoàng đạo khí vận đều chuyển cho ta, lại đem ta khí đi, để cho ta hận nàng, miễn cho ta thương tâm. Lời nói này vừa ra, toàn trường trầm mặc. Liền ngay cả một mực lạnh băng băng Mộ Thanh Tuyết, lúc này trong mắt Hàn Ý cũng tiêu tán, thay vào đó là một loại phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Ngu xuẩn. Mộ Thanh Tuyết thấp giọng mắng một câu. Vì bọn này phàm nhân, đem mình làm thành cái bộ dáng này, đáng giá không? Đáng giá. Hàn Nguyên suy yếu cười cười. Với lại, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Ta không muốn để cho sư tôn trở về thời điểm, nhìn thấy chính là một vùng phế tích. Lời nói này đến, ngay cả nhất không tim không phổi Diệp Vũ đều có chút động dung. Đại sư tỷ. Diệp Vũ lại gần, duỗi ra xúc tu ngón tay, khinh khinh chọc chọc Hàn Nguyệt gương mặt. Mặc dù ngươi bình thường rất chán ghét, luôn luôn trông coi ta không cho ta ăn người, nhưng ngươi nếu là chết, về sau ai đến mắng ta a? Ta còn không có đem ngươi đánh ngã đâu, không cho ngươi chết. Tô Hồng Lăng nuốt nuốt mỏi như cái mũi, cả tiếng nói, ngươi nếu là dám chết, ta liền đem ngươi chôn ở hầm cầu bên cạnh, mỗi ngày tại ngươi mộ phần bên trên ngày đi bộ. Các ngươi. Hàn Nguyệt nhìn xem cái này một vòng vây quanh sư muội, mặc dù từng cái miệng bên trong đều không lời hữu ích, nhưng này đáy mắt lo lắng lại là không giấu được. Trong nội tâm nàng ấm áp, vừa định nói chút gì cảm nhân lời nói, đột nhiên đã đại sư tỷ sắp chết. Lạc Tịch Mi cái kia thanh âm sâu kín phá vỡ ôn nhu, nàng sờ lên cằm, ánh mắt tại Hàn Nguyệt cùng Tô Lâm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại Tô Lâm trên cổ kim long ấn ký bên trên. Vậy cái này ấn ký có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ mất hiệu lực? Chỉ cần đại sư tỷ một chết, hoàng đạo khí vận tán đi, thanh này khóa cũng liền mở. Đến lúc đó, Lạc Tịch Mi nhếch miệng lên một vòng hoạch thiện mỉm cười, nhìn về phía Sở Vi Vi cùng Diệp Vũ, chúng ta là không phải liền có thể một lần nữa phân phối địa bàn? Có đạo lý. Sở Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi bi thương trong nháy mắt trò cho ăn. Đại sư tỷ, vậy ngươi an tâm đi thôi, sư tôn chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi hoàng vị chúng ta không có thèm, nhưng cái này tôn thuộc về quyền, chờ ngươi chết rồi cái kia chính là vật vô chủ. Ta dự định bên trái cổ. Tô Hồng Lăng nhấc tay. Ta phải lớn chân. Diệp Vũ chảy nước miếng. Ta muốn các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Hàn Nguyệt tức giận đến kém chút tại chỗ hồi quang phản chiếu nhảy lên đến đánh người. Cô còn chưa có chết đâu, các ngươi liền bắt đầu phân di sản. Với lại sư tôn là người, không phải di sản. Nàng gắt gao nắm lấy Tô Lâm quần áo, nguyên bản khô kiệt trong thân thể vậy mà bởi vì phẫn nộ mà đã tuôn ra một cỗ hồi quang phản chiếu lực lượng. Muốn cấp sư tôn. Nam mơ. Cô cho dù chết, cũng muốn hóa thành lệ quỷ, mỗi ngày quấn lấy sư tôn, để cho các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Tốt. Tô Lâm chỉ cảm thấy não nhân đều muốn nổ. Bọn này nghiệt đồ, bên trên một giây còn tại phía tỉnh, một giây sau liền bắt đầu chia ra sản. Loại này nửa đỡ là tiệp tỉ mỗi tỉnh, đơn giản so vậy cái này sắp sụp đổ thiên chi ngấn còn muốn yếu đất. Tất cả im miệng cho ta. Tô Lâm quát lạnh một tiếng, trấn trụ toàn trường. Hắn đem Hàn Nguyệt phụ chính, để nàng tựa ở đầu giường, sau đó đứng người lên, ánh mắt đảo qua trước mặt năm cái đồ đệ. Hàn Nguyệt không chết được, ta cũng sẽ không để nàng chết. Sư tôn ngươi có biện pháp? Có. Tô Lâm chỉ dưới chân. Cái kia thiên chi ngấn là phiền phức, nhưng cũng là cái cơ duyên. Cơ duyên? Cơ duyên? Sư tôn, cái kia thiên chi ngấn kết nối lấy hư vô, thôn vệ hết thể linh khí cùng sinh cơ. Vì trấn áp nó, Nam Ngu Hoàng thất hao hết nội tình, này làm sao sẽ là cơ duyên? Nếu là lúc trước, đúng là tử cục. Tô Lâm buông tay ra, trong lòng bàn tay, cái kia một viên từ ba khối, thế giới chi hạch, mảnh vỡ dung hợp mà thành trong suốt chìa khóa chậm rãi hiện hiện. Nó lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng nhu hòa, vậy mà cùng dưới chân chỗ sâu chuyển đến cái chủng loại kia hủy diệt ba động sinh ra một loại kỳ dị của mình. Nhưng bây giờ, chúng ta có chìa khóa. Tô Lâm nhìn xem trong tay chìa khóa, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Cái kia lỗ thủng là thượng giới sụp đổ tạo thành. Nếu là thượng giới mảnh vỡ, vậy liền mang ý nghĩa nơi đó lưu lại so giới này đẳng cấp cao hơn pháp tắc, cũng chính là tiên khí. Hai chữ này vừa ra, ở đây tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Tiên khí. Lạc Tịch Mi cái kia một bạch kim mắt phải trong nháy mắt sáng lên bắt đầu, trong cơ thể nàng chân tiên bản nguyên bắt đầu sao động. Sư tôn nói là chúng ta có thể thông qua cái kia lỗ thủng hao thượng giới lông dê. Không chỉ có là hao lông dê. Tô Lâm chỉ dưới chân, ta là muốn đem cái kia lỗ thủng đổi thành một cái vòi nước. Nguyên bản nó là ra bên ngoài hút máu của chúng ta, hiện tại ta muốn nghịch chuyển chất pháp, để nó đem thượng giới tiên khí xót xuống đến, tập bổ phiến đại lục này, cũng tập bổ. Ngươi, hắn nhìn về phía Hàn Nguyệt, nếu là thành công, ngươi không chỉ có không cần chết, còn có thể mượn cỗ này tiên khí, tái tạo hoàng đạo kim thân, thậm chí làm cho cả Nam Ngu thần triều cả nước phi thăng, trở thành chân chính trên trời tiên cung. Cả nước phi thăng. Hàn Nguyệt triệt để ngây ngẩn cả người. Tranh này bánh họa quá lớn, lớn đến nàng cái này nữ đế đều cảm thấy có chút tiêu hóa không tốt. Nhưng nhìn xem Tô Lâm cái kia chắc chắn ánh mắt, nàng viên kia sớm đã cô quả tâm, lại thật một lần nữa nhảy lên bắt đầu. Bất quá, Tô Lâm lời nói xoay chuyển, nhìn xem Hàn Nguyệt cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến còn sống. Trận pháp kia hoạch tâm là ngươi, chỉ có ngươi Hoàng Đạo Long khí mới có thể làm phiên lọc, loại bỏ rơi hư không loạn lưu, chỉ để lại tinh khiết tiên khí. Ngươi bây giờ, Tô Lâm lắc đầu, không khách khí chút nào bình luận, thái hư, ngay cả đứng đều đứng không vững, làm sao trấn áp trận nhãn? Cho nên, việc cấp bách là đem ngươi cái này hở thân thể cho bù lại. Bổ thân thể. Vừa nghe đến cái từ này, bên cạnh bốn cái sư muội con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đó là một loại sói đói thấy được thịt, tiểu hài thấy được đồ chơi ánh mắt. Sư tôn nói đúng. Sở Vi Vi cái thứ nhất nhảy ra ngoài, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một loạt đủ mọi màu sắc châm dài, mỗi một cây trên mũi châm đều lóe ra quỷ dị hàn mang. Đại sư tỷ hiện tại kinh mạch khô kiệt, nhất định phải dùng mánh dược. Còn muốn dùng kim châm đâm huyệt, kích phát tiềm năng. Sư tôn ngài yên tâm, Vi Vi thủ pháp rất nhanh, cũng liền. Thời có chút đau. Nàng liếm môi một cái, cười đến như cái cầm dao giải phẫu biến thái bác sĩ. Thời có chút đau. Hàn Nguyệt nhìn xem cái kia so ngón tay còn thô châm dài, mí mắt cuộn loạn. Ta cũng tới hỗ trợ. Lạc Tịch Mi cũng không cam chịu yếu thế, nàng đi đến bên giường, cái kia một đầu hắc bạch tóc dài không gió mà bay. Đại sư tỷ thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, vừa vặn, bản tôn gần nhất vừa nghiên cứu ra một bộ ma hồn tái tạo pháp. Nàng rỗi ra hai tay, mười ngón đầu ngón tay giấy lên màu trắng đen ma hỏa, đem thần hồn đánh nát lại ghép thành đến. Mặc dù quá trình sẽ có chút giống xuống bạc dầu, nhưng hiệu quả tuyệt đối tốt. Cam đoan để đại sư tỷ thần hồn so trước kia càng kiên cố. Đánh nát, lại liều. Hàn Nguyệt nắm chặt chân mềm, thân thể sau này rụt rụt. Còn có ta. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm ném xuống đất, vén tay áo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay cơ bắp. Lao tam lão ngũ loại kia loẹt loẹt không được, bổ thân thể vẫn phải dựa vào xoa bóp. Đại sư tỷ hiện tại khí huyết không thông, ta cho nàng nối lòng gân cốt. Ta đại kim cương phái cốt thủ, một bàn tay xuống dưới, cam đoan kinh mạch toàn thông. Các ngươi muốn giết ta cứ việc nói thẳng, không cần phiền toái như vậy. Hàn Nguyệt tựa hồ một lần nữa cùng sư muội đánh thành một mảnh, nàng không tiếp tục dùng cô cái này tự xưng. Thế này sao lại là chữa bệnh? Đây rõ ràng là hành hình. Sư tôn, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Có thể hay không? Thay cái phương thức, hoặc là ngài tự mình đến. Nếu như là sư tôn lời nói, cho dù là bị như thế đối đãi, nàng cũng nhận. Ta. Tô Lâm nhìn thoáng qua cái kia bốn cái như là hộ thực các quyển đồ đệ, rất có tự mình hiểu lấy địa lắc đầu. Ta hiện tại xuất thủ, các nàng sẽ đem cái này Trích Tinh lâu phá hủy. Với lại, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tô Lâm lui lại một bước, làm một cái mời thủ thế, trên mặt lộ ra loại kia nghiêm sư đặc hữu, không thể nghi ngờ biểu lộ. Các nàng mặc dù thủ đoạn cấp tiến một điểm, nhưng đúng là vì tốt cho ngươi. Nhìn một chút, rất nhanh liền đi qua. Động thủ. Theo Tô Lâm ra lệnh một tiếng. Ha ha ha. Ba cái sư muội phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười, từng bước một tới gần trên giường nữ đế. Các ngươi đừng tới đây. Lớn mật. Cô là nữ đế, cô muốn chu các ngươi cửu tộc. A. Sở Vi Vi ngươi đâm làm sao? Đó là tử huyệt. Lạc Tịch Mi, đem ngươi lửa lấy ra. Cô tóc cháy. Tô Hồng Lăng, ngươi đó là xoa bóp sao? Ngươi là muốn đem cô xương sườn theo đoạn sao? Cứu mạng a, sư tôn cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Trích Tinh lâu bên trong quân quẩn, kéo dài không thôi. Đứng ở một bên mộ Thanh Tuyết, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Nàng không có tham dự trị liệu, chỉ là yên lặng phất phất tay. Một tầng thật dày tường băng phong bế cửa sổ. Cách đâm. Nàng nhàn nhạt giải thích nói, đừng để ngoại nhân nghe thấy, có hại đại sư tỷ uy nghiêm. Tô Lâm, cái này thật đúng là thân mật a. Trận này tên là trị liệu thật là cha tấn cứu giúp hành động, kéo dài dòng ra hai canh giờ. Làm Sở Vi Vi thu hồi cuối cùng một cây châm, Lạc Tịch Mi dập tắt ma hỏa, Tô Hồng Lăng lau mồ hôi nước lúc. Trên giường Hàn Nguyệt đã cả ngón tay đầu đều không động được. Nàng giống như là một đám bùn nhão một dạng ngồi phịch ở trên giường, ánh mắt tăng dã, khỏe miệng lưu nước bọt, bị Tô Hồng Lăng ấn, toàn thân đều tại run rẩy. Nhưng không thể phủ nhận là sắc mặt của nàng sắc thực hồng nhuận không ít, trong cơ thể cái kia nguyên bản khô kiệt sinh cơ, vậy mà thật bị đám điên này cho cưỡng ép kích hoạt lên. Hiệu quả không tệ. Sở Vi Vi bắt mạch về sau, thỏa mãn gật gật đầu. Tô Lâm đi lên trước, nhìn xem thảm không nỡ nhìn đại đồ đệ, thở dài. Hắn vươn tay, tinh thần chi lực chậm rãi rót vào Hàn Nguyệt trong cơ thể, chữa trị những cái kia bị bạo lực trị liệu lưu lại ám thương. Ấm áp lực lượng chạy qua toàn thân, Hàn Nguyệt rốt cục trở lại thở ra một hơi. Sư tôn. Chương 203, trấn giới chi tâm chương 203, trấn giới chi tâm đám điên này. Nàng ở trong lòng mắng một câu, khoe miệng lại ức chế không nổi địa Vi Vi dương lên, chỉ là nụ cười này vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, liền bị toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức cho kéo sai lệch. Sư tôn. Nàng vươn tay, muốn đi bắt Tô Lâm ống tay áo, lại bị một cái lạnh buốt tay nửa đường hất tay trên. Mộ Thanh Tuyết mặt không thay đổi đem Hàn Nguyệt tay nhét về trong chăn, thuận tiện đem góc chăn dịch đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ cấp nàng lộ cái đầu ở bên ngoài. Chớ lộn xộn. Mộ Thanh Tuyết thản nhiên nói, nhị sư tỷ vừa đem ngươi xương cốt toàn thân phá hủy lại xếp vào một lần, ngươi nếu là lộn xộn nữa, sai chỗ vẫn phải để nàng lại hủy đi một lần. Đang tại bên cạnh lau mồ hôi Tô Hồng Lăng nghe vậy, lập tức đem nắm đấm bóp rát bằng vàng, một mặt mong đợi lại gần, sai chỗ sao? Chỗ nào sai chỗ? Ta lại cho lòng loẹn. Đừng. Hàn Nguyệt dọa đến hướng trong chăn rụt rụt, cho dù là nữ đế, cũng chịu không được bọn này ra súc lần thứ hai tàn phá. Nàng nhìn về phía Tô Lâm, ánh mắt u oán giống như là khuê phòng oán phụ. Sư tôn, ngài liền nhìn xem các nàng khi dễ cô. Đi. Tô Lâm luốt luốt mi tâm, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên tản ra ôn nhuận tinh quang đan dược, nhét vào Hàn Nguyệt miệng bên trong. Ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương, vừa rồi làm cho thảm như vậy, trung khí ngược lại là có đủ. Đã không chết được, vậy liền bắt đầu làm việc. Làm việc. Hàn Nguyệt sững sờ, miệng bên trong đan dược hóa thành dòng nước ấm, để nàng có mấy phần khí lực. Thiên chi ngấn còn tại hở. Tô Lâm chỉ dưới chân, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề địa gạch, nhìn thẳng cái kia thâm viên dưới đáy. Mặc dù ngươi tạm thời không chết được, nhưng này cái lỗ thủng không chắn, ngươi thân thể này sớm tối vẫn phải bị rút khô. Với lại, Tô Lâm híp híp mắt, trong giọng nói nhiều một tia lành ý vừa rồi chữa thương cho ngươi thời điểm, ta phát hiện ở trong đó không chỉ là không gian loạn lưu, vẫn còn đồ vật, tại ra bên ngoài bò. Bò. Một chữ này, để trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt hàng vài lần. Mấy cái đồ đệ liếc nhau, trong mắt vui đùa ẩm ý chi sắc trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là làm người tim đập nhanh sắc khí. Xem ra, là chúng ta ra tay quá nhẹ. Lạc Tịch Mi cười lạnh một tiếng. Trong tay ma khí hóa thành một thanh màu đen tiểu sơ tử, chậm rãi cắt tỉa có chút xốc xếch tóc dài. Có chút không có mắt mấy thứ bẩn thỉu, cho là chúng ta không tại, liền muốn đến trong nhà. Đi. Tô Lâm không muốn nói nhảm. Hắn một thanh vén chăn lên, cũng mặc kệ Hàn Nguyệt trên thân còn chỉ mặc món kia đơn bạc quần áo trong, trực tiếp đưa nàng lại một lần nữa, ôm ngang mà lên. A. Hàn Nguyệt kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm Tô Lâm cổ, mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Sư tôn. Cô. Chúng ta có thể đi. Ngươi có thể đi cái rắm. Tô Hồng Lăng ở bên cạnh liếc mắt, mười phần khó chịu hừ hừ nói. Chân đều đang run, xuống tới đi hai bước sợ là liền muốn cho đám kia quái vật quỳ xuống dập đầu. Ngươi mới dập đầu. Hàn Nguyệt nhìn hằm hằm, ôm chặt. Tô Lâm không để ý các nàng đấu võ mồm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Đã cửa vào ở phía dưới, vậy liền dẫn đường. Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, đem đầu tựa ở Tô Lâm ngực, loại kia đã lâu cảm giác an toàn để nàng tạm thời buông xuống nữ đế giá đỡ. Nàng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng gian phòng trong góc tấm kia to lớn lại vỡ vụn loáng ngọc giường. Ngay tại phía dưới kia, đó là lịch đại tiên hoàng trấn áp trận nhãn địa phương. Cũng là cái này trong hoàng cung, bẩn nhất, sâu nhất, không nhìn được nhất quang địa phương. Ầm ầm. Tô Hồng Lăng tiến lên, một tay bắt lấy tấm kia nặng đến vạn cân tàn phá đoán ngọc giường, giống như là xốc lên một cái nắp nồi mở dạng, dễ dàng địa đem nó hất bay ra ngoài. Dưới giường cũng không có mặt đất, mà là một cái đen kịt tĩnh mịch, tản ra thấu xương âm phong cửa hang. Cửa hang chung quanh khắp đầy lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, đó là Nam Ngu thần triều lịch đại tiên hoàng dùng sinh mệnh ra chỉ phong ấn. Nhưng cái này phong ấn giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi, vô số xương mù màu đen đang từ trong cái khe chảy ra, giống như là từng đầu tham lam xúc tu, ý đồ bắt lấy hết thể có sinh mệnh đồ vật. Thôi quá. Sở Vi Vi che cái mũi, ghét bỏ địa lui về sau một bước. Một cô múc mèo thịt náo vị. So dị vừa cái kêu huyết hà lão tổ hương vị còn sông. Đây là hư không ăn mòn hương vị. Tô Lâm đứng tại cửa hang biên giới, trong ngực ôm Hàn Nguyệt, thần sắc bình tĩnh. Phía dưới này kết nối lấy hư không tường kép, cũng là thượng giới phế tích lắng đọng ao. Mấy ngàn năm rác rưởi đều ở nơi này lên men, có thể không tối sao? Vậy chúng ta còn muốn xuống dưới? Lạc Tịch Mi nhíu mày, nàng có chút bệnh thích sạch sẽ, không quá muốn làm bẩn váy của mình. Nhất định phải xuống dưới. Hàn Nguyệt tại Tô Lâm trong ngực nhẹ giọng nói ra. Trận nhãn ngay tại thấp nhất. Nếu như không đi xuống khởi động lại trận pháp, chúng ta liền không cách nào nghịch chuyển đại trận, cũng liền không cách nào dẫn tới tiên khí. Vậy cũng chớ nhiều lời. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm hướng trên lưng một lưng, cái thứ nhất nhảy xuống. Lao nương đi trước mở đường. Ai dám chặn đường ta liền đem nó đập thành thịt vụn. Chờ ta một chút. Sở Vi Vi mặc dù ghét bỏ, nhưng nghĩ tới có thể sẽ có cái gì hi hữu hư không đập vật, cũng liền bận bịu đi theo, trong tay còn nắm nuốt một thanh sáng lấp lánh huỳnh quang phấn. Đừng sợ đen, ta đến vùng điểm phấn. Lạc Tịch Mi thở dài, quanh người chống lên một đạo hai màu đen trắng ma khí bình trướng, đem những cái kia buồn nôn hắc vụ ngăn cách bên ngoài, cũng người nhẹ nhàng xuống. Mộ Thanh Tuyết thì đi tại cuối cùng. Nàng hai tay kết ấn, vô số băng tinh tại nàng dưới chân trải thành một đầu trong suốt cầu thang, mỗi đi một bước, chung quanh vách đá liền bị đông kết một tầng, phòng ngừa lún. Tô Lâm ôm Hàn Nguyệt, dẫm tại băng bậc thang bên trên, vững bước chuyến về. Theo độ sâu gia tăng, chung quanh tia sáng hoàn toàn biến mất. chỉ có Sở Vi Vi vung xuống những cái kia hình quang phấn, giống như là từng cái đom đóm, trong bóng đêm sâu kín phiêu đãng. Phong thanh càng lúc càng lớn. Đây không phải là phổ thông phong, mà là không gian loạn lưu thổi qua vách đá phát ra rít lên, giống như là vô số lệ quỷ ở bên thai kêu khóc. Lạnh không? Tô Lâm túi đầu hỏi một câu. Hắn cảm giác được trong ngực thân thể tại run nhẹ nhẹ. Không lạnh. Hàn Nguyệt lắc đầu, ngược lại hướng Tô Lâm trong ngực co lại càng chặt hơn chút. Có sư tốt tại, không có chút nào lạnh. Nàng ngẩng đầu, mượn yếu ớt hình quang, nhìn xem Tô Lâm cái kia góc cạnh rõ ràng cầm dây, ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Đây đại khái là nàng cái này mấy trăm năm qua an tâm nhất một khắc. Không cần mơ mộng làm sao chữa lý quốc gia, không cần mơ mộng làm sao chấn áp phản loạn, cũng không cần suy nghĩ mình còn có thể sống mấy ngày. Chỉ cần như cái phế vật một dạng, núp ở sư tôn trong ngực liền tốt. Sư tôn. Nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ. Ân. Nếu như. Ta nói là nếu như. Ngón tay của nàng tại Tô Lâm ngực cái kia kim long ấn ký bên trên vẽ vài vòng. Nếu như lần này chúng ta thất bại, phía dưới này thật sự có cái gì chúng ta không đối phó được đồ vật. Ngài biết mang theo các sư muội chạy sao? Tô Lâm bước chân hơi ngừng lại, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cặp kia tĩnh mịch trong con ngươi cất giấu bất an cùng thăm dò. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Hàn Nguyệt cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu quả như thật đến một bước kia, ngài liền đem ta ném xuống. Ta là trận nhãn, chỉ cần ta tự bạo, liền có thể dẫn phát quốc vận sụp đổ, đóng chặt hoàn toàn cái này cửa hang. Đến lúc đó, ngài liền mang theo các nàng đi, đi được càng xa càng tốt. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai, tại cái này tĩnh mịch trong huyệt động lộ ra phá lệ vang dội. Đi ở phía trước ba cái đồ đệ đồng thời dừng bước lại, đồng loạt quay đầu lại. Lao đầu tử ngươi tại sao đánh đại sư tỷ cái mông? Tô Hồng Lăng đại kinh tiểu quái hô, ngươi muốn thừa dịp tối chiếm tiện nghi. Y miệng. Tô Lâm lạnh lùng quát lớn một câu, sau đó cúi đầu nhìn xem trong ngực bị đánh cho choáng váng Hàn Nguyệt. Một tát này, là đánh ngươi đầu góc không thanh tỉnh. Vi sư dạy qua ngươi cái gì? Chúng ta muốn thắng, liền muốn thắng được thật xinh đẹp, thắng được sạch sẽ. Còn chưa đánh liền nghĩ hy sinh chính mình. Ngươi đây là xem thường ai? Là ngươi cảm thấy mình mệnh điện, vẫn cảm thấy vi sư bảo hộ không được ngươi. Hàn Nguyệt bưng bít lấy bị đánh địa phương, gương mặt đỏ đến giống như là muốn nhỏ máu, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Tô Lâm đánh gãy nàng, ngữ khí ba đạo đến không nói đạo lý. Ngươi là đại đồ đệ của ta, là nam mưu nữ đế. Mệnh của ngươi, so phía dưới này bùn nhau quý giá gấp một vạn lần. Đừng nói là một cái phá lỗ thủng, liền xem như trời sập, cũng có vi sư cho ngươi đỉnh lấy. Về sau còn dám nói loại này đủ rũ lời nói. Tô Lâm híp híp mắt, tiến đến bên thai nàng. Hung tợn uy hiếp nói, ta liền ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt, đem ngươi treo lên đến đánh, còn muốn đem ngươi long bảo lột đánh. Ô, Hàn Nguyệt đem mặt vùi vào Tô Lâm trong ngực, không dám nói thêm nữa. Nhưng nàng quẹt miệng, lại không chế không nổi địa dương lên một cái to lớn độ cong. Sư tôn, thật hung, nhưng là rất ích. Rốt cục, một đoàn người rơi xuống đáy động. Nơi này là một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất trống rỗng, phản phất là viên tinh cầu này bị đục giống hạch tâm. Bốn phía vách đá bày biện ra một loại màu đỏ sẫm chất thịt cảm giác, còn đang không ngừng mà nhúc đích, bài tiết ra chất lỏng sền sệt. Mà ở trên không động chính giữa, lơ lửng một viên to lớn mà tàn phá trái tim. Đây không phải là sinh vật trái tim, mà là một viên từ vô số vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng pháp tắc xiển xích xen lẫn mà thành trận pháp hạch tâm. Đây cũng là Nam Ngu thần triều căn cơ, trấn giới chi tâm, cũng là Hàn Nguyệt dùng mệnh tại cung cấp nuôi dưỡng đồ vật. Nhưng giờ phút này, quả tim này bên trên bò đầy một loại màu đen, giống như là nhựa đường đồng dạng vật chất. Những cái kia vật chất đang không ngừng nhúc nhích, vành trướng, tạo thành từng cái dữ tợn mặt người, đang tại điên cuồng địa gặm ăn trên trái tim kim quang. Đó là Lạc Tịch Mi cái kia dị đồng đống nhiên co vào, thanh âm trở nên nghiêm trọng. Ma ký sinh, bọn chúng không phải phổ thông yêu thú, bọn chúng là sống lấy nguyền rủa. Bọn chúng đang ăn trận pháp, bọn chúng muốn đem quả tim này biến thành ấp trứng tổ. Thật buồn nôn. Sở Vi Vi nhìn thoáng qua, kém chút tại chỗ phun ra. Những cái kia vật chất màu đen còn tại không ngừng mà phân liệt, rơi xuống đất, hóa thành từng cái không có ngũ quan, chỉ có một trương miệng rộng màu đen thân mềm quái vật, chính hướng phía đám người bỏ qua đến. Chi chi chi. Quái vật tiếng kêu bén nhọn chói tai, giống như là dùng móng tay phá gần đèn tấm, để cho người ta thần hồn đều đang run rẩy. Số lượng nhiều lắm. Mộ Thanh Tuyết trong tay băng kiếm ngưng tụ, hàn khí trong nháy mắt trải rộng ra. Trên mặt đất lít nha lít nhít, bày khắp loại quái vật này, nói ít cũng có mấy triệu chỉ. Với lại tại cái kia hạch tâm chỗ sâu, còn có một cô hơi thở càng khủng bố đang thức tỉnh. Hợp thể đỉnh phong. Không, nửa bước đại thừa khí tức chí ít có 10 đạo. Tô Hồng Lăng nắm chặt cự kiếm, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lao đầu tử, này làm sao làm? Từng cái chém vào chặt tới sang năm đi. Không cần từng cái chặt. Tô Lâm đem Hàn Nguyệt đem thả xuống, để nàng tựa ở một khối tương đối sạch sẽ nham thạch bên trên. Hắn đứng người lên, nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi màu đen quái vật, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Đã bọn chúng là dựa vào thôn vệ trận pháp mà sống, vậy chúng ta liền cho chúng nó thêm điểm phí. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn cái đồ đệ. Hồng Lăng, ngươi đi bên trái, dùng ngươi trọng lực trận, đem mảnh không gian này cho ta ép chặt. Đừng để bọn chúng chạy loạn. Được rồi, cái này đi đem bọn nó ép thành bánh. Tô Hồng Lăng dẫn theo kiếm liền xông ra ngoài. Thích Mi, ngươi đi bên phải, vạn hồn phiên mở tối đa. Những vật này là nguyên rủa tụ hợp thể, đúng lúc là ngươi vật đại bổ, có thể hút nhiều thiếu hút nhiều thiếu. Tuân mệnh. Lạc Tịch Mi liếm môi một cái, trong mắt ma quang đại thịnh. Vi Vi, ngươi ở ngoại vi bố độc trận, dùng mãnh liệt nhất ăn một độc, đem những cái kia cá lọt lưới toàn bộ tan đi. Không có vấn đề. ta muốn đem bọn chúng hóa thành nước dùng để tưới hoa. Sở Vi Vi hưng phấn mà vung lấy độc phấn chạy ra. Thanh Tuyết, Tô Lâm nhìn về phía người cuối cùng. Ngươi ở phía trên, cho ta tạo một cái nắp. Cái nắp? Mộ Thanh Tuyết sững sờ. Đúng, tấm băng. Tô Lâm chỉ đỉnh đầu. Đem cái này cửa hang cho ta phong kín. Đến một lần phòng ngừa bọn chúng đi ra ngoài tai họa nhân gian. Thứ hai, Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý đóng cửa đánh chó, mới càng có ý tứ. Minh Bạch. Mộ Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, thân hình tung bay mà lên, hàn khí tại trong tay nàng ngưng tụ. An bài xong hết thảy, Tô Lâm xoay người, một lần nữa đi trở về Hàn Nguyệt bên người. Sư tôn, vậy ta đâu? Hàn Nguyệt lôi kéo Tô Lâm gấp áo, có chút lo lắng, ta có thể làm cái gì? Ngươi. Tô Lâm ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng tấm kia mặt tái nhợt. Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Nặng nhất? Đúng. Tô Lâm vươn tay, đặt tại đan điền của nàng chỗ. Ta muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát. A. Hàn Nguyệt mặt đỏ lên, loại thời điểm này, có phải hay không không tốt lắm? Đừng nghĩ sai lệch. Tô Lâm bất đắc dĩ gẩy nàng một cái. Ngươi là trợn nhãn. Ta muốn thông qua thân thể của ngươi, làm môi giới, cưỡng ép tiếp quản cái kia bị ô nhiễm, trấn giới chi tâm. Ta muốn đem ngươi biến thành một cái chìa khóa. Ở trong quá trình này, ngươi sẽ rất đau nhức. Tô Lâm nhìn xem con mắt của nàng, thần sắc nghiêm túc. Loại kia đau nhức, so trước ngươi tiếp nhận phản vệ còn muốn đau nhức gấp 10 lần. Bởi vì ta muốn đem những cái kia màu đen đồ vật, thông qua kinh mạch của ngươi, một chút xíu bước đi ra. Ngươi chịu được sao? Hàn Nguyên sửng sốt một chút. Sau đó, nàng cười. Cười đến cực kỳ sán lạ, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Sư tôn. Nàng nắm chặt Tô Lâm tay, đưa nó gắt gao đặt tại trên bụng của mình. Chỉ cần là ngài cho. Liền xem như đem hồn phách xé nát. Ta cũng chịu được. Chương 204, ngươi còn thế nào làm đồ đệ của ta? Chương 204, ngươi còn thế nào làm đồ đệ của ta? Chịu được. Bàn tay của hắn giáng chặt lấy Hàn Nguyệt bụng dưới, nơi đó cách thật mỏng tơ chất quần áo trong. Theo chư thiên tinh thần đồ vận chuyển, Tô Lâm lòng bàn tay sáng lên một đoàn sáng chói ngân quang. Đây không phải là phổ thông linh lực, đó là ẩn chứa không gian cắt chém cùng tinh thần trọng lực lực lượng pháp tắc. Nó không có chút nào ôn nhu có thể nói, giống như là một thanh nung đỏ dao giải phẫu, trực tiếp đâm rách Hàn Nguyệt da thịt phòng ngự, vậy mạnh chui vào nàng khí hải chỗ sâu. Nô. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy dưới thân nham thạch, tại cứng rắn mặt nham thạch bên trên vạch ra 10 đạo vết máu. Đau nhức, quá đau. Đừng lúc đích. Tô Lâm một cái tay khác đè lại nàng run rẩy kịch liệt bả vai, ánh mắt lạnh lùng. Cái này màu đen đồ vật đã cùng ngươi bản nguyên quân quýt lấy nhau. Nó đang ăn ngươi long khí. Ta hiện tại muốn làm là đem nó răng, một viên điệu từ xương cốt của ngươi bên trên rút ra. Tô Lâm nhắm mắt lại, thần thức giống như thủy triều tràn vào Hàn Nguyệt trong cơ thể. Tại trong cảm nhận của hắn, Hàn Nguyệt trong cơ thể sớm đã là một mảnh hỗn độn. Cái kia nguyên bản hẳn là kim sắc, quần quần hoàng đạo long khí, giờ phút này đã bị vô số màu đen, như là nhựa đường sền sệt vật chất cuốn chặt lại. Những cái kia vật chất màu đen mọc ra vô số trương thật nhỏ miệng, đang tại tham lam gặm ăn cái kia còn sót lại một chút xíu kim quang. Thế này sao lại là tu tiên giả khí hải? Đây rõ ràng liền là một cái bò đầy ròi bò mục nát đầm lầy. Đồ chết tiệt! Tô Lâm trong lòng sát ý tỏa ra, hắn khống chế cái kia một sợi tinh thần chi lực, hóa thành vô số đem nhỏ bé quan nhận, tinh chuẩn địa cắt vào những cái kia màu đen dịch nhẫn cùng kim sắc long khí điểm kết nối. Chạm, thử. Loại kia linh hồn bị xé nứt thanh âm, thậm chí xuyên thấu qua nhục thể truyền ra, tại trống trải đáy động quanh quẩn. A a a! Hàn Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt thái dương. Loại đau khổ này siêu việt nhục thể cực hạn, là trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn bên trên cực hình. Tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã. Nhưng ở cái kia vô biên hắc ám cùng kịch liệt đau nhức bên trong, nàng duy nhất có thể cảm giác được, liền là đó là đặt tại mình trên bụng, nóng hổi tay cầm. Đó là sư tôn tay. Là sư tôn tại cứu nàng. Sư tôn. Nàng đang đau nhức khoảng cách, đứt quãng nỉ non. Không quan hệ. Làm hư ta cũng không quan hệ. Chỉ cần là ngài. Dù là đem bụng của ta xé ra. Ta cũng. Ý miệng, tiết kiệm một chút khí lực. Tô Lâm trên trán cũng đổ mồ hôi hột. Cái này tinh tế sống so cùng độ kiếp kỳ đánh một chầu còn mệt mỏi hơn. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, đã muốn cắt bỏ ưu ác tính, lại phải cam đoan không thương tổn đến Hàn Nguyệt cái kia sớm đã yêu ớt không chịu nổi căn cơ. Vẫn chưa xong. Tô Lâm trầm giọng nói. Vừa rồi chỉ là bóc ra, hiện tại. Ta muốn đem nó hút ra đến. Sẽ càng đau. Nhìn không được liền cắn ta. Hắn đem cánh tay của mình đưa tới Hàn Nguyệt bên miệng. Hàn Nguyệt nhìn xem cái kia đoạn ngay tại bên miệng cánh tay, ánh mắt mê ly một cái chớp mắt. Nàng không có cắn. Nàng không nỡ. Bên nàng quá mức, hé miệng, hung hăng cắn lấy bên cạnh khối kia nhô ra nham thạch bên trên. Cờ rốt. Cứng rắn nham thạch bị nàng ngạnh sinh cắn nát một góc. Cùng lúc đó, Tô Lâm lòng bàn tay hấp lực đống nhiên một phát. Cho ta, cút ra đây. Và anh. Hàn Nguyệt thân thể kịch liệt run rẩy, phản phất giống như bị chạm điện. Chỉ gặp nàng nơi bụng, cái kia trắng loáng quần áo trong nháy mắt bị nhuộm thành đen kịt. Một cỗ xiên xệt, tản ra hôi thối, còn tại điên cuồng vặn bẹo dãy rủa chất lỏng màu đen, bị Tô Lâm ngạnh sinh địa từ trong cơ thể của nàng hút đi ra. Những chất lỏng kia rời tách thể, liền phát ra bén nhọn chi chi âm thanh, giống như là vô số con chuột tại thét lên. Bọn chúng ý đồ thuận Tô Lâm cánh tay trèo lên trên, ý đồ đi cảm nhiễm cái này mới ký chủ. Muốn chết. Tô Lâm hừ lạnh một tiếng. Trên thân kim quang lóe lên. Bất động minh vương thần, phát động. Chí cương chí dương khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem những cái kia ý đồ đến gần chất lỏng màu đen bỏng đến khói xanh ứa ra. Đốt. Một đoàn hắc bạch sen lẫn hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay giấy lên. Xì xì xì. Đoàn kia làm cho người buồn nôn vật chất màu đen, tại hỏa diễm bên trong điên cuồng bập bẹo, tiêu rên, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen, triệt để tiêu tán trong không khí. Nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất. Hàn Nguyệt thể nội độc tố động lại quá sâu. Tiếp tục. Tô Lâm không có ngừng, lại một lần nữa đem linh lực thăm dò vào. Mà tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, tấm băng phía trên, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Vâng, vâng, vâng. Tô Hồng Lăng tựa như là một đài không biết mệt mỏi cố máy giết chóc. Nàng đem vùng không gian kia triệt để ép chặt. Những cái kia màu đen thân mềm quái vật tại loại này cao trọng lực hoàn cảnh dưới, tựa như là bị ném vào máy thủy áp bên trong đất dẻo cao su, từng cái bị ép thành bánh tráng, sau đó vỡ ra. Nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm. Với lại, theo phía dưới đáy động cái kia chi 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 tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những quái vật này giống như là nhận lấy cái gì kích thích, trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn chúng bắt đầu lẫn nhau thôn vệ, dung hợp thành một cái cá thể hình to lớn, mọc ra vô số há mồm cự hình khối thịt, đỉnh lấy trọng lực trận, hướng về Tô Hồng Lăng phát khởi tự sát thức công kích. Dựa vào, bọn này buồn nôn đồ chơi còn biết hợp thể. Tô Hồng Lăng một kiếm đem một cái khối thịt chém thành hai khúc, nhưng này hai nửa khối thịt sau khi hạ xuống không chỉ có không chết, ngược lại biến thành hai cái mới quái vật, há mồm liền cắn chân của nàng. Cũng ngay, Tô Hồng Lăng một cước đem nó đá bể, nhưng này loại sền sệt xúc cảm để nàng ác tâm muốn nói. Lao Tam, ngươi ở đâu? Nhanh giết chết bọn chúng a. Đừng thúc. Tại điều. Nơi xa, Sở Vi Vi cầm trong tay 10 cái bình, đang tại điên cuồng tiến hành lấy hiện trường điều phối. Nàng nghe phía dưới truyền đến Hàn Nguyệt tiếng kêu thảm thiết, tay run đến kém chút đem cái bình ném đi. Cái thanh âm kia. Sở Vi Vi cắn môi, ánh mắt phức tạp. Nghe bắt đầu thật thê thảm. Sư tôn đây là đang cho nàng cạo xương liệu độc sao? Vẫn là nói. Nàng trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng, mặc dù lý trí nói cho nàng hiện tại là chữa bệnh, nhưng này loại tâm tư đấu kỵ vẫn là giống cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt. Đáng giận. Làm cho lớn tiếng như vậy, là cố ý cho chúng ta nghe sao? Đi chết đi. Đều đi chết đi. Nàng đem loại này toán khí toàn bộ rơi tại quái vật trước mắt trên thân. Nếm thử cô mãi mãi phát minh mới, cứu ưu đứt ruột tán. Nàng đem điều tốt một vạt lớn nọc độc trực tiếp dội cho ra ngoài. Màu tím nọc độc như mưa rơi xuống. Những cái kia đang tại dung hợp khối thịt dính vào nọc độc, trong nháy mắt đình chỉ động tác. Ngay sau đó, thân thể của bọn chúng bắt đầu giống bọn biển một dạng bành trướng, biến sắc, cuối cùng đợt một tiếng, nổ thành từng bãi màu xanh lá nước mủ. Cái này một đợt tổn thương trực tiếp thanh không một mảng lớn khu vực. Làm tốt lắm. Tô Hồng Lăng cười lớn một tiếng, áp lực chợt giảm. Mà tại một bên khác, Lạc Tịch Mi tình huống liền muốn ưu nhã được nhiều, cũng tàn tật nhịn được nhiều. Nàng lơ lửng giữa không trung, sau lưng vạn hồn viên đã triển khai đến cực hạn, che khuất bầu trời. Những cái kia màu đen quái vật mặc dù là nguyên rủa tụ hợp thể, chưa hoàn chỉnh linh hồn, nhưng chúng nó trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tâm tình tiêu cực, tham lam, đói khát, phẫn nộ. Đây đối với vạn hồn viên tới nói, là đại bổ. Tới đi, tất cả vào đi. Lạc Tịch Mi cái kia dị đồng bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Vô số màu đen xúc tu từ cờ phướn bên trong rũ ra, giống như là câu cá một dạng. Tinh chuẩn địa thứ nhập những quái vật kia trong cơ thể, đem cái kia từng đoàn năng lượng màu đen cưỡng ép rút ra. Mất đi năng lượng quái vật trong nháy mắt khô cát, hóa thành cho tàn. Nhưng nàng lực chú ý, thủy chung có một nửa đặt ở dưới chân tấm băng bên trên. Xuyên thấu qua cái kia thật dày tấm băng, nàng có thể mơ hồ cảm giác được phía dưới truyền đến kịch liệt linh lực ba động. Sư tôn khí tức có chút loạn. Lạc Tịch Mi cao mày, nữ nhân kia thể nội độc tố thế mà ngoan cố như vậy, ngay cả sư tôn đều muốn hao phí nhiều như vậy tâm thần. Nếu là đem sư tôn mệnh muốn chết rồi, ta không tha cho nàng. Trong tay nàng thế công càng lăng lệ, phản phất muốn đem cố này toán khí toàn bộ phát tiết ở trước mắt quái vật trên thân. Đúng lúc này, giống một tiếng trầm muộn gào thét đột nhiên từ đám kia quái vật hậu phương chuyển đến. Nguyên bản lít nha lít nhít bảy quái vật đột nhiên giống như là thủy triều tách ra, mười đạo cao tới mấy chục trượng to lớn hắc ảnh mang theo làm cho người hít thở không thông nửa bước đại thừa kỳ huy áp chậm rãi đi ra. Đây không phải là phổ thông khối thịt, bọn chúng là thượng giới sụp đổ lúc vẫn lạc tại trong hư không tiên binh thi hải, bị nơi này nguyền rủa chi khí ăn mòn mấy ngàn năm, sớm đã biến thành chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Phiền phức tới. Một mực đang phía trên duy trì tấm băng Mộ Thanh Tuyết mở mắt. Trong tay nàng băng kiếm nhất hành, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết ra vô số đem băng nhận. Cái này 10 cái ra hỏa, có chút cứng rắn. Cứng rắn. Tô Hồng Lăng nét miệng cười một tiếng, đem cự kiếm gánh tại trên vai, trong mắt chiến ý lần nữa bốc cháy lên đến. Lao nương chuyên trị các loại xương cứng, vừa rồi đánh kỳ lần không có đánh thoải mái, lúc này vừa vận động số lượng. Bọn tỉ muội, cầm vũ khí, đừng để bọn chúng bấy rầy sư tôn nha hứng. Đấy động. Tô Lâm trên trán, mồ hôi đã hội tụ thành dòng, theo gương mặt nhỏ xuống. Tại dưới người hắn Hàn Nguyệt, giờ phút này đã ngay cả tiêu khí lực cũng không có. Nàng toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, món kia màu vàng sáng long bào giống như là trong nước mới vớt ra một dạng, chăm chú địa dán tại trên thân, phát họa ra nàng cái kia bởi vì thống khổ mà không ngừng có rút hoàn mỹ đường cong. Còn có một điểm cuối cùng, Tô Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Hắn có thể cảm giác được, tại Hàn Nguyệt khí hải chỗ sâu nhất, viên kia đại biểu cho hoàng đạo căn cơ bản nguyên kim đan bên trên, còn chiếm cứ cuối cùng một cái, cũng là lớn nhất một cái ký sinh trùng. Vật kia đã cùng kim đan hòa làm một thể, tựa như là trên trái tim mọc ra ưu ái tính. Nếu như không đem nó nổ, trước đó làm hết thảy đều phí công nhọc sức. Nhưng nếu như cưỡng ép nổ, Hàn Nguyệt có thể sẽ tại chỗ toái đan mà chết. Hàn Nguyệt, Tô Lâm dừng động tác lại, nhẹ giọng kêu. Ân. Hàn Nguyệt khó khăn mở mắt ra, cặp kia đã từng vô cùng uy nghiêm con người, giờ phút này lại là một mảnh tăng dã, chỉ có nhìn xem Tô Lâm thời điểm, mới có thể tụ lên một điểm ánh sáng. Sư tôn, ta có phải hay không không được? Nói vậy, Tô Lâm lao đi khỏe miệng nàng vết máu. Hiện tại đến một bước mấu chốt nhất, nếu là nát, ngươi cái này thân tu vi liền phế đi, thậm chí khả năng biến trở về phàm nhân. Tô Lâm nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc. Ngươi sợ sao? Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Lâm, đột nhiên cười. Nụ cười kia rất suy yếu, cũng rất đẹp, mang theo một loại buông xuống tất cả bao phục nhẹ nhõm. Phàm nhân? Sao? Nàng tự lẩm bẩm. Nếu như biến thành phàm nhân, ta cũng không cần làm nữ đế, không cần trông coi cái này sắp sập giang sơn. Nàng vươn tay, bắt lấy Tô Lâm ngón tay. Sư tôn, nếu như ta biến thành phàm nhân, ngài còn biết muốn ta sao? Ngài còn biết, giống như bây giờ, ôm ta, chữa bệnh cho ta sao? Tô Lâm trở tay nắm chặt tay của nàng, mười ngón câu chặt. Mặc kệ ngươi là nữ đế vẫn là phàm nhân, ngươi đều là ta Tô Lâm đại đồ đệ. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vậy liền đủ. Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Động thủ đi, sư tôn. Cho dù là chết, ta cũng phải đem thân thể này sạch sẽ địa giao cho ngài. Tốt. Tô Lâm không do dự nữa, hắn một cái tay khác đống nhiên đè xuống. Lần này không còn là hấp thụ, mà là phá. Giang giác. Cái kia to lớn màu đen ký sinh trùng đã mất đi ký túc giường ấm, rốt cục bại lộ đi ra. Nó phát ra một tiếng rít chói tai, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Tô Lâm đã sớm chuẩn bị. Cái kia ký sinh trùng ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp hút vào trong nước xoáy, xoắn thành hư vô. U ác tính, đã trừ. Nhưng đại giới là Hàn Nguyệt tu vi, phế đi. Nàng nằm ở nơi đó, sắc mặt xám xịt, trên người long khí đang tại phi tốc tiêu tán, món kia nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ long bào cũng biến thành ảm đạm vô quang. Kết thúc. Nàng xem thấy Tô Lâm, khoe miệng mang theo một tia giải thoát ý cười, mí mắt càng ngày càng nặng. Sư tôn, ta buồn ngủ quá. Đừng ngủ. Tô Lâm thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc bắt đầu. Ai nói kết thúc? Ta nói qua, ta muốn đem ngươi biến thành một cái chìa khóa. Đã cũ khóa đã nát, vậy liền đổi đem mới. Tô Lâm đứng người lên, hắn từ trong ngực móc ra cái kia thành từ ba khối thế giới chi hạch, dung hợp mà thành trong suốt chìa khóa. Sau đó, hắn làm ra một cái cử động điên cuồng. Hắn cũng không có cái chìa khóa cắm vào cái kia thiên chi ngấn trận nhãn, mà là trực tiếp đem cái kia thanh nhẫn chứa tiên giới pháp tắc, đại biểu cho thông hướng thượng giới môn hộ chìa khóa, hung hăng ấn vào Hàn Nguyệt cái kia vừa mới vỡ vụn đan điền khí hải bên trong. Lấy thân là trận, lấy hồn là chìa. Hàn Nguyệt, tỉnh lại cho ta. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực trong nháy mắt từ Hàn Nguyệt trong cơ thể bộc phát. Cái kia thanh trong suốt chìa khóa khi tiến vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt hòa tan, nó hóa thành vô số đạo sáng chói tiên quang, cũng không có tán đi, mà là chủ động cấu kết cái kia đứt gãy kinh mạch, cái kia khô kiệt thức hải, tái tạo. Đây mới thực là thoát thai hoàn cốt. A a a. Nguyên bản đã trải qua sắp hôn mê Hàn Nguyệt, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức ngạnh sinh sinh địa đau tỉnh. Nàng cảm giác mình trong thân thể giống như là bị nhét vào một vầng mặt trời. Cỗ lực lượng kia quá to lớn, quá cao cấp, căn bản không phải sát phàm có khả năng tiếp nhận. Chống đỡ. Tô Lâm hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn chống đỡ tại Hàn Nguyệt trên huyệt thái dương, đem thần hồn của mình chi lực không giữ lại chút nào địa quán thâu đi vào, giúp nàng vững chắc thức hải, dẫn đạo cái kia cố cùng bạo tiên lực. Dùng ý chí của ngươi, đi khống chế nó. Ngươi là nữ đế, là phiến đại lục này chủ nhân. Điểm ấy lực lượng đều không hàng phục được, ngươi còn thế nào làm đồ đệ của ta? Chương 205, cái này lỗ thủng, cô bổ sung. Chương 205, cái này lỗ thủng, cô bổ sung. Hàn Nguyệt trong cổ họng gạt ra vỡ vụn gào thét. Loại kia đau nhức, không còn là trước đó bóc ra thống khổ, mà là càng khủng bố hơn căng nứt cảm giác. Nếu như nói trước đó nàng là sắp khô cạn hồ nước, như vậy hiện tại, Tô Lâm liền là ngạnh sinh sinh đem một đầu lao nhanh trường giang nhét vào cái này hồ nước nho nhỏ bên trong. Nhìn xuống, Tô Lâm thái dương nổi gần xanh, hai tay gắt gao chống đỡ tại nàng trên huyệt thái dương, thần thức như kim câu, điên cuồng khâu và lấy nàng sắp vỡ vụn thức hải. Đây là tiên giới pháp tắc, là áp đảo giới này phía trên lực lượng. Nhục thể của ngươi phàm là thai, chịu không nổi là bình thường. Nhưng ý chí của ngươi nhất định phải chống đỡ. Ngươi là nữ đế, ý chí của ngươi liền là phiến đại lục này sống lưng. Cho vi sư, cắn răng chịu đựng. Hàn Nguyệt nghe được, cái thanh âm kia là nàng ở trong bóng tối vô tận duy nhất hải đăng. Nàng muốn đáp lại, muốn gật đầu, nhưng thân thể đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Trong cơ thể cái kia chìa khóa đang tại hòa tan, hóa thành một loại màu bạch kim, nóng hổi thể lưu, thuận nàng đứt gãy kinh mạch điên cuồng chạy trốn. Những nơi đi qua, nguyên bản khô kiệt mạch máu bị cưỡng ép trống ra, yếu ớt xương cốt bị từng khúc nghiền nát, sau đó lại tại loại kia bá đạo sinh cơ hạ cấp tốc gây dựng lại, vỡ vụn, gây dựng lại, hủy diệt, thân sinh. Đây là một loại tại vi mô phương diện bên trên tiến hành thiên đạo vật quả. Sư Tôn. Hàn Nguyệt ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt xuất hiện vô số kỳ quái huyễn tượng. Thấy được cái kia áo trắng như tuyết nam nhân từ trên trời giáng xuống, hướng nàng đưa tay ra. Đi theo ta đi, ta dạy cho ngươi tu tiên. Lại thấy được về sau, nàng đăng cơ làm đế, vạn dân triều bái, lại chỉ có thể ở vô số cái cô tịch đêm khuya, đối nam nhân kia chân dung là người. Sư tôn, ta đau quá. Trong hiện thực, Tô Lâm nhìn xem trong ngực khí tức càng ngày càng yếu ớt, thân thể lại càng ngày càng nóng đại đồ đệ, trong lòng lo lắng và phẫn. Nhục thể của nàng đang tại thủy biến, nhưng cỗ lực lượng này quá mạnh, linh hồn của nàng sắp bị tách ra. Đáng chết. Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đã ngươi nhịn không được, vậy vi sư liền thay ngươi chống đỡ. Hắn không có chút gì do dự, đông nhiên túi lầu xuống, cái trán nặng nề mà chống đỡ trên trán Hàn Nguyệt. Thần hồn. Cậu Minh. Ông. Một đạo nhìn không thấy gợn sóng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra. Tô Lâm chủ động mở rộng thức hải của mình, đem cái kia cỗ tàn phá bừa bãi tại Hàn Nguyệt trong cơ thể cuồng bạo tiết lực, dẫn đường một nửa đến trên người mình. Oeng! Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đau nhức, giống như là muốn đem óc đun sôi kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng chặt địa ôm lấy Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, nhìn ta. Hắn tại hai người thức hải kết nối bên trong giống to. Mệnh của ngươi là ta, ta không cho phép ngươi chết, ngươi liền ngay cả quỷ môn quan cũng đừng nghĩ tiến. Cho ta tỉnh lại. Tiếng giống giận này mang theo thần hồn của Tô Lâm chi lực, như là hồng trung đại lữ, hung hăng đập vào Hàn Nguyệt mê ly ý thức bên trên. Hàn Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia nguyên bản tan rã con ngươi, giờ phút này bị bóng ánh khắp nơi hào quang màu bạch kim thay thế. Nàng nhìn thấy gần trong gang tấc Tô Lâm, thấy được khóe miệng của hắn vết máu, thấy được trong mắt của hắn cái kia không che giấu chút nào lo lắng cùng đau lòng. Trong nháy mắt đó, một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ linh hồn nàng chỗ sâu bạo phát đi ra. Đó là tên là chiếm hữu lực lượng. Sư tôn đang chảy máu. Vì ta, ta sao có thể chết? Nếu như ta chết rồi, ai đến độc chiếm phần này ôn nhu? Ai đến đem ba cái kia chán ghét sư muội đuổi đi? Ta phải sống sót. Ta muốn biến thành mạnh nhất hóa, đem hắn vĩnh viễn khóa tại bên cạnh ta. Giống. Một tiếng to rõ long ngầm từ Hàn Nguyệt trong cơ thể bộc phát ra. Nguyên bản đã trải qua tiêu tán chín con rồng vàng hư ảnh, lần nữa hiện hiện. Nhưng lần này, bọn chúng không còn là ảm đạm kim sắc. Tại cái kia cổ tiên giới bản nguyên tẩm bổ dưới, chín con rồng vàng đang tại phát sinh thủy biến. Lân phiến chốc ra, mọc ra mới bạch kim long lân, sừng rồng sinh trưởng, trở nên trong suốt sáng long lanh, nguyên bản hư ảo thân thể bắt đầu ngưng kết ra như thực chất uy áp. Cửu Long quý nhất, hóa thành một đầu toàn thân bạch kim, tản ra thần thánh tiên uy tổ long, xoay quanh tại Hàn Nguyệt quanh thân, đối cái kia đen kịt hư không phát ra một tiếng chấn nhiếp vạn cổ gào thét. Cùng lúc đó, hướng trên đỉnh đầu, tấm băng chiến trường, tình hình chiến đấu đã thảm thiết đến cực hạn. Phanh! Tô Hồng Lăng lại một lần nữa bị đánh bay, hung hăng nện vào trong tầng băng, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nàng máu me khắp người, cánh tay trái đã vặn vẹo trở thành một cái quỷ dị góc độ, cái kia thanh cự kiếm vô phòng bên trên cũng hiện đầy lỗ hổng. Khu khu, bọn này xương cứng. Nàng dãy rủa lấy bò lên đến, phun ra một ngụm mang theo nội tạng khối vụn bằng máu, ánh mắt lại như cũ hung ác giống như đầu sói. Lại đến a các cháu. Tại các nàng đối diện, cái kia 10 tôn tượng cổ tiên binh thi hải, mặc dù cũng bị thương, có chút gây mất cánh tay, có chút thiếu chân, nhưng chúng nó căn bản vốn không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Bọn chúng khí tức trên thân vẫn như cũ kinh khủng, mỗi một lần công kích đều mang đủ để xé rách không gian lực lượng phát tắc. Nhị sư tỷ, cẩn thận bên trái. Nơi xa, Sở Vi Vi hét lên một tiếng. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh như quỷ mị hiện lên, một thanh vết dị loang lộ trường qua vô thanh vô tức đâm về Tô Hồng Lăng hậu tâm. Đó là tiên binh đánh lén. Tô Hồng Lăng vừa bỏ lên đến, căn bản không kịp né tránh. Băng Thuẫn. Mộ Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép tiêu hao linh lực, sau lưng Tô Hồng Lăng ngưng tụ ra một mặt thật dày tường băng. Giang giác. Trường qua trong nháy mắt xuyên thủng tường băng, khí thế không giảm. Vạn hồn quá. Lạc Tịch Mi cũng xuất thủ, vô số hắc bạch xiềng xích cuốn đi lên, ý đồ chậm lại trường qua tốc độ. Nhưng cái này 10 tôn tiên binh khi còn sống chí ít đều là đại thừa đỉnh phong, thậm chí nửa bước độ kiếp tồn tại, dù là sau khi chết thực lực hạ thấp lớn, cũng không phải nàng bây giờ nhóm có thể tùy tiện chống lại. Xiềng xích đứt đoạn, trường qua vẫn như cũ đâm xuống. Phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm, nhưng cũng không có đâm xuyên trái tim. Tại tối hậu quan đầu, Tô Hồng Lăng ngạnh sinh sinh địa vặn bẹo dưới thân thể, trường qua đâm xuyên qua bờ vai của nàng, đưa nàng cả người đính tại băng trên mặt đất. A, Tô Hồng Lăng kêu đau một tiếng, nhưng nàng trong mắt hung quang ngược lại càng tăng lên. Bắt được ngươi. Nàng vậy mà trở tay bắt lấy trôi này trường qua cột, dù là tay cầm bị cắt tới máu me đầm địa cũng không buông tay. Cho láo đương. Chết qua đến. Nàng buộc phát ra lực lượng cuối cùng, đống nhiên kéo một cái. Cái kia đánh lén tiên binh bị nàng ngạnh sinh sinh lôi đến trước mặt. Đầu truy. Phanh. Tô Hồng Lăng dùng mình cái kia luyện đến kim cương bất hoại đầu, hung hăng đâm vào tiên binh mặt bên trên. Một tiếng vang dọn, cái kia tiên binh xương đầu lại bị nàng vá nứt. Nhưng cùng lúc đó, mặt khác ba cái tiên binh đã xông tới. Tuyệt cảnh. Không được. Sở Vi Vi quỳ trên mặt đất, trong tay độc dược đã dùng hết, nàng tuyệt vọng nhìn xem túi kia vây tới hắc ảnh. Sư tôn, làm sao còn chưa tốt? Mộ Thanh Tuyết trong tay băng kiếm gây nước, Lạc Tịch Mi vạn hồn phiên cũng biến thành rách tung tóe. Các nàng đã tận lực, thật tận lực. Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này sao? Lạc Tịch Mi cái kia dị đồng bên trong chảy ra huyết lệ, tràn đầy không cam lòng. Ta còn không có đem sư tôn ngủ, sao có thể chết? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đông, một tiếng trầm muộn tiếng tim đập, đột nhiên từ dưới chân thâm viên truyền đến. Thanh âm này không lớn, lại giống như là trực tiếp đập vào tất cả mọi người trên linh hồn. Ngay sau đó, đông, 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 tiếng tim đập càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, như là trống trận gióng lên. Toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái kia 10 tôn nguyên bản không tình cảm chút nào tiên binh thi hải, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố, động tác vậy mà cùng nhau một trận, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía dưới chân tấm băng. Giang rắc, cứng rắn vô cùng bản niên huyền băng đóng, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vô số đạo vết rạn giống như mạng nhện lan tràn. Một cỗ không cách nào hình dung, thần thánh mà bá đạo khí tức, thuận những cái kia vết nước thẩm thấu ra. Đó là quang, màu bạch kim quang. Này khí tức, Lạc Tịch Mi mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được cái kia cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng. Là hoàng đạo long khí. Không đúng, so cái kia càng mạnh. Đây là tiên khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, triệt để làm vỡ nát tấm băng. Một đạo trường trăm trượng thô màu bạch kim của sáng từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài, trực trùng vân tiêu. Cái kia trong của sáng ẩn chứa nồng đậm đến hóa lòng tiên linh chi khí, cùng một cô duy ngã độc tôn đế vương ý chí. Tại cố này của sáng trùng kích vào, cái kia mười tôn không ai bị nổi tiên binh thi hải, tựa như là gặp liệt nhật tuyết động, trên thân toát ra trận trận khói đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống, bọn chúng đang sợ hãi, bọn chúng đang lùi lại. Đây là, Tô Hồng Lăng rút ra trên người trường qua, ngơ ngác nhìn cổ sáng kia. Tại cái kia cổ sáng trung tâm, hai bóng người chậm rãi dâng lên. Tô Lâm một thân tinh quang pháp bảo, mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng thần sắc ung dung, tựa như trích tiên. Mà tại trong ngực hắn, ôm một nữ nhân, Hàn Nguyệt. Nhưng thời khắc này Hàn Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên người nàng món kia tổn hại long bào đã biến mất, thay vào đó là một bộ từ thuần túy tiên lực ngưng tụ mà thành bạch kim chiến giáp. Chiến giáp dán vào lấy nàng đường cong hoàn mỹ, đã khí khai anh hùng hùng cực, lại lộ ra một cỗ thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Mái tóc dài của nàng ở sau gót không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra kim quang. Mà nhất làm cho lòng người kinh hãi là con mắt của nàng. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch con ngươi, giờ phút này biến thành một mảnh thuần túy kim sắc, phảng phất hai vòng liệt nhật, đang quan sát lấy thế gian sâu kiến. Nàng không có nhìn những tiên binh kia, cũng không có nhìn thụ thương sư mọi nhóm. Nàng chỉ là lặng lặng địa tựa ở Tô Lâm trong ngực, giống như là một cái vừa mới thức tỉnh cự long, đang hưởng thụ lấy sau cùng đuốt ve an ủi. Sư tôn, nàng mở miệng, thanh âm không còn suy yếu, mà là tràn đầy lực lượng, giống như là kim thạch va chạm, thanh thúy êm hay, nhưng lại mang theo tiếng vọng. Thả ta xuống a, ta có thể. Tô Lâm nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy vui mừng, cũng có một tia phức tạp. Hắn biết, cái kia luôn luôn đi theo phía sau hắn, yên lặng xử lý việc vặt vãnh đại đồ đệ, từ hôm nay trở đi, triệt để trưởng thành. Thậm chí, mạnh đến mức để hắn người sư tôn này đều có chút áp lực. Đi thôi. Tô Lâm buông tay ra. Hàn Nguyệt mũi chân điểm nhẹ hư không, rời đi Tô Lâm ôm ấp. Nàng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay người, mặt hướng cái kia mười tôn thi hải. Trong nháy mắt đó, trong mắt nàng nhu tình đều thu liễm, thay vào đó, nếu như thiên địa biến sắc sát ý một đám chết mấy vạn năm rất rưởi. Nàng vi vi ngóc lên cái cằm, ngữ khí lạnh lùng. Cũng dám thương cô sư muội, cũng dám quấy nhiễu cô sư tôn. Giống. Cái kia mười tôn tiên binh tựa hồ bị chọc giận, bọn chúng gầm thét, giơ trong tay tàn phá tiên binh, hướng phía Hàn Nguyệt lao đến. Nửa bước đại thừa uy áp chồng chất lên nhau, đủ để nghiền nát hết thảy. Nhưng Hàn Nguyệt chỉ là cười lạnh, nàng không có rút kiếm, cũng không có kết ấn, nàng chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đối hư không khinh khinh một nắm. Ở chỗ này, cô liền là thiên. Và anh, theo nàng tiếng nói vừa ra, toàn bộ không gian dưới đất phảng phất đều tại hưởng ứng nàng hiệu lệnh. Vô số đạo màu bạch kim xiềng xích từ trong hư không nô ra, cũng là thượng giới pháp tắc. Khóa. Hàn Nguyệt một chữ phun ra, những cái kia xiềng xích như là tuấn di đồng dạng, trong nháy mắt cuốn chặt lấy cái kia mười tôn công kích tiên binh. Giống. Tiên binh nhóm điên cuồng giãy giụa, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ý đồ đứt đoạn xiềng xích. Quỳ xuống. Hàn Nguyệt ánh mắt mãnh liệt, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Ầm ầm. Một cỗ so trước đó cường đại gấp 10 lần, gấp trăm lần hoàng đạo uy áp, hỗn hợp có tiên giới pháp tắc, ầm vang rơi xuống. Giang rắc. Giang rắc. Cái kia 10 tôn không thể phá vỡ tiên binh thi hải, xương bánh trẻ trong nháy mắt vỡ nát. Bọn chúng tựa như là đối mặt với chân chính đế vương, không thể không khuất phục, không thể không quỳ xuống. Một màn này, rung động đến làm cho người tắt tiếng. Tô Hồng Lăng miệng há thật to, thậm chí quên nổ trên bờ vai trở qua. Lạc Tịch Mi cái kia dị đồng đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là đại sư tỷ, nàng thanh tiên. Không, Tô Lâm đứng ở phía sau, đứng chắc tay, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng không phải thanh tiên, nàng là đem mình luyện thành nhân gian tiên cung. Nàng bây giờ liền là cái kia lỗ thủng người giữ cửa, chỉ cần nàng đứng ở chỗ này, liền có thể điều động ở trong đó tràn ra tiên khí. Tại lĩnh vực này bên trong, nàng là vô địch. Trong chiến trường, Hàn Nguyệt nhìn xem quỷ gối trước mặt mười tôn tiên minh, trong mắt không có chút nào thương hại. Nếu như đã chết rồi, vậy liền bụi về với bụi, đất về với đất ta. Đừng tại đây trên thế giới này trước mắt. Nàng duỗi ra ngón tay, đối cái kia mười tôn tiên binh nhẹ nhàng điểm một cái. Tức đoạn. Ông. Một đạo màu bạch kim vợn sóng đảo qua. Cái kia mười tôn tiên binh trên người tử khí, hoa khí, cùng duy trì bọn chúng hành động cuối cùng một tia tàn phá phát tác, trong nháy mắt bị bóc ra. Thân thể của bọn chúng bắt đầu phong hóa, biến thành từng đống không có chút nào tức giận sương khô. Đúc lại. Hàn Nguyệt lật bàn tay một cái. Những cái kia tháo rời ra năng lượng cũng không có tiêu tán, mà là tại trong tay nàng hội tụ, đi qua tiên khí tẩy lễ, biến thành từng khỏa trong suốt sáng long lanh năng lượng cầu. Nàng tiện tay vung lên, những năng lượng kia bóng bay về phía thụ thương bốn cái sư muội. Ăn. Ngữ khí của nàng vẫn bá đạo như cũ, không thể nghi ngờ. Đây là thượng cổ tiên binh bản nguyên tinh hoa, đối với các ngươi có chỗ tốt. Tô Hồng Lăng vô ý thức tiếp được một viên, cũng mặc kệ có sạch sẽ hay không, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Từ ngực. Năng lượng nhập thể. Bả vai nàng bên trên vết thương trong nháy mắt khép lại, thậm chí ngay cả cái kia thanh đứt gãy, vô phòng, tự kiếm đều tại cố lực lượng này tẩm bổ hạ bắt đầu bản thân chữa trị, trên thân kiếm nhiều từng đạo kim sắc đường vân. Ngoa tạo. Đồ tốt. Tô Hồng Lăng mắt sáng rực lên. Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi cũng tranh thủ thời gian nuốt vào, loại kia nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác để các nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Tu Vi đang khôi phục, thậm chí tại tinh tiến. Giải quyết xong địch nhân, cũng trấn an xong sư muội. Hàn Nguyệt chậm rãi quay người, một lần nữa mặt hướng Tô Lâm. Nàng lúc này, quang mang vạn trượng, tựa như thần nữ. Nàng từng bước một đi hướng Tô Lâm, mỗi đi một bước, trên người chiến giáp liền giảm đi một điểm, cuối cùng một lần nữa biến trở về cái kia thân màu vàng sáng long bào. Chỉ là lần này, long bào bên trên kim long biến thành màu bạch kim, càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm thần bí. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, vi vi ngẩng đầu lên. Cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong, phản chiếu lấy Tô Lâm thân ảnh. Sư tôn. Nàng vươn tay, đầu ngón tay khinh khinh ôm lấy Tô Lâm ngay lưng. Cô làm được. Cái này lỗ thủng, cô bổ sung. Về sau, cái này nam ngu mỗi một tấc đất, mỗi một sợi tiết khí đều là ngài. Đương nhiên, khoe miệng nàng câu lên một vòng quen thuộc, mang theo mãnh liệt tham muốn giữ lấy tiểu dung. Cô cũng là ngài, mà lại là mạnh nhất cái kia. Nàng cố ý quay đầu nhìn thoáng qua đang tại chữa thương bốn cái sư muội, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Thế nào, còn muốn cùng cô đoạt sao? Tô Hồng Lăng, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, Mộ Thanh Tuyết, đánh không lại, thật đánh không lại. Hiện tại Hàn Nguyệt, lưng tựa thiên chi mẫn, tay cầm tiên khí, đơn giản liền là bất hắc. Cắt. Tô Hồng Lăng khó chịu quay đầu qua, ỷ vào địa lý ưu thế có gì tài ba? Có bản lĩnh ra nam ngu chúng ta đơn đấu, đi ra ta cũng có thể đánh ngươi hai cái. Hàn Nguyệt nhàn nhạt về đối, sau đó không để ý các nàng, quay đầu nhìn về phía Tô Lâm, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Sư tôn, nơi này sự tình đã xong, chúng ta có phải hay không nên trở về đi tiếp tục vừa rồi không làm xong chuyện? Vừa rồi, Tô Lâm sững sờ, liền là Hàn Nguyệt xích lại gần hắn, cắn lỗ tai của hắn, thanh âm thấp đủ cho chỉ có hai người có thể nghe thấy. Trên giường, không làm xong sự tình, cô hiện tại thân thể thế nhưng là đi qua tiên khí tái tạo, rất dùng bền a. Chương 206, cô sổ sách, còn không có coi xong chương 206, cô sổ sách, còn không có coi xong dưới mặt đất trống rỗng bên trong, không khí phảng phất ngưng kết. Hàn Nguyệt câu kia mang theo nóng ướt khí tức rất dùng bền câu dẫn người ta đáy lòng phát run, nhưng lại để ở đây mặt khác bốn cái nữ nhân hận đến ngứa ngáy hàm răng. Tô Lâm chỉ cảm thấy bên tai tê dần, toàn thân nổi da gà đều muốn đi lên. Hắn còn chưa kịp đẩy ra cái này càng ngày càng càn rỡ đại đồ đệ, sau lưng liền truyền đến bốn đạo làm cho người dùng mình sắc khí. Dùng bền đúng không? Tô Hồng Lăng đem vừa mới khép lại nắm đấm bóp rắc rung động, mắt đỏ bên trong tiêu đốt lên như thực chất hỏa diễm. Vậy thì thật là tốt. Lao nương mới vừa rồi còn không có đánh đủ. Đại sư tỷ, đã ngươi thân thể như thế rắn chắc, không bằng cho ta làm bao cắt luyện một chút quyền. Ta thấy được. Lạc Tịch Mi cười lạnh liên tục, trong tay ma khí hóa thành một thanh màu đen lượng, có chút tố chất thần kinh địa cắt tỉa mái tóc dài của mình. Dùng bền tốt, dùng bền mới có thể trải qua được dày vò. Sở Vi Vi càng là trực tiếp, nàng từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ trên váy cho bụi. Đã đại sư tỷ như thế có tinh thần, cái kia Vi Vi an tâm. Nàng lung lay cái bình, phát ra rầm rầm tiếng nước. Cái kia Vi Vi vừa vặn làm thí nghiệm, nhìn xem là tiên khí lợi hại, vẫn là của ta độc lợi hại. Liền ngay cả một mực không nói lời nào Mộ Thanh Tuyết, lúc này cũng yên lặng đi tới Tô Lâm sau lưng. Nàng duỗi ra một cái tay, khoác lên Tô Lâm trên bờ vai, một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý trong nháy mắt đem Tô Lâm bao phủ, phảng phất tại tuyên cáo chủ quyền. Sư tôn mệt mỏi. Thanh âm của nàng lạnh đến giống vụ băng tử. Không cần làm những cái kia không làm xong sự tình. Sư tôn hiện tại cần là tĩnh dưỡng. Ta sẽ đem nơi này đông lạnh bắt đầu, để sư tôn hảo hảo ngủ một giấc. Đối mặt bốn cái sư muội uy hiếp trắng trợn, Hàn Nguyệt lại chỉ là cười khinh miệt cười. Nàng cũng không có buông ra ôm Tô Lâm tay, ngược lại càng thêm làm càng đem đầu tựa ở Tô Lâm trên bờ vai, ánh mắt khiêu khích quét mắt đám người. Làm sao? Muốn tạo phản? Nàng vi vi hất cằm lên, thuộc về nữ đế uy nghiêm hỗn hợp có vừa mới lấy được tiên linh chi khí, trong nháy mắt hóa thành một cô vô hình phong bạo, quét sạch toàn trường. Đừng quên, nơi này là Nam Ngu. Các ngươi nếu là dám động thủ, cô không ngại đem các ngươi toàn bộ ném vào hư không loạn lưu bên trong đi tắm. Ngươi! Tô Hồng Lăng tức giận đến giơ chân, vung lên nắm đấm liền muốn xông lên, lại phát hiện dưới chân của mình chẳng biết lúc nào sinh ra vô số cây màu bạch kim xiềng xích, đưa nàng vững vàng giam cầm tại nguyên chỗ. Không chỉ là nàng, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi cùng Mộ Thanh Tuyết cũng đều bị loại này xiềng xích vây khốn, không thể động đậy. Lạc Tịch Mi sắc mặt đại biến, trong cơ thể nàng chân tiên bản nguyên mặc dù cường đại, nhưng ở lượng cấp bên trên hoàn toàn không cách nào cùng lưng tựa toàn bộ thiên chi ngấn Hàn Nguyệt so sánh. Thả ta ra! Ngươi cái lấy quyền nhu tư hỗn đản! Tô Hồng Lăng tại cái kia đại hống đại thiếu. Tốt. Tô Lâm rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn đột nhiên tránh thoát Hàn Nguyệt ôm ấp, lui về phía sau một bước, sửa sang lại một cái bị làm nhũ cổ áo, sắc mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Đều cho ta yên tĩnh điểm. Một tiếng gầm này, xen lẫn hợp thể kỳ đại viên mãn thần hồn trùng kích, rốt cục để bọn này cấp trên đồ đệ hơi tỉnh táo một điểm. Tô Lâm ánh mắt nghiêm nghị đảo qua mỗi người, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, từng cái máu me khắp người, tóc hai bù xù, cùng mới từ trong bãi tha ma bỏ ra tới lệ quỷ khác nhau ở chỗ nào? Còn muốn làm loại chuyện đó? Hắn chỉ Hàn Nguyệt, trong giọng nói mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Người xem một chút chính ngươi, long bào đều thành bại, mặt đều không lau sạch sẽ, còn có tâm tình muốn những cái kia có không có. Hàn Nguyệt vô ý thức sờ sờ mặt, quả nhiên mò tới một tay vết máu cùng cho bụi, đó là vừa rồi lúc chiến đấu lưu lại. Nàng cái kia nguyên bản cao ngạo biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Đối với một cái cực kỳ chú trọng dáng vẻ nữ đế tới nói, bị người thương vạch mình bây giờ hình tượng là cái bà điên, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Còn có các ngươi. Tô Lâm chỉ mặt khác bốn cái. Bị điểm đến tên mấy người nhao nhao cúi đầu xuống, vừa rồi cái kia cố phách lối khí diễm trong nháy mắt xẹt xuống. Tô Lâm hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải cãi nhau, cũng không phải tranh thủ tình cảm. Hắn chỉ đỉnh đầu cái kia mặc dù bị phong ấn nhưng vẫn như cũ đen kịt cửa hang. Chúng ta được đi. Phía trên Nam Ngu Hoàng Thành, còn có một đống cục diện rối rắm chờ lấy thu thập. Cái kia Tư Mã Binh Binh, còn có những cái kia phản loạn thần tử, nếu như không xử lý tốt, cái này Nam Ngu thần triều sớm muộn vẫn phải loạn. Nghe được Tư Mã Binh Binh bốn chữ, Hàn Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Trên người nàng tiểu diễm khí tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là đế vương túc sát. Sư tôn nói đúng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, mặc dù quần áo tả tơi, nhưng này cô quân lâm thiên hạ khí thế lại so bất cứ lúc nào đều mạnh hơn được. Cô sổ sách còn không có coi xong đâu. Nàng phất phất tay, những trói buộc kia lấy các sư muội bạch kim xiềng xích trong nháy mắt tiêu tán. Đi thôi. Hàn Nguyệt thản nhiên nói. Theo cô. Hồi cung. Nam Ngu hoàng thành, Thái Cực trước điện. Trận kia đột nhiên xuất hiện huyết vũ sớm đã ngừng, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức. Mấy bạn tên cấm quân cầm trong tay trường qua, đem chọn cái quảng trường vây chật như nêm tối. Mà tại trước đại điện trên bậc thềm ngọc, Tư Mã Vinh Vinh một thân áo bào đen, ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Ở sau lưng nàng, uy một mảng lớn tham dự phản loạn đại thần cùng hoàng thất dòng họ. Bọn hắn đều đang run. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn tận mắt thấy cái kia đạo tượng trưng cho hủy diệt hư không vết nước bị cưỡng ép tu bổ, ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa bạch kim cổ sáng từ lòng đất xung ra, đó là hoàng đạo long khí khôi phục, thậm chí thăng hoa dấu hiệu. Nữ đế, không chết. Không chỉ có không chết, ngược lại trở nên mạnh hơn. Xong. Toàn xong. Tư Mã Vinh Vinh tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng. Nàng cơ quan tính toán tường tận, cấu kết dị tộc, phá hư đại trận, thậm chí không tiếc trên lưng tiếng xấu thiên cổ, chính là vì cướp đoạt cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành bọt nước. Đúng lúc này, vâng, trước đại điện hư không đột nhiên vỡ vụn, năm bóng người từ quang ảnh bên trong đi ra. Cầm đầu chính là cái kia để bọn hắn sợ hãi đến thực chất bên trong nữ đế, Hàn Nguyệt. Nàng lúc này, mặc dù áo bào tổn hại, vết máu đầy người, nhưng nàng quanh thân lượn lờ đầu kia màu bạch kim tổ long hư ảnh, lại làm cho tất cả mọi người ở đây ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có. Là áp đảo phàm tục hoàng quyền phía trên, chân chính thiên mệnh. Quỳ xuống. Hàn Nguyệt không có dư thừa nói nhảm, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ: "Bịch, bịch, bịch." Tựa như là gió thổi sóng lúa đồng dạng, trên quảng trường mấy bà người, vô luận là cấm quân vẫn là đại thần, vô luận là trúc cơ kỳ vẫn là hóa thần kỳ, tại thời khắc này toàn bộ đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám lên tiếng. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới tuyệt đối thống trị lực. Tô Lâm đứng tại Hàn Nguyệt sau lưng, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. Tự mình cái này đại đồ đệ, làm chính trị đúng là một tay hào thủ. Tư Mã Vinh Vinh. Hàn Nguyệt thanh âm tại trước đại điện quanh quẩn, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tư Mã Vinh Vinh toàn thân run lên, khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, cười thảm một tiếng. Được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói, chỉ câu bệ hạ, cho thông khoái. Thông khoái. Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia rét lạnh thấu xương. Ngươi nghĩ hay lắm. Nàng xoay người, nhìn về phía sau lưng bốn cái sư muội, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn. Ý mấy vị sư muội, vừa rồi tại phía dưới, các ngươi không phải nói không có chơi chẳng sao? Người này, Hàn Nguyệt chỉ Tư Mã Vinh Vinh, giao cho các ngươi, chỉ cần lưu một hơi, đừng giết chết là được. Thật. Bốn cái sư muội con mắt trong nháy mắt sáng lên. Vừa rồi tại phía dưới bị Hàn Nguyệt áp chế nổi giận trong bụng, đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Hiện tại có cái có sẵn đông cắt đưa tới cửa, vậy đơn giản là ngủ gật tới đưa cái gối. Hắc hắc hắc. Tô Hồng Lăng cái thứ nhất xuống tới, xiết quả đấm, cười đến như cái phản thoái. Lão thái bà, vừa rồi tại phía dưới không có đánh thoải mái, hiện tại bắt ngươi luyện tay một chút. Vạn độc phệ tâm đan. Sở Vi Vi móc ra một thanh đủ mọi màu sắc dược hoàn, một mạch địa hướng Tư Mã Vinh Vinh miệng bên trong nhét. Siêu hồn và phách. Lạc Tịch Mi cũng không cam chịu yếu thế, ma khí hóa thành lợi trảo, trực tiếp giữ lại Tư Mã Vinh Vinh đỉnh đầu. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này trong đầu đựng những thứ gì rác rưởi. Băng phong. Cục bộ. Mộ Thanh Tuyết vô cùng tàn nhẫn nhất, tay nàng chỉ một điểm, đem nàng cảm giác đau phóng đại gấp 10 lần, sau đó đông cứng nàng dây thanh, để nàng muốn cứ gọi đều gọi không ra. Tiếp xuống hình tượng, Tô Lâm thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Hắn xoay người, đưa lưng về phía cái kia một đoàn thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, yên lặng thở dài. Tác nghiệp ta, nhưng cái này cũng không thể trách các đồ đệ tàn nhẫn. Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, nhân từ với kẻ địch liền là đối mình tàn nhẫn. Huống chi, cái này Tư Mã Vinh Vinh kém chút làm hại toàn bộ Nam Ngu đại lục rơi vỡ, làm hại Hàn Nguyệt thân tử đạo tiêu. Chết một vạn lần đều không đủ. Xử lý xong phản đồ, còn lại liền là chỉnh đốn triều cương. Hàn Nguyệt cho thấy nàng làm nữ đế thiết huyết cổ tay. Thanh tẩy, đề bạn, trấn an, trấn nhiếp. Một loạt mệnh lệnh như nước chảy truyền đạt, nguyên bản dung chuyển bất an Nam Ngu hoàng thành, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền khôi phục trật tự. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ cái kia bốn tôn đứng tại cửa đại điện, giống môn thần đồng dạng đại thừa kỳ cường giả lực uy hiếp. Ai dám ở thời điểm này lừa dối đâm? Chán sống sao? Màn đêm buông xuống, trong hoàng cung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mấy cái này nha đầu một thân vết máu địa lúc gần lúc hiện, hắn thật sự là nhìn không được. Đều cho ta đi rửa sạch sẽ. Tô Lâm đứng tại cổng, cầm trong tay mấy bộ từ hoàng cung trong khố phòng tìm đến quần áo sạch, như cái quản lý ký túc xá đại gia một dạng mặt đen lên. Ai tẩy không sạch sẽ, đêm nay thì không cho ăn cơm. Biết rồi. Bên trong truyền đến mấy cái thanh âm lười biếng, nương theo lấy rầm rầm tiếng nước. Cái này thiên điện bên trong dẫn chính là địa tâm suối nước nóng, nóng hôi hổi, xương trắng lợn lờ. Một cái to lớn bạch ngọc trong hồ, năm cái mỹ nhân tuyệt sắc chính ngâm mình ở trong nước. Đúng vậy, năm cái. Ngoại trừ bốn cái sư muội, Hàn Nguyệt cũng tại. Nàng lúc này nón, rút đi cái kia thân đằng đằng sát khí trang bị, cũng tháo xuống cường dạng ngụy trang. Tại cái kia mông lung trong hơi nước, các nàng da thịt trắng hơn tuyết, đường cong là lướt, tựa như một bức tuyệt mỹ quần phương đi tắm đồ. Chỉ là cái này đồ bên trong bầu không khí hơi có chút không thích hợp.
Ai?
Tô Hồng Lăng, ngươi đừng bay nhẹ nước. Lạc Tịch Mi lau mặt một cái bên trên giọt nước, ghét bỏ địa hướng bên cạnh xê dịch. Ngươi cái này một thân bùn, đem nước đều làm bẩn. Ngại bẩn ngươi đừng tẩy a. Tô Hồng Lăng giống con cá một dạng trong nước bơi qua bơi lại, cố ý đem bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Đây là lão đầu tử để cho chúng ta tẩy, ngươi quản ta làm sao tẩy? Nhị sư tỷ, chân của ngươi đụng phải ta. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng, bên người trên mặt nước kết một tầng thật mỏng bằng xương. Lộn xộn nữa, ta liền đem ngươi đông cứng đáy nước.
Cắt, quỷ hẹp hỏi.
Tô Hồng Lăng nhíu môi, bơi đến một bên khác, vừa vặn đụng phải đang tại trong nước vung cánh hoa Sở Vi Vi.
Ai nha?
Ta mỹ dung cánh hoa. Sở Vi Vi đau lòng kêu to, nhị sư tỷ ngươi bồi ta. Đây chính là ta dùng để bảo dưỡng làn da cho sư tôn nhìn.
Được rồi, tất cả câm miệng.
Hàn Nguyệt tựa ở bên cạnh ao, hai tay triển khai khoác lên ngọc thạch biên giới, cái kia một đầu rước nhẹp tóc dài dán tại trên lưng, lộ ra phá lệ lười biếng. Nàng từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy suối nước nóng thấm vào, cái kia đi qua tiên khí tái tạo ra thịt ở trong nước tản ra hoánh nhuận rực rỡ. Tắm rửa đều như thế nhau, khó trách sư tôn ghét bỏ các ngươi.
Ghét bỏ chúng ta?
Lạc Tịch Mi bơi tới, ghé vào Hàn Nguyệt đối diện, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt ngực, ngựa khí chua chua.
Đại sư tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy mình hiện tại mạnh lên, dáng người thay đổi tốt hơn, liền có thể độc chiến sư tôn?
Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Nguyệt mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong.
Nàng ngửa ngực, cái kia đường cong hoàn mỹ tại dưới nước như ẩn như hiện. Cô hiện tại thân thể, thế nhưng là hoàn mỹ tiên linh chi thể. Vô luận là xúc cảm, vẫn là sức chịu đựng, đều mạnh hơn các người gấp trăm lần.
Nàng cố ý thấp giọng, ngữ khí mập mờ.
Sư tôn khẳng định sẽ càng ưa thích ta.
Ngươi nằm mơ.
Cái này, bốn người khác toàn nổ.
Tiên linh chi thể không tầm thường a.
Tô Hồng Lăng đông nhiên đứng lên đến, phô bày một cái mình chặt chẽ tràn ngập lực bộ phát đùi.
Ta cái này cơ bắp, cái này có giãn.
Khu khu, tuyệt đối so với ngươi hăng hái.
Dung tụng.
Sở Vi Vi khinh thường hừ lạnh một tiếng, từ trong nước móc ra một cái bình nhỏ. Chỉ có hiểu được điều trị mới là vương đạo. Vi Vi có thể dùng tắm thuốc đem mình trở nên thơm ngào ngạt, còn có thể để làn da trở nên giống nước một dạng mềm. Sư tôn vừa sở liền không nỡ buông tay.
Các ngươi đều quá nông cạn.
Mộ Thanh Tuyết thản nhiên nói.
Sư tôn ưa thích chính là thanh tĩnh, là cao nhã.
Nàng đầu ngón tay ngưng kết ra một đóa băng liên hoa.
Giống ta dạng này băng thanh ngọc khiết mới là sư tôn yêu nhất.
Ha ha. Lạc Tịch Mi phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh.
Nàng từ trong nước đứng lên đến, cái kia một thân như ma quỷ dáng người triển lộ không bỏ sót, nhất là cỗ này bẩm sinh mỹ ý, quả thực là hành tẩu xuân dược. Chỉ có ta loại này, đã có thể làm đồ đệ, lại có thể làm yêu tinh, mới có thể chân chính bắt lấy sư tôn tâm. Nhiệt độ nước càng ngày càng cao, bầu không khí càng ngày càng nóng. Ngay tại các nàng tranh chấp không dưới, chuẩn bị động thủ so tay một chút thời điểm.
Thời xong sao?
Ngoài cửa truyền đến Tô Lâm hơi không kiên nhẫn thanh âm.
Đồ ăn đều lạnh.
Đến rồi.
Năm đạo thanh âm đồng thời vang lên.
Ngay sau đó chính là một trận rầm rầm xuất thủy âm thanh cùng tiếng mặc quần áo.
Một lát sau,
dưỡng tâm điện trong sảnh,
một chương to lớn trên cái bàn tròn, bày đầy ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị món ngon.
Mặc dù so ra kém Tô Lâm tự mình làm, bắt chân ngự ma yến, nhưng cũng coi là sắc hương vị đều đủ. Tô Lâm ngồi tại chủ vị, nhìn xem trước mặt cái này nằm cái rực rỡ hẳn lên, thơm ngào ngạt đồ đệ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là có chút nhân dạng.
Hàn Nguyệt đổi một thân y phục hàng ngày, màu tím váy dài nổi bật lên nàng cao quý trang nhã, thiếu đi mấy phần đế vương lăng lệ, nhiều hơn mấy phần nữ tử ôn nhu. Tô Hồng Lăng cũng có được địa mặc vào một kiện bình thường màu đỏ váy ngắn, mặc dù vẫn là che không được cố này ra tính, nhưng chỉ ít nhìn xem thuận mắt nhiều.
Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, Mộ Thanh Tuyết cũng đều riêng phần mình đổi lại nhất hiện thân tài, nhất sấn khí chất y phục.
Chương 207, tên đã trên dây, không phát không được. Chương 207, tên đã trên dây, không phát không được. Nam Ngu Hoàng Cung sáng sớm, có được không có khói lửa cùng mênh minh.
Đêm qua trận kia quần phương tranh diễm sau phần dạ tiệc, Tô Lâm lấy cần bế quan củng cố tu vi làm lý do, cưỡng ép tại dưỡng tâm điện bên ngoài bày ra 99 đạo không gian cấm chế.
Cái này một giấc, Tô Lâm ngủ thẳng tới mặt trời lên cao.
Khi hắn đẩy ra cửa điện, nên đón đã lâu ánh nắng lúc, cũng không có nhìn thấy dự đoán vì tranh đoạt ai đến cho sư tôn đi dạy mà ra tay đánh nhau chẳng diện.
Trong viện yên tĩnh,
hiếm lạ. Tô Lâm sửa sang lại một cái thân bảo, thần thức vi vi trải rộng ra.
Nguyên lai, đi qua đêm qua thẳng thắn gặp nhau cùng hữu hảo giao lưu, lại thêm trước đó đại chiến tiêu hao, mấy vị đồ đệ tựa hồ đạt thành một loại nào đó vi diệu ngừng bắn hiệp nghị, riêng phần mình chiếm cứ hoàng cung một góc, đi tiêu hóa trước đó đoạt được, hoặc là đi làm chuyện khác. Đây chính là Tô Lâm tha thiết ước mơ tự do thời gian. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, loại này tự do thường thường nương theo lấy một loại nào đó càng thêm bí ẩn nguy hiểm.
Tô Lâm dạo chơi đi tới ngự hoa viên,
không đợi hắn thưởng thức cái kia trong ao cá chép, một tên người mặc màu hồng cung trang tiểu nữ quan liền nện bước nát bước vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Lâm về sau, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đế quân đại nhân.
Tô Lâm khỏe miệng giật một cái, gọi ta Tô tiên sinh, hoặc là Tô tông chủ.
Là
Tô tiên sinh.
Tiểu nữ quan run lẩy bẩy, hai tay nâng quá đỉnh đầu, nâng một cái kim sơn khay, vậy hạ xin ngài đi ngự thư phòng một lần, nói là có quan hệ với thần triều tương lai đại sự, cần ngài tự mình định đoạt.
Thần triều tương lai đại sự?
Tô Lâm trong lòng hơi động, không phải là cái kia thiên chi ngấn còn có thai hoàng ẩm, vẫn là Tư Mã Vinh Vinh dư đảng chưa thành,
chính sự không thể trì hoãn.
Tô Lâm lúc này gật đầu, theo nữ quan tiến về ngự thư phòng.
Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ.
Hàn Nguyệt cũng không có xuyên cái kia thân nặng nề long bảo, mà là đổi một bộ tử kim sắc thường phục,
tóc dài tùy ý địa dùng một cây ngọc châm kéo lên, thiếu đi mấy phần lăng lệ, nhiều hơn mấy phần lười biếng quý khí. Nàng đang ngồi ở rộng lượng sau án thư, cau mày, trong tay bút son treo mà chưa lạc, dường như gặp cực lớn nan đề. Sư tôn. Nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, Hàn Nguyệt đôi mắt sáng lên, cũng không có đứng dậy, chỉ là dùng cặp kia con mắt màu vàng long câu Tô Lâm một chút, vô vô bên người vị trí. Ngài đã tới, mau tới giúp cô nhìn xem, mấy cái này sổ gấp nên như thế nào trả lời. Tô Lâm đi qua, căn cứ vi nhân sư biểu ý thức trách nhiệm, nghiêm túc hỏi, thế nhưng là biên cảnh có dị động? Vẫn là thiên tai nhân họa. Hắn cúi đầu nhìn về phía quyển kia tấu chương. Chỉ thấy phía trên thu nhận công nhân chỉnh quán các thể biết, tấu mời nữ đế bệ hạ, hoàng thành cửa chính chúng tu, liên quan tới trong sân rộng lập chi đế sư tự thần, ứng tuyển loại nào chất liệu. Giáp, vạn năm huyền thiết, dùng cái này hiện lộ rõ ràng đế sư chi cương chính. Thất, viện sâu nước ngọc, dùng cái này hiện lộ rõ ràng đế sư chi ôn luận. Bính, thuần kim chế tạo, dùng cái này hiện lộ rõ ràng đế sư chi. Quý khí, lại bảo đảm giá trị tiền gửi. Tô Lâm, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy một quyển khác. Tấu mời, đế sư nhập chủ hậu cung, theo tổ chế, ứng phong loại nào bị phần. Lễ bộ thượng thư đề nghị, trực tiếp phong làm thánh hoàng cùng nữ đế cùng tôn. Phủ tông nhân đề nghị, có thể trước phong làm hoàng quý quân đợi sinh hạ hoàng về sau. 3. Tô Lâm đem tấu chương khép lại, gân xanh trên trán nhảy lên. Đây chính là người nói, liên quan đến thần triều tương lai đại sự. Tự nhiên là đại sự. Hàn Nguyệt một tay chống cằm, một cái tay khác tại bàn hạ lặng lẽ đưa qua đến, ôm lấy Tô Lâm ngai lưng. Tượng nặng liên quan đến sư tôn mặt mũi, vị phần liên quan đến sư tôn danh phận. Cái nào không phải giao động nền tảng lập quốc đại sự. Nàng xích lại gần một chút, trên thân cái kia cố hỗn hợp long tiên hương cùng nữ tử mùi thơm hương vị chui vào Tô Lâm lỗ mũi. Sư tôn, ngài cảm thấy thánh hoàng xưng hô thế này như thế nào? Đến lúc đó hai người chúng ta ngồi chung long ỷ, thụ vạn dân triều bái. Ta cảm thấy không được. Tô Lâm mặt không thay đổi đẩy ra tay của nàng, cầm lấy bút son, tại thứ nhất bản tấu chương bên trên viết xuống một cái to lớn miễn chữ. Tượng nặng không cần xây, vi sư còn chưa có chết, không cần bị người mỗi ngày chiêm ngưỡng. Hắn lại cầm lấy cuốn thứ hai, nghĩ nghĩ, viết xuống, bàn lại. Bàn lại. Hàn Nguyệt nhìn xem hai chữ kia, có chút bất mãn địa ngoác miệng ra, bộ kia tiểu nữ nhi tư thái nếu để cho phía ngoài đại thần trông thấy, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Sư tôn là không muốn đối phụ lòng trách sao? Rõ ràng trên thân đều có cô ân ký. Nàng ánh mắt u oán liếc nhìn Tô Lâm cổ áo hạ cái kia mơ hồ có thể thấy được kim long hình xăm. Đó là ngươi cưỡng ép ý bảo. Tô Lâm cường điệu nói, đó là thiên ý. Hàn Nguyệt lẽ thẳng khí hùng, lập tức nhãn châu xoay động, nét miệng lên một vòng cười xấu xa. Đã sư tôn không nguyện ý tại trên sổ con phê đỏ, vậy không bằng tại cô trên thân phê. Nàng chậm rãi đứng người lên, vòng qua án thư, đi đến Tô Lâm trước mặt. Nàng nắm lên Tô Lâm trong tay bút son, đem ngòi bút khinh khinh điểm tại mình tuyết trắng trên cổ, lưu lại một đạo đỏ thâm vết tích, sau đó một đường trượt xuống dưới động, đi qua xương quai xanh, không có vào cái kia cổ áo chỗ sâu trong bóng râm. Sư tôn thư pháp có 102 thiên hạ. Hàn Nguyệt thanh âm trở nên khàn khàn mà mị hoặc, nàng vi vi ngẩng đầu lên, lộ ra yếu ớt mà thon dài cái cổ, giống như là một cái chờ đợi hiến tế thiên nga. Không bằng ngay tại cô trên thân viết một bài thơ, hoặc là viết xuống tên của ngài, đắp lên ngài trương. Đây chính là nữ đế chuyên môn giấy tuyên a. Màu đỏ chu sa, da thịt tuyết trắng, lại thêm cặp kia kim sắc, tràn ngập xâm lược tính đôi mắt. Hình tượng này lực trùng kích thực sự quá lớn. Tô Lâm tay run một cái, một giọt màu đỏ mực nước nhỏ xuống. Hàn Nguyệt, ngươi. Tô Lâm vừa định quát lớn hai câu, đã thấy Hàn Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, đem hắn bước đến án thư biên giới. Sư tôn, nơi này không có người khác, cũng không có những cái kia đáng ghét sư muội. Ngài liền theo cô a. Trong thư phòng không khí phảng phất ngưng kết trở thành nhựa cao su, sền sệt đến làm cho người hô hấp khó khăn. Cái kia một điểm chu sa đỏ mực nhỏ xuống tại Hàn Nguyệt trước ngực trên bờ áo, giống như là một đóa tại trong đống tuyết kinh tâm động phách tràn ra hoa mai. Tô Lâm cổ tay bị nàng nắm chặt, cái kia lực đạo không dung kháng cự, mang theo đại thừa kỳ tu sĩ đặc lưu bá đạo, quả thực là dắt lấy chi kia run rẩy bút son, không cho nó rời đi. Sư tôn tay, làm sao run lợi hại như vậy? Hàn Nguyệt khép cười một tiếng, thanh âm kia giống như là từ yết hầu chỗ sâu cút ra đây, mang theo nhỏ bút móc. Nàng buông lỏng ra Tô Lâm tay, cũng không có tối lui. Tương phản, nàng xoay người, hai tay chống tại cái kia chồng chất như núi tấu chương phía trên. Cái kia rộng lượng tử kim sắc thường phục theo động tác của nàng căng cứng bắt đầu. Nguyên bản trang nghiêm túc mục ngự thư phòng án thư, giờ phút này lại trở thành nàng biểu hiện ra lãnh thổ tế đàn. Theo nàng dưới bờ eo sập, nguyên bản bị rộng rãi áo bào che giấu kinh người đường cong, tại thời khắc này không giữ lại chút nào mà hiện lên đi ra. Đó là một loại kinh tâm động phách đường cong, mượt mà, sung mãn, giống như là chín mùi cây bảo mật, chính chờ đợi ngắt lấy người tay. Vài áo bị chống đến cực hạn, phát họa ra cái kia làm cho người huyết mạch phún trương hình dạng. Nàng vi vi nghiêng đầu, con mắt màu vàng nóng bên trong thủy quang liễm diễm, nhìn xem trong tay còn nắm nuốt bút son, một mặt cứng ngắt Tô Lâm. Sư tôn cảm thấy cái này ngự thư phòng phong cảnh như thế nào? Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mỗi một chữ đều nện ở Tô Lâm trên đỉnh đầu. Nàng ngu bản đồ rất lớn, nhưng có nhiều chỗ. Nàng duỗi ra một cái tay, hướng về sau tìm kiếm, đầu ngón tay tại cái kia căng cứng vải vóc bên trên khinh khinh sẽ qua, cuối cùng đứng tại cái kia nhất là ngạo nghệ ưỡn lên, làm người khác chú ý nhất vị trí bên trên bố bố. Có nhiều chỗ, còn không có bị phê đỏ đâu. Tô Lâm cảm giác trong tay bút có thiên quân nặng. Vậy nơi nào là cái mông? Cái kia rõ ràng là bẫy dập, là đem hắn sư đức đè xuống đất mà sát thâm uyên. Sư tôn gặp Tô Lâm bất động, Hàn Nguyệt có chút bất mãn địa lung lay thân eo. Cái kia duyên dáng đường cong tùy theo chập trùng, giống như là sóng biển, từng lớp đánh thẳng vào Tô Lâm ánh mắt. Nơi này, nàng quay đầu lại, ánh mắt mê ly, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ muốn nghe không thấy, nhưng lại rõ ràng tiến vào Tô Lâm trong lỗ tai. Nơi này cũng là sư tôn lãnh thổ. Ngài không có ý định ở chỗ này viết chút gì sao? Thì như đóng cái dấu. Chi Tiên no bụng chám đỏ mực ngoài bút, cự ly này cái vị trí chỉ có không đến một tấc. Chỉ cần tay hơi chút run, một màn kia tiên diễm đỏ liền sẽ khắc ở tầng kia thật mỏng vải vóc bên trên, thậm chí thấm vào, khắc ở cái kia da thịt tuyết trắng bên trên. Tô Lâm hầu kết khó khăn đống nhúc nhích qua một cái. Nghiệt đồ này, nàng là thật muốn cho hắn tại loại này thần thánh địa phương làm loại này tiết độc sự tình a. Hàn Nguyệt, ngươi cho ta đứng thẳng. Tô Lâm cắn răng, ý đồ dùng sau cùng lý trí đi đối kháng trước mắt dụ hoặc. Tấu chương còn không có phê xong, còn thể thống gì? Phê xong. Hàn Nguyệt phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể ép tới thấp hơn, cái kia đường cong lộ ra càng thêm khoa trương, cơ hồ muốn đem tầng kia vải vóc băng liệt. Những cái kia tử vật có cái gì tốt phê? Nàng xem thấy Tô Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng khát vọng. Người sống sờ sờ ngay ở chỗ này. Sư tôn, bút mực đều muốn làm. Ngài thật không muốn thử nghiệm cảm giác sao? Chu Sa ngòi bút cái kia một giọt đỏ mực, cuối cùng vẫn là không thể rơi vào cái kia chặt chẽ làm cho người khác kinh hãi độ cong bên trên, bởi vì bút gây mất. Giang giác, yếu ớt bút lông nhỏ cán bút tại Tô Lâm lòng bàn tay phát ra một tiếng vang dọn, cắt thành hai đoạn. Cái kia no bụng trắng đỏ mực vẩy ra ra, giống như là nở rộ huyết sắc pháo hoa, lấm ta lấm tấm địa chiếu xuống Hàn Nguyệt cái kia trải tại trên thư án vàng sáng long bào và áo, cũng tung tóe mấy giọt tại nàng cái kia tuyết trắng đến gần như trong suốt trên mắt cá chân. Một tiếng này giòn vang, giống như là một loại nào đó tín hiệu, triệt để đứt đoạn trong ngự thư phòng cây kia tên là lý trí dây cung. Sư tôn, Hàn Nguyệt phát ra một tiếng dường như thở dài, lại như là thỏa mãn than nhẹ. Ngài vẫn là mềm lòng, rõ ràng chỉ cần cổ tay để ép, liền có thể tại cô trên thân lưu lại là cấn. Đã sư tôn không chịu biết, nàng chậm rãi nâng người lên, trong nháy mắt đó, nguyên bản bị chống căng cứng vài áo thư giãn xuống tới, cũng không có để bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, ngược lại bởi vì nàng xoay người lại, cái kia cố đập vào mặt cảm giác gáp bách càng thêm làm cho người ngạt thở. Vậy liền đổi một loại phương thức con dấu tốt. Vậy anh, không có dấu hiệu nào. Toàn bộ ngự thư phòng không gian bỗng nhiên trầm xuống, không phải trọng lực phát tác, mà là hoàng đạo long khí. Chín cái kim sắc long ảnh từ thư phòng trên cây cột, không trang trí bên trên, thậm chí địa gạch trong khe hở chui ra. Bọn chúng không còn là tử vật, mà là hóa thành như thực chất kim sắc xiềng xích, mang theo không thể cãi lại ý chí, trong nháy mắt cuốn lên Tô Lâm tứ chi. Hàn Nguyệt, ngươi dám khi sư diệt tổ? Tô Lâm kinh hãi, vô ý thức muốn điều động trong cơ thể tinh thần chi lực phản kháng. Ông, cái tia kim sắc xiềng xích trong nháy mắt nắm chặt, không phải xiết thịt, mà là trực tiếp phong tỏa kinh mạch. Tô Lâm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, loại kia đại thừa kỳ đỉnh phong hoàng đạo uy áp, tại khoảng cách này dưới, đơn giản liền là hàng duy đặc kích. Khi sư diệt tổ. Hàn Nguyệt khép cười một tiếng, chân trần dẫm tại những cái tia tán loạn tấu chương bên trên, từng bước một tới gần. Này làm sao có thể để khi sư diệt tổ đâu? Cái này gọi thị tẩm. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, vươn tay, đầu ngón tay khinh khinh đẩy một cái Tô Lâm bả vai. Cũng không có dùng khí lực lớn đến đâu. Nhưng giờ phút này linh lực bị phong, toàn thân dã rời Tô Lâm, tựa như là vừa đẩy liền đổ xếp gỗ, nặng nề mà ngã ngồi tại cái kia thanh rộng lượng, phủ lên thật dày da thú trên long ỷ nơi này là ngự thư phòng. Tô Lâm cắn răng, ý đồ duy trì sau cùng tôn nghiêm. Bên ngoài còn có cung nữ, còn có đại thần, không ai dám tiến đến. Hàn Nguyệt lớn người mà lên, nặng nề long bảo hai người nửa người che kín. Cô đã hạ lệnh cấm khẩu. Phương viên trong rằm, ngay cả con ruồi cũng bay không tiến vào. Nàng rỗi ra hai tay, bưng lấy Tô Lâm gương mặt, ép buộc hắn nhìn thẳng mình cặp kia thiêu đốt lên kim diễm con mắt. Sư tôn, ngài biết cô chờ đợi ngày này, đợi bao lâu sao? Mỗi làm câu ngồi tại cái ghế kia bên trên, phê duyệt lấy những cái kia khô khan tấu trước lúc, trong đầu nghĩ, tất cả đều là ngài. Ngón tay của nàng thuận Tô Lâm gương mặt trượt xuống, đi tới cổ áo. Cô đang nghĩ, nếu như ngài ở chỗ này, nếu như ngài bị cô đặt tại cái này trương long trên ghế, nếu như ngài cặp kia sẽ chỉ cầm kiếm tay, không thể không nắm chặt cô long bảo. Sư tôn ngài nhịp tim thật nhanh. Nàng ngẩng đầu, là đang sợ sao? Hay là tại chờ mong? Hàn Nguyệt, ngươi bây giờ dừng tay, vi sư có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Dừng tay. Hàn Nguyệt cười. Nàng chậm rãi nâng người lên, hai tay đặt ở thắt lưng của mình bên trên. Đó là một đầu thêu lên cựu long hí châu đai lưng ngọc, tượng trưng cho nam ngu trí cao vô thượng hoàng quyền. Tên đã trên dây, không phát không được. Sư tôn dạy qua ta, mở cung không quay đầu lại tiễn. Sư tôn, đừng chịu đựng. Nàng tại Tô Lâm bên thai nói nhỏ, thanh âm mang theo một loại để cho người ta sa đọa ma lực. Ngài hiện tại thân thể cần cái này. Cô hoàng đạo long khí là thế gian này bá đạo nhất thuốc bổ. Ôm chặt ta. Đây là mệnh lệnh, cũng là cầu xin. Tô Lâm tay run một cái. Lý trí nói cho hắn biết muốn đẩy ra, muốn cự tuyệt, muốn duy trì sư tôn tôn nghiêm. Nhưng bản năng của thân thể lại làm cho hắn căn bản không còn chút sức nào. Tô Lâm thở dài. Cho dù là tại loại này bị ép buộc tình huống dưới, hắn y nguyên không cách nào đối nàng hạ quyết tâm. Ngón tay của hắn vi vi thu nạp, giữ lại cái kia vòng eo thon gọn. Động tác này giống như là một loại nào đó cho phép. Hàn Nguyệt trong mắt sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là cuồng hỉ. Sư tôn, cái kia chồng chất như núi tấu chương bị tiện tay bung lên, rơi lả tả trên đất, giống như là một trận màu trắng tuyết che giấu cái kia một chỗ hoang đường. Bàn bên trên bút son lan xuống. Sư tôn, nhìn ta, chỉ cho phép nhìn ta. Chương 208, các đồ đệ báo tố. Chương 208, các đồ đệ báo tố. Nặng nề màu vàng sáng long bảo như là hòa tan hoàng kim, lộn xộn địa xếp tại rộng lượng án thư cùng cái ghế ở giữa. Nô, Một tiếng kiềm chế đến cực hạn kêu rên từ Hàn Nguyệt trong cổ tràn ra.
Sư
Tôn. Nàng cái kia cao ngạo lạnh lùng đôi mắt tại lúc này mất cháy. Nàng là Nam Ngu nữ đế, là đại thừa kỳ cường giả, nhục thân đi qua tiên khí tái tạo, sớm đã không thể phá vỡ. Nàng vẫn như cũ yếu ớt như cái chưa hề ra đời phàm nhân tiểu nữ, mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Lâm toàn thân cứng ngắc, trong cơ thể chư thiên tinh thần đồ điên cuồng vận chuyển, ý đồ bình phục cái kia cố bởi vì âm dương giáo hội mà bạo tẩu linh lực. Nhưng hắn không động được, cái kia chín con rồng vàng hóa thành xiềng xích không chỉ có khóa lại tứ chi của hắn, càng giống là một loại nào đó chất xúc tác, đem hắn trong cơ thể dương khí gấp đôi địa kích phát ra đến. Hàn Nguyệt, buông ra. Tô Lâm cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Không, không buông. Hàn Nguyệt thở hào hẹn, ngược lại càng thêm dùng sức ôm chặt Tô Lâm. Nàng đem mặt chôn ở Tô Lâm cổ, nóng hổi nước mắt nhỏ xuống tại Tô Lâm xương quai xanh bên trên. Đây là cô chọn, cho dù là đau chết, cô cũng muốn thủ lấy. Cái này khẽ động, hai người đồng thời hít sâu một hơi. Đó là như là hai khối chưa qua rèn luyện ngọc thô, tại cưỡng ép ma sát bên trong sinh ra hỏa hoa. Nhưng theo ban sơ kịch liệt đau nhức rút đi, đây là đại đạo bổ sung. Hàn Nguyệt trong cơ thể tiên khí bắt đầu sôi trào. Sư tôn, sư tôn. Thanh âm của nàng dần dần trở nên biến điệu. Không biết qua bao lâu, trong ngự thư phòng phong bạo tạm nghỉ. Hàn Nguyệt sủi lơ tại trên long ỷ, nàng từng ngụm địa thở phì phò, ánh mắt tan rã, cả người giống như là mới từ trong nước vớt đi ra một dạng. Tô Lâm tựa ở thành ghế bên trên, ánh mắt phức tạp. Trong cơ thể giam cầm hơi buông lỏng một chút, nhưng hắn cũng không hề rời đi. Việc đã đến nước này, lại nhiều giả mồm cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn xem trong ngực cái này cho dù kiệt lực, y nguyên gắt gao nắm lấy hắn không thả đại đồ đệ, trong lòng dâng lên một cô bất đắc dĩ thương tiếc. Hài lòng, hắn đưa tay, lau đi khóe mắt nàng bệt nước mắt. Hàn Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong, giờ phút này giống như là muốn đem người hồn phách đều hút đi vào. Nàng xem thấy Tô Lâm, nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn ý cười, giống như là một cái ăn trộm tanh mèo. Hài lòng, nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn gợi cảm. Không, không đủ. Tô Lâm sững sờ, cái gì không đủ? Hàn Nguyệt cũng không trả lời. Nàng chống lên bụng rùn thân thể, vậy mà chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Lâm. Nàng quỳ sát tại rộng lượng trên long ỷ, hai tay bắt lấy thành ghế bên trên long đầu phù điêu, đem cái kia nguyên bản liền kinh tâm động phách phần lưng đường cong, không giữ lại chút nào địa hiện ra ở Tô Lâm trước mắt. Như thác nước tóc đen trượt xuống một bên, lộ ra cái kia chân bóng như ngọc lưng, mà tại lưng phía dưới cùng, là cái kia hai bên như là trăng tròn mượt mà, ngạo nghệ ưỡn lên độ cong. Tại vừa rồi kịch liệt bên trong, nơi đó đã nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, lộ ra phá lệ mê người. Hàn Nguyệt, ngươi còn muốn làm gì? Tô Lâm nhíu mày, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Hàn Nguyệt không quay đầu lại. Thanh âm của nàng từ tiền phương truyền đến, mang theo một loại run rẩy, gần như cầu xin khát vọng. Sư tôn, ngài vừa rồi chỉ là chiếm lĩnh Nam Ngu tiền điện. Hàn Nguyệt vi vi lún xuống vòng eo. Nơi này, sư tôn, nơi này cũng muốn ngài ẩn ký. Sư tôn, ta muốn đem mình tất cả toàn đều hiến cho ngài. Ngài đi không được. Hàn Nguyệt thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Giang giác, nguyên bản hơi buông lỏng kim sắc xiềng xích, lần nữa nắm chặt, đem Tô Lâm vững vàng cố định tại chỗ. Với lại lần này, xiềng xích vị trí càng thêm xảo trá. Cô nói qua, nơi này là cô hoàng cung, cô muốn đổ vật, chưa từng có không có được. Hàn Nguyệt cắn môi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nàng vươn tay, từ bên cạnh tản mát trong quần áo, lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Đã sư tôn không nguyện ý động thủ, cái kia cô, liên minh đến cho sư tôn khai môn. Hàn Nguyệt toàn thân run lên, đó là bản năng bài xích cùng sợ hãi. Nhìn thấy không, sư tôn, đây chính là cô thành ý. Về sau, ngươi muốn thường đến. Kim sắc xiềng xích hoa hoa tác hưởng, đó là nữ đế sa đoạn, cũng là đồ đệ hiến tế. Trong ngự thư phòng không khí ngột ngạt, nồng nặc phảng phất có thể chảy ra nước. Rộng lượng trên long ỷ, màu vàng sáng đệm êm sớm đã vo thành một nắm, im lặng nói đêm qua trận kia hoang đường mà kịch liệt chiến tranh. Thần hy xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào rơi là tạ trên đất đấu trường bên trên. Trong cơ thể tinh thần chi lực mặc dù tại đêm qua trong lúc song tu đạt được nguồn bổ sung dồi dào, thậm chí bởi vì Hàn Nguyệt cái kia hoàng đạo long khí trả lại, cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc tại hợp thể kỳ đại viên mãn đỉnh phong, khoảng cách trở lại đại thừa chỉ kém cái kia lâm môn một cước. Nhưng loại này trên nhục thể mỏi mệt lại là thực sự. Sư tôn, một cái trắng nõn như ngọc cánh tay từ phía sau lưng rồi đến, giống như là một đầu lười biếng bạch xà, cuốn lên eo của hắn. Bên nàng nằm tại long ỷ trong bóng tối, cái tia tóc dài trải tán ở trên người, che khuất mảng lớn xuất quang, nhưng cũng để lộ ở bên ngoài da thịt lộ ra càng thêm chói mắt. Nàng lúc này, nơi nào còn có nửa điểm nữ đế uy nghiêm. Nàng tại Tô Lâm trên lưng cọ sát, thanh âm khàn khàn lười biếng, mang theo nồng đậm giọng mũi. Lại bôi cô, ngủ một hồi mà. Ngủ cái gì mà ngủ? Tô Lâm tức giận vuốt ve tay của nàng, nhặt lên trên mặt đất món kia đã trở thành vài rách đầu tình quang pháp bảo, ý đồ che chắn thân thể một cái. Ngủ tiếp xuống dưới, ngươi mấy cái kia sư muội liền phải đem cái này hoàng cung phá hủy. Phá hủy liền phá hủy. Hàn Nguyệt không để ý chút nào trở mình, ngửa mặt nằm. Nàng đưa tay, đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một mặt thủy kính trống rỗng hiện hiện. Trong kính biểu hiện, chính là ngự thư phòng bên ngoài tình cảnh. Chỉ gặp đại điện bên ngoài, năm bóng người chính như cùng năm tôn môn thần đồng dạng, nhìn chằm chằm đóng chặt cửa điện. Tô Hồng Lăng trong tay dẫn theo cự kiếm, đang đem trải đất gạch vàng từng khối nảy ra đến bóp nát cho hạ giận. Lạc Tịch Mi quanh thân ma khí cuồn cuộn, đang tại cho vạn hồn phiên bên trong lệ quỷ cho ăn, ánh mắt âm lạnh giống như là muốn ăn người. Sở Vi Vi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay một cái xẻng nhỏ, đang tại cho trong ngự hoa viên quý báu mâu đơn hạ độc. Diệp Vũ ghé vào trên cây cột, móng tay tại gỗ trinh nam bên trên cầm ra từng đạo ngân sâu, miệng bên trong còn tại nói thầm lấy thật đói muốn ăn. Mộ Thanh Tuyết thì đứng tại phía trước nhất, không khí chung quanh đã đông kết trở thành một băng, trong tay nàng nắm nuốt một đóa băng liên, mỗi qua một hơi, cái kia băng liên liền nổ tung một lần, sau đó một lần nữa ngưng tụ. Chậc chậc. Hàn Nguyệt nhìn xem thủy kính, phát ra một tiếng nhẹ chào. Thật sự là một đám. Không dằn nổi chó hoang a, nàng ngồi dậy, chân trần giẫm tại những cái kia tấu chương bên trên, đi đến Tô Lâm sau lưng, hai tay vòng lấy cổ của hắn, cả người gián bảo. Sư tôn, ngài nhìn, các nàng đều muốn đem ngài cướp đi, chỉ có cô mới là thương nhất ngài. Đó là đem tự tôn triệt để dẫm nát, chỉ vì làm hắn vui lòng, lưu lại hắn hèn mọn. Đi. Tô Lâm thở dài, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ mới tinh thanh sa mặc vào, thuận tay cũng ném cho nàng một bộ dự bị quần áo. Trước tiên đem y phục mặc tốt, thân là nữ đế, còn thể thống gì? Hàn Nguyệt khéo léo tiếp nhận quần áo, lại cũng không đội ba xuyên, mà là ngay trước mặt Tô Lâm, chậm rãi từng kiện hướng trên thân bộ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy dụ hoặc. Sư tôn, cái kia kim long ngân ký. Nàng chỉ Tô Lâm cổ áo hạ đầu kia như ẩn như hiện kim long. Ngài có thể tuyệt đối đừng để các nàng xóa đi, chỉ cần nó tại, ngài mùi trên người liền vĩnh viễn là cô. Tô Lâm hệ đai lưng tay một trận, lắc đầu bất đắc dĩ. Đi thôi, nên ra ngoài đối mặt bảo táp. Kẹt. Nặng nghề cửa điện từ từ mở ra. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Tô Lâm trên thân, lại khu không tiêu tan ngoài cửa cái tiếng ngưng kết thành thực chất sát khí. Năm đôi con mắt, 10 đạo ánh mắt, trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Ngay sau đó, lại đồng loạt chuyển qua đi theo phía sau hắn Hàn Nguyệt trên thân. Hàn Nguyệt lúc này đã đổi lại một thân mới tinh tử kim vừa bảo, tóc dài kéo cao, khôi phục cái kia uy nghi thiên hạ nữ đế bộ dáng. Chỉ là nàng đi đường tư thế, hơi có chút mất tự nhiên. Với lại cái kia giữa lông mày chưa tán đi xuân sắc, cùng trên cổ cái kia mấy khỏa tận lực không có che chắn đỏ ô mai, đều tại im lặng truyền cao tối hôm qua tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Đại sư tỷ, Tô Hồng Lăng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, trong tay cự kiếm vang một tiếng đập xuống đất. Ngươi đi đường làm sao có chút quẻ a? Nàng chỉ vào Hàn Nguyệt chân, lớn giọng chấn động đến nóc phòng cho bụi thẳng rơi. Có phải hay không lão đầu tử tối hôm qua đem người đánh gãy chân? Ta đã nói rồi, lão đầu tử làm sao có thể để ý ngươi cái này lão bà? Khẳng định là ngươi dùng sức mạnh không thành bị đánh. Hàn Nguyệt, nàng ưu nhã nâng đỡ búi tóc, lườm Tô Hồng Lăng một chút, nét miệng lên một vòng nghĩa mai ý cười. Nhị sư muội, ngươi vẫn là như thế, ngây thơ đến đáng yêu. Đây không phải cắt đứt, đây là trống. Phúc, đang uống nước Sở Vi Vi một ngụm nước phun tới. Lạc Tịch Mi mặt trong nháy mắt đen trở thành đáy nổi. Mộ Thanh Tuyết trong tay băng liên trực tiếp bị bóp nát trở thành một phấn. Không khí đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nơi xa cung điện mái cong bên trên phong linh phát ra thanh thúy tiếng vang. Không biết xấu hổ, Tô Hồng Lăng rốt cuộc mới phản ứng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cặp kia xích hồng sắt trong con mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nàng cầm trong tay cự kiếm trùng điệp hướng trên mặt đất một sự, chấn động đến mặt đất rạn nứt. Đại sư tỷ, ngươi ít tại chỗ ấy được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái gì chống đỡ? Ta nhìn ngươi là thân thể quá dọn, căn bản không tiếp nổi sư tôn dạy bảo. Tô Hồng Lăng lưỡng ngực mức, cái kia một thân tràn ngập lực bộc phát cơ bắp đường cong dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nàng duỗi ra ngón tay cái, chỉ mình, trong giọng nói tràn đầy thân là thể tu đại thừa ngạo nghễ. Nếu là đổi lão đường, hừ, ta Đại Kim Cương khóa thân quyết, sớm đã luyện tới hóa cảnh, bắp thịt toàn thân không chế tự nhiên. Thô bỉ. Lạc Tịch Mi cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp ba địa khép lại. Nàng cái kia dị đồng lưu chuyển lên quỷ dị qua mang, ngữ khí khinh miệt. Nhị sư tỷ, loại sự tình này giảng cứu chính là vận luật cùng ý cảnh cũng không phải rèn sát, chỉ có khí lực có làm được cái gì. Nàng nện bước chân mèo tiến lên, vòng eo khoảng bảy, phản phất một đầu không xương xà mỹ nữ. Bản tôn, Thiên Ma Vũ, sớm đã đại thành, hiểu được sâu cả. A không, là cửu chuyển ruột hồi đào rượu. Bản tôn có thể hóa thân thành nước, hóa thân thành sương mù, vô cùng bất nhập, bao trùm sư tôn mỗi một tấc thần hồn. Loại kia thần hồn giao hòa tư vị, loại kia dục tiên dục tử chiến miên, há lại như ngươi loại này sẽ chỉ dùng man lực sắc ngu ngơ có thể hiểu. A, ngươi nói ai sắc ngu ngơ? Tô Hồng Lăng giận dữ. Tất cả câm miệng a. Sở Vi Vi lau đi khỏe miệng tràn nước đọng, chậm rãi từ trong tay áo móc ra một cây cực nhỏ ngân châm, dưới ánh mặt trời lung lay. Các ngươi biết cái gì gọi tinh chuẩn đả kích sao? Trên mặt nàng treo loại kia bệnh hoạn mà nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lâm eo vị trí. Vì vì tinh thông nhân thể quanh thân 720 cái huyệt vị, cũng biết cho dù là tiên nhân cũng vô pháp khống chế điểm mẫn cảm ở nơi nào. Chỉ cần vi vi thi châm, hoặc là dùng đặc thù chỉ pháp liền có thể để cái kia ngọn lửa một mức đốt, ngừng suy nghĩ đều không dừng được, thậm chí có thể làm cho cái kia khoái hoạt phóng đại 1000 lần, gấp 1000 lần. Với lại, nàng liếm môi một cái, vi vi còn có thể phối chế loại kia để cảm giác đau chuyển hóa làm khoái cảm thuốc, sư tôn nhất định sẽ ưa thích. Một mực trầm mặc Mộ Thanh Tuyết, lúc này không khí chung quanh đã bắt đầu ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Nàng không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hư không, thanh âm thanh lãnh như hàn tuyển. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngắn ngủi năm chữ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Ta sẽ khống chế nhiệt độ. Mộ Thanh Tuyết nói tiếp, ta cũng có thể. Diệp Vũ không cam lòng yếu thế địa nhô đầu ra. Nàng cơ sau lưng mơ hồ hiện hiện màu xanh sẫm dây leo, một mặt hưng phấn. Ta có thể đem sư tôn quấn bắt đầu, toàn phương vị không góc chết địa, với lại ta bên trong có rất nhiều gai ngược. Đủ. Tô Lâm rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn chỉ cảm thấy gân xanh trên trán thình thịch chực nhảy, huyết áp thẳng tắp tăng vọt. Thế này sao lại là đang thảo luận tu hành? Đây rõ ràng là tại công nhân lái xe. Với lại bánh xe đều nhanh ép đến trên mặt hắn. Trung quanh những nguyên bản đó quỳ trên mặt đất cấm quân cùng các cung nữ, lúc này từng cái hận không thể rúi đầu vào trong đất, lỗ tai lại dựng thẳng đến so con thỏ còn rất dài, sợ lọt mất dù là một chữ hoàng thất bí văn. "Đều cho ta ngậm miệng lại." Tô Lâm vừa xài bước ra, ngăn tại trước mặt mọi người, sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi. "Nơi này là hoàng cung. Trước mặt mọi người, đàm luận những này không biết xấu hổ chủ đề, còn thể thống gì? Vi sư ngày bình thường liền là như thế dạy các ngươi sao?" "Sư tôn." Năm người bị hét rụt cổ một cái, nhưng ánh mắt vẫn tại không trùng kịch liệt giao phòng, hiển nhiên không ai phục ai. "Đều cho ta đi tu luyện." "Tu luyện? Vi sư muốn vì đột phá đại thừa làm chuẩn bị. Các ngươi mỗi một cái đều là yêu nghiệt, vi sư đột phá đại thừa nói không chừng còn không có các ngươi thuận lợi." "Còn có a. Mấy người các ngươi đã đến đại thừa kỳ, đều cùng đi chuẩn bị cho ta một cái. Độ kiếp kỳ lôi kiếp không biết lúc nào liền muốn xuống. Các ngươi chống đỡ nổi sao? Còn có tâm tư ở chỗ này tranh luận. Vi sư lần tiếp theo lôi kiếp, còn không biết có bao nhiêu hung hiểm. Đến lúc đó nói không chừng vẫn phải dựa vào các ngươi mới có thể chịu nổi." Chương 209, không cần trị liệu. Chương 209, không cần trị liệu. Ánh nắng lười biếng vẩy vào ngói lưu ly bên trên, chết xạ ra chướng mắt kim quang. Đó là đối với người bình thường tới nói nhất hài lòng ngủ trưa thời gian, nhưng đối với Tô Lâm tới nói, lại là vừa mới thoát đi tên là Tu La Chàng Ma Quật. Tại Thái Cực trước điện trận kia liên quan tới ai kỹ thuật tốt hơn hổ làng chi từ tranh luận sau khi kết thúc, Tô Lâm cưỡng ép thi triển không gian đại Nazi, đem mình chuyển tống đến hoàng cung hẻo lánh nhất, vắng vẻ nhất nơi hẻo lánh. Nơi này là lãnh cung vứt bỏ dự biên, cỏ dại rậm rạp, tường đổ, ngay cả con mèo hoàng đều không có. Hô, Tô Lâm ngồi chung một chỗ mọc đầy rêu xanh đụ đá bên trên, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Hắn sờ lên mình còn tại ẩn ẩn làm đau eo, lại sờ lên trên cổ những hoa lý đó hồ chạm canh gác cấn ký, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Thế này sao lại là thu đồ đệ? Đây rõ ràng là nuôi một đám muốn đem ta ăn sống nuốt tươi mị ma. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được thanh tĩnh. Nhưng mà, phần này thanh tĩnh, tựa như là trước bao táp yên tĩnh, yếu ớt không chịu nổi một kích. Sư tôn một đạo ngọt ngào giống như là tăng thêm 3 cân mật ong, lại như là một loại nào đó kịch độc lưỡi rắn tê tê rung động thanh âm, sâu kín từ phía sau hắn trong bụi cỏ bay ra. Tô Lâm toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Đây là cái kia nhìn lên người tới xúc vô hại, kỳ thực đầy trong đầu đều là đem người làm thành tiêu bản hoặc là dược nhân tam đồ đệ, Sở BB. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Lâm cũng không quay đầu, mà là thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị lần nữa thuấn di chạy trốn. Sư tôn tại trốn ai đây? Một trận tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến. Sở Vi Vi đẩy ra cao cỡ nửa người cỏ dại, đi ra. Nàng hôm nay không có mặc cái kia thân mang tính tiêu chí nguyện bạch dược tiên váy, mà là đổi một thân màu tím nhạt lụa mỏng váy lụa. Cái kia vải vóc cực mỏng, tại cái này sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời bảy biện ra một loại hơi mở cảm nhận, mơ hồ có thể thấy được bên trong món kia thêu lên uyên ương lịch nước cá hiếm. Trong tay nàng mang theo một cái tiểu xảo giỏ trúc, trong giỏ sách chứa vài cọng vừa móc ra, gốc còn mang theo tơ máu quỷ dị thảo dược. Vi Vi chỉ là tới đây hái ít đoạn trường thảo cùng mục nát tâm hoa, không nghĩ tới vậy mà gặp lạc đàn sư tôn. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, ngồi xổm người xuống, hai tay chống cằm, ngửa đầu nhìn xem hắn. Cặp kia hơi nước mông lung trong mắt to, lóe ra một loại thợ săn nhìn thấy thụ thường con mồi lúc hưng phấn cùng chịu mến. Sư tôn sắc mặt thật là tệ a. Nàng rỗi ra một ngón tay, khinh khinh chọc chọc Tô Lâm khỏe mắt. Mắt quần thâm đều đi ra. Có phải hay không tối hôm qua đại sư tỷ dùng quá sức, đem sư tôn tinh khí thần đều hút đi. Nói bậy bạ gì đó. Tô Lâm đẩy ra tay của nàng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn ý đồ duy trì sư tôn uy nghiêm. Vi sư chỉ là đang tự hỏi đại đạo phát tắc, hao phí chút tâm thần. Gạt người. Sở Vi Vi ngoác miệng ra, đứng dậy, giống con mèo con một dạng vây quanh Tô Lâm dạo qua một vòng, cái mũi còn tại trong không khí hả. Sư tôn trên thân có một cỗ rất đậm hư vị, đó là thận thủy thâm hụt, dương khí tiết ra ngoài hương vị. Nàng dừng ở Tô Lâm sau lưng, hai tay khoác lên trên vai của hắn, đầu ngón tay thoáng dùng sức, nén lấy vai của hắn diễm huyệt. Tê. Tô Lâm nhịn không được hít sâu một hơi. Chua. Trướng. Đau nhức. Xem đi, sư tôn còn không thừa nhận. Sở Vi Vi tại lỗ tai hắn cười khẽ. Cái kia ấm áp khí tức phun ra tại thai của hắn khuyết bên trên, mang theo một cỗ nhàn nhạt dược thảo hương, còn có một tia như có như không ngai ngái. Nơi này là liên thông thận trải qua đại huyệt, nhấn một cái liền đau nhức, nói rõ sư tôn hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Nếu như trễ điều trị, ngón tay của nàng thuận Tô Lâm xương sống một đường trượt xuống dưới động, giống như là một đầu băng lãnh độc xà, cuối cùng đứng tại hắn sau lưng chỗ. Về sau thế nhưng là sẽ bất lực ca sở. Vi, Vi, Tô Lâm nghiến răng nghiến lợi, ngươi tại nguyền rủa vi sư. Vi Vi không dám. Sở Vi Vi vô tội nháy mắt mấy cái. Từ trong giỏ trúc móc ra một cái màu xanh sẫm bình ngọc. Vi Vi chỉ là đau lòng sư tôn, đã đại sư tỷ một mực giết mặc kệ trôn, chỉ biết là tác thủ không biết bảo dưỡng, vậy cái này chữa trị sư tôn thân thể trách nhiệm cũng chỉ có thể giao cho Vi Vi. Nàng lung lay bình ngọc trong tay, bên trong truyền ra chất lỏng sền sệt lắc lư thanh âm. Sư tôn, nơi này cũng không có người khác, không bằng để Vi Vi cho ngài làm nguyên bộ thể xác tinh thần liệu càng a. Ta cự tuyệt. Tô Lâm không hề nghĩ ngợi liền đứng người lên muốn đi. Liệu càng, tin nàng cái quỷ. Nha đầu này liệu càng bình thường nương theo lấy máu loại cổ, hoặc là đem ngươi ngâm mình ở một loại nào đó không biết tên nọc độc bên trong 3 ngày 3 đêm. Sư tôn đi không được. Sở Vi Vi cũng không có truy, chỉ là đứng tại chỗ, cười híp mắt đếm lấy số. 3, 2, 1. Phù phù. Tô Lâm vừa đi ra 3 bước, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, loại kia quen thuộc, bị rút sạch khí lực cảm giác lần nữa đánh tới. không chỉ có là hai chân, ngay cả thể nội linh lực đều giống như bị đông cứng một dạng, vận chuyển cực kỳ vướng víu.
Ngươi
hạ độc. Tô Lâm bị bên cạnh đoạn tường, khó có thể tin nhìn xem nàng.
Lúc nào?
Hắn rõ ràng một mực mở ra, bất động minh vương thân, bị động phòng ngự, bách độc bất xâm mới đúng.
Ngay tại vừa rồi a.
Sở Vi Vi lung lay ngón tay, móng tay trong khe lưu lại một chút xíu màu hồng bột phấn. Đây là Vi Vi mới nghiên cứu chế tạo, nhuyễn ngọc ôn hương tán. Nó không phải độc dược, nó là thuốc đại bổ. Đặc biệt nhằm vào tu sĩ cấp cao thể chất, có thể trong nháy mắt mềm hóa gân cốt, vung lòng cơ bắp, để thân thể tiến vào một loại cực hạn lòng trạng thái, thuận tiện đến tiếp sau xoa bóp cùng châm cứu. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, như cái đại lực sĩ một dạng, dễ dàng địa đem sủi lơ Tô Lâm ôm ngang bắt đầu. Bất động minh vương thân phòng chính là tổn thương, có thể không phòng được Đồ Nhi một mảnh hiếu tâm đâu. Nàng ôm Tô Lâm, đi hướng bức bỏ dược viên chỗ sâu một gian rách nát phòng nhỏ.
Sư tôn, đừng sợ.
Vì bị kỹ thuật,
thế nhưng là rất tốt.
Trong phòng nhỏ, mặc dù bên ngoài nhìn lên đến rách nát, nhưng mà bên trong lại bị Sở Vi Vi dọn dẹp ngoài ý muốn sạch sẽ. Một chương đơn giản giường cây, phía trên phủ lên thật dày màu trắng bạc đông. Bên cạnh bày đầy mười mấy cái bình bình lọ lọ, còn có một loạt lóe ra hàn quang ngân châm, kim châm, xương châm, thậm chí còn có mấy cái thoạt nhìn như là dùng để cạo xương tiểu đao.
Phanh.
Tô Lâm bị đặt ở giường cây bên trên. Hắn lúc này, toàn thân rã rời bất lực, tựa như là một con dê đợi làm thịt.
Sở Vi Vi, ngươi đây là khi sư diệt tổ.
Tô Lâm chỉ có thể dùng ánh mắt giết người.
Sư tôn sao có thể nói như vậy đâu?
Sở Vi Vi một bên vén tay áo lên, một bên dùng một loại cực kỳ con mắt chuyên nghiệp xem kỹ lấy Tô Lâm thân thể.
Vi Vi đây là đang làm nghề y cứu người.
Cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, tại Vi Vi trong mắt, sư tôn hiện tại liền là một cái cần á hộ nặng chứng người bệnh.
Nàng cầm lấy một thanh cái kéo.
Giang giác, giang giác.
Vài tiếng giòn vang.
Tô Lâm trên thân món kia thật vất vả mới xuyên chỉnh tề thanh sam, trong nháy mắt biến thành một đống vải rách phiến, lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp.
Chật chật chật.
Sở Vi Vi rũa ra hơi lạnh ngón tay, tại Tô Lâm ngực vẽ vài vòng.
Đại sư tỷ thật sự là phong phú của trời, tốt như vậy tài liệu, thế mà làm cho loạn như vậy thất bát ao.
Nàng chỉ vào cái kia kim long ấn ký, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét.
Ấn ký này phong tỏa sư tôn khí huyết vận hành, nhất định phải xử lý một chút.
Nói xong, nàng từ bên cạnh cầm qua một bình màu tím dầu thuốc.
Sư tôn, kiên nhẫn một chút.
Nàng đem dầu thuốc đổ vào lòng bàn tay, hai tay xoa nóng.
Sau đó, đột nhiên đặt tại Tô Lâm ngực.
Tê,
cay.
Cái này mẹ nó là cay.
Đây rõ ràng liền là đem nung đỏ nước thép tưới lên trên da.
Loại kia nóng bỏng đâm nhói cảm giác trong nháy mắt chui vào lỗ chân lông, thuận mạch máu điên cuồng lan tràn, phản phất có vô số chỉ thật nhỏ ngô công đang tại trong kinh mạch của hắn ngấm ướt.
Buông lỏng, sư tôn, nhất định phải buông lỏng.
Sở Vi Vi tới tại Tô Lâm trên thân, hai tay như xuyên hoa hồ điệp tại giữa ngực và bụng hắn du đầu, nén, xoa bóp.
Lực đạo của nàng cực lớn, mỗi một lần nén đều tinh chuẩn địa đánh trúng Tô Lâm đau nhức điểm.
Đau nhức,
nhưng là
tại cái kia cực hạn đau đớn qua đi, vậy mà thật nổi lên một cỗ kỳ dị sảng khoái cảm giác.
Nguyên bản tích tụ tại ngực cái kia cỗ cho khí, theo nàng xoa bóp, đang tại một chút xíu bị bài xuất bên ngoài cơ thể.
Ân.
Tô Lâm nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng.
Xem đi, sư tôn kỳ thật rất dễ chịu đúng hay không?
Sở Vi Vi cười đến giống con mèo thích trộm đồ canh.
Nàng cúi người, gương mặt dán Tô Lâm lồng ngực, nghe cái kia kịch liệt tiếng tim đập.
Sư tôn nhịp tim thật nhanh.
Là bởi vì đau nhức,
hay là bởi vì Vi Vi tay?
Tay của nàng bắt đầu trượt xuống dưới đậu.
Ngừng.
Tô Lâm dùng hết lực khí toàn thân gọi ra một cái chữ.
Không cần trị liệu.
Làm sao không cần?
Sở Vi Vi ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc, như cái tại nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề lao học cứu.
Thật vi tiên thiên gốc dễ, đó là sư tôn lực lượng nguồn suối.
Đại sư tỷ tối hôm qua khẳng định tác thủ vô độ, dẫn đến sư tôn nguyên dương hao tổn. Nếu như trễ cố bản bồi nguyên, tương lai thế nhưng là sẽ ảnh hưởng.
Khu khu, ảnh hưởng đại đạo.
Trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một cây trường dài ba tấc kim châm.
Sư tôn yên tâm, Vi Vi châm này xuống dưới, gọi kim châm độ huyệt.
Chỉ cần đâm vào huyệt quan nguyên bên trên, liền có thể trong nháy mắt khóa lại tinh khí, cam đoan sư tôn kim thương.
Khu, đạo tâm vĩnh cố.
Nhìn xem cây kia lóe ra hàn quang châm dài, chính đối mình dưới rốn ba tấc vị trí khoa tay.
Tô Lâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại nào đó không thể giải thích bộ bị một trận huyễn đau nhức.
Không cần.
Vi sư thân thể rất tốt.
Phi thường tốt.
Không, ngài không tốt.
Sở Vi Vi cố chấp lắc đầu.
Ngài đây là dấu bệnh sợ thầy.
Nếu như không kim kim cũng có thể.
Nàng thu hồi kim châm, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kéo.
Vậy cũng chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp.
Một loại khác.
Tô Lâm có dự cảm không tốt.
Thuốc bổ không bằng ăn bổ, chân cứu không bằng song tu.
Sở Vi Vi liếm môi một cái, từ bên cạnh cầm qua một cái bình nhỏ.
Trong này có hai cái cổ trùng, một được một cái.
Chỉ cần chúng ta một người nuốt vào một cái,
vậy chúng ta giác quan liền sẽ nối liền cùng một chỗ, khoái hoạt lại biến thành gấp đôi, thống khổ cũng sẽ biến thành gấp đôi.
Với lại,
nàng mở ra bình, bên trong leo ra hai cái trong suốt sáng long lanh, giống như là màu hồng thủy tinh đồng dạng côn trùng.
Chỉ cần gieo xuống cái này cổ, sư tôn về sau chỉ cần khẽ động tình, Vi Vi liền sẽ biết.
Nếu như ngài dám đối những nữ nhân khác động tình,
dù là cách xa nhau và dặm, Vi Vi cũng có thể để ngài.
Đau đến không muốn sống a.
Đây là uy hiếp trắng trợn.
Đây là muốn đem hắn biến thành nhân thể giam không khí.
Sở Vi Vi, ngươi dám làm loạn ta liền đem ngươi trục xuất sư môn.
Tô Lâm ngoài mạnh trong yếu mà quát.
Trục xuất sư môn.
Sở Vi Vi động tác một trận, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
Sư tôn không cần Vi Vi nữa sao?
Vi Vi chỉ là muốn giúp sư tôn chữa bệnh. Vi Vi chỉ là muốn để sư tôn vĩnh viễn thuộc về Vi Vi một người. Nếu như sư tôn không cần ta nữa, cái kia Vi Vi còn sống còn có cái gì ý tứ? Nàng cầm lấy một cây tiểu đao, chống đỡ tại trên cổ của mình. Cái kia Vi Vi liền chết cho ngài nhìn. Để ngài dược viên bên trong nhiều một bộ xinh đẹp thi thể. Tô Lâm bất đắc dĩ. Một chiêu này một khóc hai nháo ba treo ngược, nàng là chơi đến lô hỏa thuần thanh. Bỏ đao xuống. Tô Lâm thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra. Vi sư không nói không cần ngươi. Thật. Sở Vi Vi lập tức ném đi đao, nín khóc mỉm cười, trở mặt tốc độ có thể so với lật sách. Người sư tôn kia liền là đồng ý loại cổ. Thay cái đường. Tô Lâm ý đồ có kẻ mặc cả. Loại kia côn trùng thật là buồn nôn, Vi sư không tiếp thụ được. Cái kia. Sở Vi Vi nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào bên cạnh một vỏ rượu bên trên. Vậy chỉ dùng rượu thuốc xoa bóp a. Đây chính là dùng hổ tiên, lộc đung, khóa dương. Các loại 9981 loại vật đại bổ ngâm 300 năm rượu thuốc. Không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể trắng đẹp dưỡng da. Nàng đẩy ra bùng phòng, một cỗ nồng đậm đến để cho người ta nghe một ngụm liền muốn chảy máu mũi, mùi rượu trong nháy mắt tràn đầy phòng nhỏ. Đến, sư tôn, xoay người. Sở Vi Vi đem dính đầy rượu thuốc hai tay xoa nóng. Ba. Một đôi nóng hổi tay nhỏ dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ngay sau đó, là một trận làm cho người hoa mắt xoa bóp thủ pháp. Không thể không nói, Sở Vi Vi mặc dù là cái ngạo kiểu, nhưng ở y thuật cái này một khối đúng là cấp bậc tông sư. Thủ kinh của nàng vừa đúng, đầu ngón tay mang theo linh lực, đem rượu thuốc hiệu lực một chút xíu vào tiến Tô Lâm trong cơ thể. Loại kia sảng khoái cảm giác, để Tô Lâm căng cứng thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại. Ân. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Sư tôn, dễ chịu sao? Sở Vi Vi ghé vào hắn trên lưng, một bên theo, một bên tại lỗ tai hắn thổi hơi. Vẫn được. Sao còn muốn thoải mái hơn sao? Sở Vi Vi ngón tay đột nhiên trở nên có chút không quy củ bắt đầu. Vốn là tại đấm lưng, chậm rãi, trượt đến bên eo. Sở Vi Vi, tay hướng cái nào thả đâu? Tô Lâm cảnh giác. Ai nha, nơi này là dài cường huyệt, ấn đối thân thể tốt. Sở Vi Vi nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Nàng lúc này cả người đều ghé vào Tô Lâm trên lưng, cái kia mềm mại đường cong dính sát Tô Lâm phía sau lưng. Theo động tác của nàng, hai người thân thể không ngừng ma sát. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ bụng nhỏ dâng lên. Thuốc kia rượu, tuyệt đối có vấn đề. Không chỉ là thuốc bổ, bên trong tuyệt đối tăng thêm loại đồ vật này. Sư tôn, ngài nhiệt độ cơ thể lên cao đâu? Sở Vi Vi cảm nhận được Tô Lâm biến hóa, cười đến càng thêm đắc ý xem ra dược hiệu phát tác. Cái này rượu thuốc có cái tác dụng phụ. Nàng cắn Tô Lâm lỗ tai, thanh âm mị hoặc đến cực điểm. Liên la trà sát về sau, làn da sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hơi chạm thử, đều sẽ giống điện giật một dạng. Chương 210, lúc nào là cái đầu chương 210, lúc nào là cái đầu thủ pháp đặc biệt. Tô Lâm nhìn trước mắt cái này hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng tam đồ đệ, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Mặc dù thân thể không động được, nhưng hắn lý trí còn tại. Vi Vi, vi sư cảm thấy nơi đây kinh mạch thông suốt, cũng không ngăn chặn, không cần khơi thông. Sư tôn lại tại nói mê sảng. Sở Vi Vi duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, khinh khinh đặt tại Tô Lâm trên môi, đã ngừng lại hắn giải thích. Bệnh nhân cảm giác là không cho phép, chỉ có đại phu ngón tay mới là thành thật nhất. Nàng cúi người, cái kia một đầu nhu thuận tóc dài rủ xuống đến, đảo qua Tô Lâm gương mặt, mang theo một cỗ cực kỳ dễ ngửi, giống như là sau cơn mưa cỏ xanh hỗn hợp có một loại nào đó ngọt ngào mật hoa hương vị. Sư tôn, ngài nghe. Nàng đem lỗ tai dán tại Tô Lâm ngực, cặp kia ngập nước mắt to Vi Vi nheo lại, giống như là tại lắng nghe thế gian tuyệt vời nhất chương nhạc. Ngài nhịp tim thật nhanh. Đây chính là ngăn chặn chứng minh nha. Khí huyết cuồn cuộn, tâm hỏa tràn đầy, nếu là trễ khai thông, sẽ nín hỏng. Nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái nghề nghiệp lại bệnh hoạn giả cười. Yên tâm đi sư tôn, Vi Vi thủ pháp là cùng cổ tịch đi học linh xà chiến thi thủ, đặc biệt nhằm vào loại này bệnh dữ. Lời còn chưa dứt, tay của nàng đã bắt đầu động. Cũng không phải là trực tiếp đụng vào. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ mát mẻ nhưng lại mang theo dị hương dầu chân chậm rãi ngã xuống lòng bàn tay của nàng. Ba. Chắp tay trước ngực, khinh khinh xoa nóng. Sau đó, cặp kia chân nhắn, ấm áp, tản ra kỳ dị mùi hương tay nhỏ, dán lên Tô Lâm bụng dưới. Thuốc kia dầu phảng phất có được sinh mệnh của mình, vừa mới tiếp xúc làn da, liền hóa thành vô số đầu thật nhỏ nhiệt lưu, thuận lỗ chân lông chui vào, dọc theo kinh mạch điên cuồng tán loạn. Cái loại cảm giác này, tựa như là có vô số con kiến tại trong mạch máu bò, lại tê lại ngứa, còn mang theo một loại khó nói lên lời khô nóng. Sư tôn, vương lòng. Sở Vi Vi thanh âm trở nên trầm thấp mà mị hoặc. Hai tay của nàng bắt đầu ở Tô Lâm trên bụng lượn vòng, cường độ chợt nhẹ chợt nặng. Khi thì giống như là lông vũ phát qua, khinh nu đến làm cho lòng người nhọn phát run, khi thì lại như là búa tạ đánh, hung hăng nén tại những cái kia mẫn cảm huyệt vị bên trên, mang đến một trận sảng khoái đâm nhói. Nơi này là huyệt khí hải, nơi này hội tụ toàn thân nguyên khí, nhất định phải vò mở mới có thể để cho khí huyết thông thuận. Tại cái này điên tĩnh thuốc lư bên trong, loại thanh âm này bị vô hạn phóng đại, nghe được mặt người đỏ thai đỏ. Tô Lâm cắn chặt răng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu xa nhà, ý đồ chuyển di lực chú ý, nhưng Sở Vi Vi hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Sư tôn, ngài làm sao không nhìn Vi Vi? Nàng có chút bất mãn địa ngoác miệng ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trả lại Tô Lâm ánh mắt. Là Vi Vi không tốt nhìn sao? Vẫn là nói. Sư tôn đang suy nghĩ cái khác hồ ly tình. Tỷ như nhị sư tỷ cái kia sẽ chỉ dùng man lực bạo lực cùng. Hoặc là ngũ sư muội cái kia không biết liêm sỉ nữ ma đầu. Ngón tay thon dài thuận Tô Lâm nhân ngư dây. Sư tôn thân thể chỉ có Vi Vi hiểu rõ nhất. Nàng tại Tô Lâm bên thai nói nhỏ, nhiệt khí phun ra. Các nàng chỉ biết là tranh đoạt, chỉ biết là chiếm hữu. Tô Lâm chỉ cảm thấy trong đầu một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị ầm vang đánh nát. Sư tôn, Tô Lâm hô hấp trở nên thô trọng bắt đầu, loại kia bị dược vật khống chế, không cách nào động đậy nhưng lại giác quan bị vô hạn phóng đại cảm giác, đơn giản liền là một loại tra tấn. Sở Vi Vi, không sai biệt lắm, là được rồi. Không được a. Sở Vi Vi lắc đầu, trong mắt tử quang càng ngày càng thịnh. Trị liệu vừa mới bắt đầu, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Đã thoa ngoài ra dầu thuốc hiệu quả không đủ, vậy thì phải dùng chân cứu. Nàng thu hồi một cái tay, trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Mấy cây yếu ớt lông châu, tản ra nhàn nhạt màu hồng quang mang ngân châm xuất hiện tại nàng đầu ngón tay. Đây không phải phổ thông ngân châm, đây là cực lạc rung động một châm, là nàng tại một chỗ thượng cổ hợp hoàn tông trong di tích tìm tới thiên môn pháp bảo. Cái này kim đâm xuống dưới không thương, thậm chí ngay cả vết thương đều không có, nhưng nó có thể trực tiếp kích thích đầu dây thần kinh, đem xúc giác độ mẫn cảm phóng đại gấp trăm lần. Sư tôn, kiên nhẫn một chút. Sở Vi Vi cười đến như cái cầm bánh kẹo dẫn dụ tiểu hài nữ vu, có thể sẽ có chút chua. Lời còn chưa dứt, ngân châm trong tay của nàng đã rơi xuống, cũng không có đâm vào cái gì chí mạng đại huyệt bên trên, mà là đâm vào Tô Lâm bên đùi, bên eo. Ông, ngân châm nhập thể, trong nháy mắt hóa thành vô hình năng lượng tiêu tán. Ngay sau đó, Tô Lâm cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi, trong không khí hạt bụi nhỏ lưu động, vải áo cùng làn da ma sát, thậm chí Sở Vi Vi hô hấp lúc mang theo khí lưu, giờ phút này đều biến thành rõ ràng có thể cảm giác xúc giác phong bạo. Loại kia độ mất cảm, đơn giản khiến người ta nổi điên. A, Tô Lâm nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng ngắn ngủi thấp giọng hô. Thanh âm này nghe vào Sở Vi Vi trong lỗ tai, cái kia chính là mạnh nhất hiệu thôi tình tề. Sư tôn thanh âm thật là dễ nghe. Trong mắt nàng si mê càng nồng đậm. Vi Vi còn muốn nghe càng nhiều. Ngay hiện tại tựa như là Vi Vi trên tất thịt cá. Vi Vi muốn làm sao ăn, liền làm sao ăn. Ngài trốn không thoát. Tô Lâm lúc này đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái kia đang chết dầu thuốc, tăng thêm cái kia biến thái ngân trầm, còn có thủ đoạn này cao siêu nhiệt độ. Hắn cảm giác mình cái này mấy trăm năm đạo tâm đều muốn thủ không được. Vi Vi, hắn hít sâu một hơi, ý đồ dùng thân là sư tôn uy nghiêm đến tỉnh lại nàng. Sở Vi Vi động tác một trận, ngẩng đầu, tấm kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội, nhưng đáy mắt điên cuồng làm thế nào cũng giấu không được. Sư tôn, Vi Vi vốn chính là đùa lửa người trong nghề nha. Mặc kệ là luyện đan đan hỏa, vẫn là loại này dục hỏa, Vi Vi đều am hiểu nhất. Loại này cực kỳ xấu hổ phản ứng, để cái kia trương lâu dài bảo trì lạnh nhạt trên mặt, rốt cục nhiễm lên phi hồng. Mà cái này bôi phi hồng, tại Sở Vi Vi trong mắt, liền là thế gian này đẹp nhất cảnh sắc. Thật đẹp. Nàng si ngốc nhìn xem Tô Lâm phiếm hồng đôi mắt. Loại cảm giác này, đơn giản so luyện thành tiên đan còn muốn cho người nghiện. Sư tôn, cầu ta. Tô Lâm trừng mắt nàng. Nha đầu này là đang trả thù. Ngươi nằm mơ. Tô Lâm cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Cho dù là lúc này, hắn cũng tuyệt đối không khả năng mở miệng cầu xin tha thứ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Quá cứng miệng. Sở Vi Vi cũng không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng biết Tô Lâm tính tình, ăn mềm không ăn cứng. Cái kia một đôi trắng non thon dài, không tì vết chút nào cặp đùi đẹp, cứ như vậy không giữ lại chút nào địa hiện ra ở Tô Lâm trước mắt. Sư tôn, ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, vốn chỉ là muốn trêu đùa Tô Lâm nàng, giờ phút này mình cũng hóa vào. Loại kia đối sư tôn trải qua thời gian dài khát vọng, kiềm chế, ái mộ, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Tô Lâm đống nhiên cắn một cái đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn hơi tỉnh táo thêm một chút. Hắn điều động lên trong cơ thể cái kia một chút xíu miễn cưỡng khôi phục tinh thần chi lực, hội tụ tại đầu ngón tay. Mặc dù không động được đại động tác, nhưng động một ngón tay vẫn là miễn cưỡng có thể. Định, hắn ở trong lòng mặc niệm, ngón tay khó khăn nâng lên, điểm vào Sở Vi Vi bên eo ma huyệt bên trên. Ai nha, đang tại ý loạn tình mê, Sở Vi Vi đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, cả người trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Hô, hô, hai người đều tại ngủ lớn thở phì phò. Chật hẹp thuốc trên giường, hai người chăm chú ôm nhau, ướt đẫm mồ hôi quần áo, sền sệt địa dính vào cùng nhau. Sở Vi Vi ghé vào Tô Lâm ngực, ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong sự kích tình tỉnh táo lại. Sư tôn, ngài đánh lén. Nàng ủy khuất địa lẩm bẩm, thanh âm mềm nhũn, giống như là đang làm nũng. Cái này gọi thanh lý môn hộ. Tô Lâm mặc dù cũng chật vật không chịu nổi, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu chịu thua. Lần sau còn dám cho vi sư dùng loại thuốc này, ta liền đem ngươi ném vào vạn xà quật. Nô, vạn xà quật có gì phải sợ? Sở Vi Vi cọ sát lồng ngực của hắn, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn cười ngây ngô. Chỉ cần có thể cùng sư tôn cùng một chỗ, liền xem như địa ngục Vi Vi cũng đi. Nàng mặc dù bị điểm huyệt, không thể động đậy, nhưng này há mồm lại không nhàn rỗi. Sư tôn, ngài nhịp tim vẫn là rất nhanh a. Y miệng. Tô Lâm có chút thẹn quá hóa giận. Thừa nhận a sư tôn. Sở Vi Vi cười hắc hắc, loại kia được như ý tiểu hồ ly bộ dáng để cho người ta hận đến nghiến răng. Thân thể của ngài rất ưa thích Vi Vi hầu hạ đâu. Xem ra sau này Vi Vi muốn bao nhiêu an bài cho ngài mấy lần loại này đặc thủ trị liệu mới được. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngay tại hai người còn tại trên giường đấu võ mồm thời điểm, một đạo ánh trăng lạnh lẽo đổ tiền đến, cũng chiếu sáng cổng cái kia người mặc bạch y liễu, cầm trong tay trường kiếm, mặt như phủ băng thân ảnh. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống, nguyên bản khô nóng thuốc lư trong khoảnh khắc biến thành hầm băng. A, một tiếng cực nhẹ, cực lạnh tiếng cười truyền đến. Mộ Thanh Tuyết đứng tại cổng, cặp kia màu lam nhạt trong đôi mắt không có một tia tình cảm ba động, tựa như là đang nhìn hai cái người chết. Trong tay nàng bằng kiếm ken két rung động, mũi kiếm chỉ vào trên giường quấn quýt lấy nhau hai người. Tam sư tỷ, thanh âm của nàng bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Đây chính là ngươi nói giúp sư tôn nấu thuốc. Nhịn đến trên giường đi. Thật đúng là tận chức tận trách a. Sở Vi Vi toàn thân cứng đờ, nàng khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cổng cái kia phảng phất từ địa ngục bỏ ra tới Tu La, gượng cười hai tiếng. Bảy, thất sư muội, trùng hợp như vậy a ngươi cũng tới. Xem bệnh. Ta không xem bệnh. Mộ Thanh Tuyết đi vào trong nhà, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một đóa băng liên. Nàng đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quần áo không chỉnh tề hai người. Đó là Sở Vi Vi vừa rồi lưu lại chiến tích. Ô hế. Mộ Thanh Tuyết nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Sư tôn thân thể bị làm ô hế. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay hàn khí ngưng tụ. Đại ô hế, vậy liền tẩy một chút ta. Băng phong. Đại thanh tẩy. Vâng. Một cỗ màu trắng dòng nước lạnh trong nháy mắt đem trọn trường thuốc giường nuốt hết. A a a. Lạnh chết ta rồi. Mộ Thanh Tuyết ngươi cái tên điên này. Sở Vi Vi tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Ma Tô Lâm đang bị đông cứng thành băng điêu trước một giây, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này đáng chết đào hoa kiếp, đến cùng lúc nào là cái đầu a. Tô Lâm từ vụn băng bên trong đi ra. Hắn toàn thân ướt đẫm, lọn tóc bên trên còn mang theo băng lăng, sắc mặt có chút phát xanh. Cho dù là lấy hắn bây giờ hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, tăng thêm bất động minh quân thân, hộ thể, bị tên lịch đồ kia Mộ Thanh Tuyết không giữ lại chút nào địa đông lạnh một đêm, cũng là hàn khí tận xương, kinh mạch cương chắc chắn. Hắt xì. Tô Lâm hắt hơi một cái, vuốt vuốt có chút tê tê cái mũi. Mà ở đối diện hắn, một tòa khác băng điều cũng vỡ vụn. Khu khu cụ. Chết con ta. Mộ Thanh Tuyết cái kia nữ nhân điên. Sở Vi Vi há miệng run rẩy bỏ lên đi ra. Nàng tấm kia nguyên bản hồng nhuận phơn phất khuôn mặt nhỏ giờ phút này cóng đến trắng bệnh, bờ môi phát tím, cái kia một thân đơn bạc quần lụa mỏng cứng rắn địa dán tại trên thân, hơi động đậy liền phát ra ken két tiếng vang. Nàng cái kia một đầu nhu thuận tóc dài bị đông cứng trở thành một đống, giống như là đỉnh lấy cái ổ chim non. Tóc đều kết băng. Sở Vi Vi đưa tay đi bắt tóc, kết quả dùng sức quá mạnh, răng rát một tiếng, bẻ gãy một sợi đông cứng sợi tóc. Nàng xem thấy trong tay cắt tóc, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ô ô ô, tóc của ta. Ta nuôi 50 năm tóc. Ta muốn hạ độc chết nàng. Ta nhất định phải hạ độc chết nàng. Nàng một bên khóc, một bên luống cuống tay chân từ trong nhận chứa đồ móc các loại hỏa thuộc tính đan dược hướng miệng bên trong nhét, ý đồ xua tan trong cơ thể hàn khí. Bình tĩnh một chút. Tô Lâm vận chuyển linh lực, trên thân dâng lên một trận màu trắng hơi nước, đem áo bảo hào khô. Hắn nhìn trước mắt cái này chật vật tam đồ đệ, bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo ngươi động thủ trước động cước? Đó là trị liệu, là dược lý khơi thông. Sở Vi Vi lẽ thẳng khí hùng phản bác, mặc dù răng vẫn còn đang đánh đỡ. Đó là vì sư tôn thân thể tốt. Hắt xì, nàng hắt hơi một cái, bong bóng nước mũi đều đi ra. Đúng lúc này, cổng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nương theo lấy tiếng bước chân mà đến, là một cô càng thêm lạnh thấu xương hàn phong. Mộ Thanh Tuyết đi đến, trong tay nàng bưng một cái trong suốt sáng long lanh băng bản, trong mâm để đó mấy đầu xếp được chỉnh chỉnh tề tề khăn nóng. Đương nhiên, cái kia nhiệt khí vừa xuất hiện liền bị trung quanh nhiệt độ thấp đông lạnh trở thành bạch xương. Nàng nhìn thoáng qua run lẩy bẩy Sở Vi Vi, ánh mắt bình tĩnh không lay động, tựa như là đang nhìn ven đường một khối đá. Tỉnh. Nàng nhàn nhạt mở miệng, sau đó đi thẳng tới Tô Lâm trước mặt, đem cái kia cóng đến cứng rắn khăn nóng đưa tới. Sư tôn, lau mặt. Tô Lâm tiếp nhận khối kia cứng đến nỗi giống cục gạch đồng dạng khăn mặt, khỏe mắt run rẩy. Thanh Tuyết, đây là khăn mặt, vẫn là hung khí. Nóng nở ra lạnh co lại, càng có lợi hơn tại lỗ chân lông co bảo trì dung nhan không giả. Mộ Thanh Tuyết nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Nàng xoay người, ánh mắt rơi vào Sở Vi Vi trên thân, trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ. Tam sư tỷ đã tỉnh, liền đem địa lau sạch sẽ. Vừa rồi khối kia băng điêu hòa tan sau, trên mặt đất tất cả đều là nước, rất bẩn. Ngươi. Sở Vi Vi tức giận đến kém chút cơ tim tắc nghẽn. Đó là trên người nàng băng hòa tan sau nước. Mộ Thanh Tuyết, ngươi ít tại cái kia giả vờ giả vịt. Sở Vi Vi nhảy bắt đầu, chỉ vào Mộ Thanh Tuyết cái mũi mắng, ngươi chính là ghen ghét. Ghen ghét ta tối hôm qua cho sư tôn làm chiều sâu trị liệu. Ghen ghét sư tôn trên thân lưu lại ta hương vị. Hương vị. Mộ Thanh Tuyết nhíu mày, tựa hồ ngửi thấy cái gì không tốt mùi, hơi lui về sau nửa bước. Sắp thực có một cỗ hồ ly bị, ta muốn giết ngươi. Sở Vi Vi triệt để sù lông, trong tay trong nháy mắt nhiều hai thanh màu đu lam truy thủ, liền muốn xông đi lên liều mạng. Chương 211, hiện tại là mùa đông a. Chương 211, hiện tại là mùa đông a. Thử. Thử lạnh một tiếng, nương theo lấy chung quanh nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Mộ Thanh Tuyết tiện tay đem trong tay băng kiếm tán đi, hóa thành điểm điểm trong suốt một phấn. Nàng cũng không có đi truy cái kia chạy chối chết tam sư tỷ, mà là xoay người, cặp kia không có chút nào ba động màu lam nhạt con ngươi, một lần nữa khoa chặt vẫn còn đang đánh hắt xì Tô Lâm. Sư tôn. Nàng chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra một đóa băng liên. Đã con rồi đuổi đi, hiện tại nên triệt để dọn dẹp một chút. Tô Lâm trong lòng lộn bộ một cái, hắn vô ý thức quấn chặt lấy trên thân món kia đã ướt đẫm lại kết băng trường bảo, sau này rụt rụt. Cái kia, Thanh Tuyết ta, vi sư mình dùng hỏa hệ pháp thuật hồng khô là được. Không được. Mộ Thanh Tuyết cự tuyệt đến chém đinh chặt sát. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, duỗi ra cái kia như ngọc trắng loãng, lại tản ra hàn khí âm u tay, đầu ngón tay khinh khinh điểm tại Tô Lâm trên vạt áo. Trên y phục này dính tam sư tỷ khí độc, dính cái kia dầu thuốc mùi thối, còn dính đồ không sạch sẽ. Nàng khẽ nhíu mày, phản phất nhìn thấy cái gì cực độ bẩn thỉu với vật. Lửa sấy khô không sạch sẽ, chỉ có đổi đi. Xoẹt xẹt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Theo nàng đầu ngón tay vạch một cái, Tô Lâm trên thân món kia đáng thương trường bảo trong nháy mắt hóa thành vô số bụi băng, băng tán trong không khí. Tô Lâm. Hắn cứ như vậy trần truồng địa đứng ở trong gió lạnh. Mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại cùng nhục thân cường độ, căn bản vốn không sợ lạnh, thậm chí ngay cả che giấu loại này thế tục quan niệm đều có thể mở nhạt một chút. Nhưng đây chính là giữa ban ngày. Với lại đứng trước mặt vẫn là cái kia ngày bình thường coi trọng nhất quý củ, nhất thanh lãnh bảy đồ đệ. Ngươi. Tô Lâm vừa định nói chuyện, một kiện mang theo lạnh lẽo mùi hương tuyết trắng trường bảo liền đổ ập xuống địa che lên xuống tới. Đó là Mộ Thanh Tuyết dùng vạn năm băng tầm tơ tự tay đan liền pháp y liệt, bất luận là lực phòng ngự vẫn là chất liệu đều là đỉnh tiêm, khuyết điểm duy nhất liền là lạnh. Mặc lên người tựa như là bọc một tầng thật mỏng băng da. Mặc. Mộ Thanh Tuyết đứng tại hắn đối diện, cũng không có bởi vì nhìn thấy sư tôn thân thể mà có chút ngượng ngùng, ngược lại dùng một loại cực kỳ bắt bẻ ánh mắt, xem kỹ lấy Tô Lâm trên người mỗi một tấc làn da. Tựa như là đang kiểm tra một kiện thuộc về mình tác phẩm nghệ thuật, phía trên có hay không bị người xẹt qua vết tích. Còn tốt. Nàng đưa tay, giúp Tô Lâm buộc lên vai lưng, động tác cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có thể nói là cứng nhắc. Những cái kia dấu đỏ tiêu đến không sai biệt lắm. Cái kia dấu răng cũng phai nhạt. Đầu ngón tay của nàng xẹt qua Tô Lâm cái cổ, tại chỗ kia dấu răng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh lại bị ép xuống. Về sau, không cho phép các nàng lại cắn ngài, cũng không cho ngài để các nàng cắn. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Lâm con mắt, ngữ khí nghiêm túc giống như là tại tuyên đọc thánh chỉ. Nếu như tái phạm lần nữa, ta liền đem các nàng răng đều lột sạch. Tô Lâm thở dài, tùy ý nàng lên hay. Đi thôi. Sửa sang lại quần áo xong về sau, Mộ Thanh Tuyết cũng không có buông tha hắn. Nàng cực kỳ tự nhiên dắt Tô Lâm tay, đương nhiên, là loại kia mười ngón đan sen dắt pháp, lực đạo to đến giống như là sợ Tô Lâm một giây sau liền sẽ chạy mất. Đi cái nào? Tô Lâm hỏi. Nơi này quá bẩn. Mộ Thanh Tuyết ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia y nguyên lưu lại mùi thuốc cùng ma khí thuốc lưu phế tích. Mộ Thanh Tuyết trước đó sử dụng pháp thuật tạo dựng tòa kia băng tuyết đại điện, bởi vì Lạc Tịch Mi ma hỏa cùng Tô Hồng Lăng man lực phá hư, nơi này lúc đầu đã sập một nửa. Nhưng ở Mộ Thanh Tuyết đại thừa kỳ kinh khủng tu vi dưới, bất quá trong chớp mắt, nơi này liền rực rỡ hẳn lên. Chỉ bất quá, phong cách càng thêm cực đoan. Dưới đất là băng, vách tường là băng, trụ tử là băng, ngay cả bàn ghế ấm trà chén trà tất cả đều là băng. Toàn bộ đại điện tựa như là một cái to lớn có lạnh, ngoại trừ trắng cùng lam, không nhìn thấy loại thứ ba nhan sắc. Tô Lâm vừa mới đi vào, cũng cảm giác mình giống như là biến thành một khối thịt đông. Thanh Tuyết a. Tô Lâm ngồi ở kia trương bốc lên khói trắng băng trên đế, chỉ cảm thấy cái mông đều muốn đông cứng. Chúng ta có thể hay không hơi làm điểm sắc màu ấm giọng đồ vật? Thì như sinh cái lửa. Không được. Mộ Thanh Tuyết đang tại một bên băng chắc bên trên lay hoay đổ uống trà. Lửa có khói lửa, bẩn. Chỉ có băng phong mới là vĩnh hằng sạch sẽ. Nàng bưng một ly trà đi tới. Cái kia chén trà là dùng vạn niên huyền băng chạm khắc, bên trong nước trà cũng không phải nước nóng, mà là nước đá chất hỗn hợp. Phía trên còn tung bay hai đóa trong suốt sáng long lanh cánh hoa tuyết liên. Sư tôn, mời uống trà. Nàng đem chén trà đưa tới Tô Lâm bên miệng, ánh mắt chờ mong. Đây là ta dùng thần lộ ngưng kết nước đá, cua tuyết đỉnh lạnh sen, nhất là thành tâm quả dụng. Tô Lâm nhìn xem ly kia còn bốc lên hơi lạnh trà khỏe miệng co giật. Thế này sao lại là trà? Đây rõ ràng là dùng để dội tắt trong lòng của hắn tất cả thế tục dục vọng nước đá. Vi sư, dạ dày không tốt lắm, muốn uống nóng. Tô Lâm ý đổ dãy rửa một cái. Nóng. Nhưng nếu là sư tôn yêu cầu. Tốt a. Nàng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nàng không có đi nhóm lửa, cũng không có vận dụng linh lực làm nóng, mà là duỗi ra hai tay, đem cái kia trà đá chén nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp ly kia trà. Nhưng điều này hiển nhiên là cái nghịch lý. Nàng là băng linh căn đại thừa kỳ, nhiệt độ cơ thể lâu dài thấp hơn không độ, dù là nàng lại thế nào cố gắng, ly kia trà cũng chỉ là từ cực hàn biến thành rất lạnh. Qua một hồi lâu, nàng mở mắt ra, có chút thất bại mà nhìn xem trong tay y nguyên lạnh buốt chén trà, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia quặn bách. Nóng. Nóng không được. Nàng mím môi một cái, giống như là làm sai sự tình hài tử. Sư tôn, có phải hay không ghét bỏ ta không đủ ấm áp, không giống ngũ sư tỷ nhiệt tình như vậy như lửa, cũng không giống tam sư tỷ như thế mềm mại dính người. Nhìn xem nàng bộ kia trong nháy mắt giảm đạm đi, phảng phất một giây sau liền phải đem mình đông thành tượng băng tự bế dáng vẻ, Tô Lâm trong lòng điểm này đậu đen rau muống trong nháy mắt tan thành mây khói. Thế này sao lại là băng sơn? Đây rõ ràng là cái vụng về muốn định nọ đại nhân tiểu hài. Không có ghét bỏ. Tô Lâm thở dài, vươn tay, đem ly kia trà đá nhận lấy. Mắt cũng tốt, vừa bận hạ chút hỏa. Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Xuyên tim, thơm bay lên. Loại kia băng lãnh chất lỏng thuận huyết hầu trượt xuống, quả thật làm cho trước đó loại kia khô nóng cảm giác tiêu tán không thiếu. Nhìn thấy sư tôn uống trà xong, Mộ Thanh Tuyết con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đó là một loại đạt được công nhận, thuần túy vui vẻ. Còn cần không? Nàng lập tức hỏi, trong ấm còn có. Không cần. Tô Lâm tranh thủ thời gian quát tay, một chén là đủ, uống nhiều quá dễ dàng lạnh. A. Mộ Thanh Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng đặt chén trà xuống, cũng không hề rời đi, mà là vây quanh Tô Lâm sau lưng. Đã uống trà, vậy kế tiếp nên dọn dẹp một chút. Thanh lý. Tô Lâm sững sờ, không phải mới vừa đổi qua y phục sao? Không chỉ là quần áo. Mộ Thanh Tuyết vươn tay, khinh khinh giải khai Tô Lâm phát quan. Mái tóc đen nhánh như là thác nước tản mát, tóc cũng muốn thanh lý. Nàng xuất ra một thanh dùng vạn năm hàn ngọc rèn luyện thành lượng, động tác cực kỳ êm ái cắt tỉa Tô Lâm tóc dài. Sư tôn tóc bên trên dính phía ngoài bụi đất, còn có người khác hương vị. Nàng mỗi chải một cái, đầu ngón tay liền sẽ tràn ra một sợi cực nhỏ hàn khí, đem trên sợi tóc hạt bụi nhỏ cùng mùi vị khác thường đồng kết, đánh rơi xuống. Loại này giặt phương thức, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại ngoài ý muốn dễ chịu. Tô Lâm nhắm mắt lại, cảm thụ được trên da đầu truyền đến cảm giác tê dại, căng cứng thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại. Nha đầu này mặc dù lạnh một chút, nhưng hầu hạ tay của người pháp sát thực không thể chê. Chỉ cần nàng không phát điên. Sư tôn. Đang nghĩ ngợi, Mộ Thanh Tuyết thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, mang theo một tia dị dạng trầm thấp. Ân. Ngài tóc. Chợt nhìn một cây. Chợt nhìn. Tô Lâm khẽ giật mình. Tu sĩ có thuật chú nhan, đến hắn cảnh giới này, thọ nguyên dài dằng dặc, tại sao có thể có tóc trắng? Chẳng lẽ là trước đó thiêu đốt bản nguyên lưu lại di chứng? Chỗ nào? Rút a. Tô Lâm thuận miệng nói ra. Không. Mộ Thanh Tuyết lại cự tuyệt. Nàng nắm nuốt cái kia một cây tại tóc đen bên trong cực kỳ dễ thấy tơ bạc, ánh mắt chuyên chú giống như là đang nhìn cái gì thần tích. Rất đẹp. Tựa như là tuyết rơi trong đêm tối. Nàng cúi đầu xuống, tại cây kia tóc trắng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sư tôn tất cả. Vô luận là tóc đen vẫn là tóc trắng, vô luận là tuổi trẻ vẫn là già nua, đều là Thanh Tuyết bảo vật. Ta muốn đem nó vĩnh viễn lưu lại. Vừa dứt lời, giang giác. Tô Lâm đột nhiên cảm giác không khí chung quanh đọng lại. Hắn mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện mình ngồi cái ghế, trước mặt cái bàn, thậm chí dưới chân mặt đất, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị một tầng thật dày kiên băng bao trùm. Với lại tầng này băng còn tại hướng trên người hắn lan tràn. Thanh Tuyết, ngươi làm gì? Tô Lâm muốn đứng lên đến, lại phát hiện hai chân đã bị đông tại trên ghế. Đừng lúc đích, sư tôn. Mộ Thanh Tuyết đứng tại phía sau hắn, hai tay vòng lấy cổ của hắn, gương mặt dán tại trên mặt của hắn. Loại kia lạnh buốt xúc cảm, để hắn dùng mình một cái. Ta nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại bệnh hoạn vấn khởi. Chỉ cần đem sư tôn đông cứng cái này trong mấy mắt, ngài liền sẽ không lão, sẽ không chết, sẽ không tụ thương, cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Ngài liền có thể vĩnh viễn lưu tại tòa này Quảng Hàn cung bên trong, chỉ thuộc về ta một người. Tựa như căn này tóc trắng một dạng, vĩnh hằng bất biến. Tầng băng đã lan tràn đến Tô Lâm phần eo. Loại kia cực hạn hàn ý đang tại ăn mòn hắn hộ thể kim quang. Nha đầu này là đến thật. Nàng là thật muốn đem hắn làm thành phỉ cụ. Mộ Thanh Tuyết, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Tô Lâm hét lớn một tiếng, trong cơ thể, chư thiên tinh thần đồ, đống nhiên vận chuyển, tinh thần chi lực bộc phát, y đồ chấn vỡ tầng băng. Nhưng đây là đại thừa trung kỳ băng tu bản mệnh thần thông, vĩnh hằng vùng đất lạnh, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Tầng băng chỉ là rách ra mấy đạo văn, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn chữa trị, lan tràn. Vô dụng, sư tôn. Mộ Thanh Tuyết tại lô thai hắn kinh ngữ, phản phất là ác ma nỉ non. Ở chỗ này, ta chính là quy tắc. Ngài liền ngoan ngoãn điểm. Ngủ một giấc a. Đợi ngài tỉnh lại, trên đời này cũng chỉ có hai người chúng ta. Tầng băng đã đến ngực. Tô Lâm cảm giác hô hấp đều khó khăn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lâm hít sâu một hơi, không dãy rủa nữa đi phá hư tầng băng. Hắn ngược lại buông lỏng thân thể, thậm chí chủ động tán đi, bất động minh vương thân, phòng ngự. Sau đó, hắn trở tay, cầm Mộ Thanh Tuyết cái kia lạnh buốt tay. Thanh Tuyết, thanh âm của hắn trở nên vô cùng dịu dàng, mang theo một tia bất đắc dĩ cương triều. Ngươi đem vi sư đông cứng, về sau ai cho ngươi trải đầu, ai nấu cơm cho ngươi, ai nghe ngươi đánh đàn. Mộ Thanh Tuyết động tác một trận, cái kia đang tại điên cuồng lan tràn tầng băng, cũng theo đó ngừng lại. Trải đầu, nấu cơm, đánh đàn. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ điên cuồng hơi lui đi một chút, lộ ra một tia mê mang. Thế nhưng là, chỉ có đông cứng mới là vĩnh hằng. Nha đầu đốc, Tô Lâm dùng sức nắm chặt tay của nàng, đem bàn tay mình tâm nhiệt độ chuyển lại quá khứ. Hắn quay đầu, mặc dù cổ phía dưới không thể động, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, ấm áp. Vĩnh hằng không phải khối băng, là ký ức, là giờ này khắc này, người ta lòng bàn tay tương liền nhiệt độ. Nếu như ngươi đem ta đông cứng, cái này nhiệt độ liền không có. Ngươi bỏ được sao? Mộ Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thụ được mu bàn tay bên trên truyền đến cái kia một chút xíu ấm áp. Đó là sư tôn nhiệt độ cơ thể, là sống lấy, khiêu động, ấm áp chứng minh. Nếu như biến thành băng điêu, vậy liền chỉ còn lại lạnh băng băng hòn đá. Không, không cần. Nàng đột nhiên giống như là bị nóng đến một dạng, đột nhiên rút tay về. Không cần lạnh, ta muốn ấm. Ta muốn sư tôn là ấm. Theo nàng tâm niệm dao động, cái kia không thể phá vỡ tầng băng bắt đầu phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Vô số vết rạn lan tràn. Cuối cùng, soạn. Tầng băng sụp đổ, hóa thành một chỗ nát băng. Tô Lâm trùng hoạch tự do. Hắn ngụm lớn thở phì phò, cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Không đợi hắn đứng vững, một cái lạnh buốt thân ảnh liền nhào vào trong ngực hắn. Sư tôn. Mộ Thanh Tuyết gắt gao ôm eo của hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, toàn thân run rẩy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta kém chút liền giết ngài. Ta không muốn, ta chỉ là quá sợ đã mất đi. Cảm thụ được trong ngực nữ hài sợ hãi cùng tự trách, Tô Lâm lửa giận trong lòng triệt để tiêu tán. Hắn giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, tựa như khi còn bé hống nàng đi ngủ một dạng. Không sao, vi sư tại cái này, chỉ cần ngươi không đem vi sư đông lạnh thành băng côn, vi sư cũng là không đi. Mộ Thanh Tuyết tại trong ngực hắn cọ sát, nước mắt làm ướt vào áo. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, cặp mắt kia hồng hồng, lại sáng đến kinh người. Sư tôn, ân, mặc dù không thể đem ngài đông lạnh bắt đầu, nàng cắn môi một cái, trên mặt đột nhiên bay lên hai đóa hồng vân, thanh âm trở nên yếu ớt muốt đều. Nhưng là ta có thể làm ngài gối ôm sao? Loại kia ban đêm đi ngủ có thể ôm lành lạnh gối ôm. Hạ Thiên rất thoải mái. Tô Lâm, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tung bay tuyết lớn, Mộ Thanh Tuyết tâm tình không tốt liền sẽ tuyết rơi. lại nhìn một chút cái ánh mắt này mong đợi hình người biết đi điều hòa không khí.
Cái kia,
Thanh Tuyết a, hiện tại là mùa đông a.
Không quan hệ.
Mộ Thanh Tuyết nín khóc mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng.
Chương 212, nhiệt độ bây giờ, thích hợp sao? Chương 212, nhiệt độ bây giờ, thích hợp sao? Ba.
Theo Mộ Thanh Tuyết cái kia thanh thủy búng tay rơi xuống. Bị Mộ Thanh Tuyết lâm thời cải tạo Quảng Hàn cung bên trong, pháp tắc phát sinh hoang đường và mẹo. Nguyên bản ngoài cửa sổ còn tại tung bay tuyết lông lống, đó là chân chính mùa đông khắc nghiệt. Nhưng trong điện nhiệt độ lại tại trong nháy mắt tăng vọt. Góc tường băng lăng hòa tan, hóa thành róc rách lưu thủy. Trên mặt đất những cái kia dùng để trang trí băng hoa trong nháy mắt bốc hơi. Một cỗ sóng nhiệt, giống như là thịnh hạ giữa trưa liệt dương, không hề có đạo lý địa chống rông xuất hiện, bao phủ Tô Lâm toàn thân.
Nóng.
Tô Lâm chỉ cảm thấy toàn thân cô nóng, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu cái kia một thân tuyết trắng trường bào.
Cái này là hạ thiên.
Đây rõ ràng là đem người ném vào Thái Thượng lão quân lò luyện đan.
Hô. Nóng quá a, sư tôn.
Mộ Thanh Tuyết tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, cực kỳ qua loa địa hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt.
Nàng vươn tay, khinh khinh phẩy phẩy phong, mặc dù trên người nàng thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi đều không có.
Trời nóng như vậy khí, sư tôn nhất định rất muốn ôm cái mát mẹ đồ vào ta.
Nàng vừa nói, một bên hướng Tô Lâm tới gần.
Nói thí dụ như,
ta,
Tô Lâm.
Lý do này tìm đến, đơn giản so Tô Hồng Lăng nói mình chỉ có 3 tuổi còn muốn không hợp thói thường.
Nhưng không đợi hắn đậu đen rau muống, một bộ mang theo thấm vào ruột gan hàn ý thân thể mệt mỏi đã dính sát tới.
Dễ chịu.
Đây là Tô Lâm phản ứng đầu tiên.
Ở trung quanh cái kia gần như 50 độ nhiệt độ cao nước dưới, Mộ Thanh Tuyết cái kia lâu dài duy trì tại không độ trở xuống nhiệt độ cơ thể, đơn giản liền là cứu mạng Cam Lâm. Loại kia lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, cách thật mỏng vài áo truyền đến, trong nháy mắt đè xuống trong cơ thể hắn khô nóng.
Sư tôn.
Mộ Thanh Tuyết hai tay vòng lấy eo của hắn, đem mặt dán tại lồng ngực của hắn.
Nhiệt độ bây giờ, thích hợp sao?
Phù hợp.
Tô Lâm bất đắc dĩ thở dài, thân thể cũng rất thành thật địa không có đẩy ra nàng.
Thậm chí, hắn còn vô ý thức điều chỉnh một cái tư thế. Để cái này tên là đồ đệ thật là hình người máy điều hòa không khí sinh vật, thiếp càng chặt chẽ hơn một chút.
Vậy là tốt rồi.
Chỉ cần sư tôn không chê Thanh Tuyết lạnh.
Thanh Tuyết nguyện ý cho sư tôn hàng cả đời ấm.
Nàng ngẩng đầu, cặp kia màu lam nhạt trong con ngươi, phản chiếu lấy Tô Lâm có chút bất đắc dĩ khuôn mặt.
Sư tôn, nên ngủ chưa?
Ngủ chưa?
Tô Lâm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mở tối sát trời.
Cái giờ này ngủ.
Ân.
Mộ Thanh Tuyết căn bản muốn không cho hắn cơ hội cự tuyệt.
Nàng khinh khinh đẩy, Tô Lâm liền ngã tại tấm kia vừa mới bị hòa tan. Hiện tại lại bị nàng trong nháy mắt đông kết thành hình vạn năm trên hàn ngọc sàng.
Đây là xe trượt tuyết.
Tô Lâm kháng nghị, mặc dù bây giờ nóng, nhưng ngủ lâu không khí hội nghị ở mức.
Sẽ không.
Mộ Thanh Tuyết lấn người mà lên, cũng không có nằm ở bên cạnh hắn, mà là trực tiếp ghé vào trên người hắn.
Nàng giống như là một trương to lớn, lạnh buốt tấm thảm, đem Tô Lâm cực kỳ chặt chẽ địa bao trùm ở ta ở phía trên.
Nàng lẽ thẳng khí hùng nói ra.
Ta không lạnh, sư tôn cũng sẽ không lạnh.
Trong chúng ta cùng một cái.
Đây coi là cái gì vai lý tả thuyết?
Tô Lâm vừa định phản bác, Mộ Thanh Tuyết ngón tay đã đặt tại trên bờ môi của hắn.
"Xuyệt, sư tôn nghe."
"Nghe cái gì?"
"Nghe."
An tĩnh thanh âm.
Mộ Thanh Tuyết nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Theo ý chí của nàng, cả tòa đại điện tường băng bắt đầu thêm dày, một tầng lại một tầng, thẳng đến đem ngoại giới tất cả thanh âm, tia sáng, thậm chí ngay cả không khí lưu động đều triệt để ngăn cách. Thế giới phảng phất chỉ còn lại một tấc vuông này, không có cái kia ồn ào tóc đỏ, không có cái kia toàn thân khí độc lam băng, cũng không có cái kia không biết liêm sỉ nữ ma đầu.
Mộ Thanh Tuyết tại Tô Lâm bên tai nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra một cố làm cho người kinh hãi cảm giác thỏa mãn.
Chỉ có chúng ta.
Sạch sẽ, lạnh lùng.
Sư tôn.
Ngay như tim, hiện tại chỉ thuộc về ta một người nghe.
Tô Lâm nằm tại xe trượt tuyết bên trên, trên thân đè ép một cái đại thừa trùng kỳ băng hệ đại năng.
Lạnh nóng giao thế.
Cái loại cảm giác này, giống như là thân ở hầm băng, lại như là đặt mình vào hỏa lô.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, tại đã trải qua mấy ngày liền ồn ào náo động cùng tranh đoạt về sau, loại này an tĩnh quỷ dị, vậy mà thật để hắn cảm nhận được một tia đã lâu bưng lỏng.
Ba.
Tô Lâm đè xuống tay của nàng.
Thanh Tuyết.
Ân.
Mộ Thanh Tuyết mở mắt ra, ánh mắt vô tội, sư tôn nóng lên, ta tại giúp sư tôn tơi áo.
Ta không nóng.
Sư tôn cũng dạy qua ta, đại đạo vô hình, không câu nệ tiểu tiết.
Mộ Thanh Tuyết phản bác đến có lý có cứ.
Nàng mặc dù dừng tay lại bên trên động tác, nhưng cũng không có đứng dậy ý tứ, ngược lại đem mặt vùi vào Tô Lâm cổ bên trong, hít sâu một hơi.
Sư tôn trên thân
có cỗ hương vị.
Mùi vị gì?
Mùi mồ hôi.
Không phải.
Rửa nhiều lần như vậy, vẫn là rửa không sạch.
Nàng có chút bực bội địa dùng chóp mũi cọ lấy Tô Lâm làn da, giống như là đang nỗ lực dùng mình thể vị đi bao trùm những cái kia làm nàng chán ghét khí tức.
Đã rửa không sạch.
Vậy liền đông cứng a.
Vừa dứt lời,
Tô Lâm chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh,
một tầng cực mỏng, cực trong suốt băng tinh, bao trùm tại hắn xương quai xanh cùng bên gáy, đem cái kia một khối làn da hoàn toàn phong tồn bắt đầu.
Dạng này liền tốt.
Mộ Thanh Tuyết thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình.
Phong tại băng bên trong, hương vị liền tán không ra ngoài.
Với lại,
nàng rũa ra đầu lưỡi, tại tầng kia băng tinh bên trên khinh khinh liếm lấy một cái.
Băng đá lạnh lạnh, cảm giác rất tốt.
Tô Lâm,
hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như là một cây sắp bị hủy đi phong băng côn.
Thanh Tuyết, ngươi có phải hay không đối gối ôm cái từ này có cái gì hiểu lầm?
Tô Lâm bất đắc dĩ hỏi.
Tô Lâm cảm thấy nguy hiểm.
Nha đầu này bình thường nhìn xem nhất chính kinh, làm sao điên bắt đầu so mấy cái kia còn muốn biến thái.
Đi ngủ.
Tô Lâm quả quyết nhắm mắt lại, giả chết.
Lộn xộn nữa,
ngày mai ta liền dọn đi cùng Hồng Lăng cùng một chỗ ngủ thạch đầu. Câu nói này quả nhiên hữu hiệu. Mộ Thanh Tuyết động tác trong nháy mắt đình trệ. Cùng cái kia bạo lực của ngủ. Không được, tuyệt đối không đi. Đó là đối sư tôn làm bẩn. Tốt ta. Nàng có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn địa nằm sấp tốt, đem đầu gối lên Tô Lâm trên bờ vai. Cái kia, ta không động. Sư tôn, ngủ ngon. Trong đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Lâm vốn chỉ là muốn mơ ngủ, nhưng ở loại này cực đoan yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới, ý thức của hắn vậy mà thật bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, tựa như là một mảnh bông tuyết, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào nóng hổi đại địa bên trên, muốn hòa tan, nhưng lại sợ hai biến mất. Sư tôn, cực kỳ nhỏ nhỉ non âm thanh truyền vào trong tai. Nếu như ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, tốt biết bao nhiêu. Như thế, ta là có thể đem ngươi làm thành hoàn mỹ nhất băng điêu, giấu ở trong thức hải của ta, ai cũng đoạt không đi, ai cũng nhìn không thấy. Chỉ có ta có thể đụng vào ngươi. Tô Lâm, hắn không dám mở mắt. Hắn sợ vừa mở mắt, liền sẽ nhìn thấy một đôi muốn đem hắn tháo thành tám khối sau đó đông lạnh giữ tươi điên cuồng con mắt. Cái này là đồ đệ a, đây rõ ràng là thiếp thân mang theo bom hẹn giờ. Ngay tại Tô Lâm tại cái này loại này ngọt ngào tra tấn bên trong có thụ dày vào lúc, một trận cực kỳ nhỏ tiếng ma sát, đột nhiên từ xe trượt tuyết dưới đáy truyền đến. Tựa như là một loại nào đó thực vật dễ cây, đang tại điên cuồng địa chui phá kiên cứng rắn nham thạch. Mộ Thanh Tuyết ngón tay dừng lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như đao bắn về phía mặt đất. Mấy thứ bẩn thỉu. Nàng lạnh lùng phun ra ba chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả trương lạnh giường kịch liệt chấn động. Không thể phá vỡ mặt băng mặt đất không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến. Bọn chúng tựa như là dưới biển sâu săn mồi xúc tu, mang theo một cô ở bức, ngai ngái lại tràn ngập xâm lược tính khí tức, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ băng tuyết cung điện. Kỳ hỉ, một trận như có như không tiếng cười duyên, tại dây leo ma sát tiếng xào xạc bên trong quanh quẩn. Bắt được, thơm quá, sư tôn hương vị, dù là cách dày như vậy bằng, ta cũng nghe được. Diệp U, Mộ Thanh Tuyết nổi giận, nàng một tay vô mép giường, cả người mượn lực đằng không mà lên, vô số đem băng kiếm chống rông ngưng tụ, mang theo sát ý thấu xương, hung hăng chém về phía những cái kia dây leo, đem ngươi những này buồn nôn cọ chặt đứt, lan ra ngoài. Bụt, 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 băng kiếm chạm tại dây leo bên trên, vậy mà phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, tia lửa tung tóe. Những cái kia dây leo chẳng những không có đứt gãy, ngược lại giống như là bị chọc giận độc xà, trong nháy mắt phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn đầu thật nhỏ phân nhánh, không chỉ có chặn lại băng kiếm, càng lấy một loại phô thiên cái địa chi thế, hướng phía Mộ Thanh Tuyết quấn quanh mà đi. Thứ sư tỷ, ngươi phẩm vị vẫn là kém như vậy. Mộ Thanh Tuyết thân hình trên không trung chấp liên tục, những nơi đi qua không khí đông kết, ý đồ phong tỏa dây leo sinh trưởng, đem sư tôn tẩm cung làm cho tất cả đều là bùn đất vị, ngươi muốn chết sao? Bùn đất. Dây leo bụi bên trong, cái kia kiểu mị mà thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mang theo một tia khinh thường. Đó là sinh mệnh hương vị. Không giống ngươi, lạnh băng băng, như cái người chết mộ. Trong đại điện dây leo đống nhiên hướng hai bên tách ra. Một người mặc màu xanh sẫm váy dài, trần trụi hai chân, trên mắt cá chân buộc lên chung nhỏ nữ tử, dẫm lên một cây thô to dây leo, chậm rãi dâng lên. Diệp U nàng thời khắc này trạng thái có chút quỷ dị. Cái kia tóc dài tại sau lưng múa may cuồng loạn, phản phất mỗi một cây sợi tóc đều là còn sống xúc tu. Con ngươi của nàng bày biện ra một loại yêu dị dựng đứng hình, trong trắng mắt bộ phận hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Trong tay nàng bưng lấy một cái còn tại chảy xuống không biết tên chất lỏng to lớn trái cây, thoạt nhìn như là một viên trái tim đang đập. Tản ra mê người nhưng lại nguy hiểm điểm hương. Sư tôn, nàng căn bản không nhìn Mộ Thanh Tuyết một chút. Cặp kia tràn đầy dã tính cùng cảm giác đói bụng con mắt, gắt gao khóa chặt còn nằm ở trên giường vờ ngủ Tô Lâm. U Nhi, cho ngài mang ăn ngon tới. Nàng liếm liếm khóe miệng, lộ ra một viên nhọn răng mèo. Đây là từ thâm viên dưới đáy móc ra, huyết hồi quả, ăn nó đi, sư tôn khí huyết liền sẽ trở nên càng dễ ngửi hơn, cũng sẽ càng ăn ngon hơn. Tô Lâm, hắn biết mình không giả bộ được. Giả bộ tiếp nữa, nha đầu này không chừng muốn đem viên kia còn tại nhảy đồ chơi nhét vào trong miệng hắn. Tô Lâm chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, mười phần bình tĩnh địa vô vô trên thân cũng không tồn tại bụi băng. Diệp U, hắn nhìn xem cái kia đứng tại dây leo vương tọa bên trên bốn đồ đệ, ngựa khí bình tĩnh. Nếu như ngươi là đến đưa nước quả, đem đồ vật đem thả xuống. Nếu như ngươi là đến phá nhà cửa, Tô Lâm chỉ chung quanh cái kia một vòng đã nhanh bị chen về tường băng. Vậy liền đi bên ngoài phản ứng. Sư tôn, Diệp U nhìn thấy Tô Lâm tỉnh lại, trong mắt hồng quang trong nháy mắt đại thịnh. Nàng căn bản không quản cái gì phản ứng không phản ứng, mũi chân điểm một cái, cả người như là săn mồi báo săn, trực tiếp nhào về phía Tô Lâm. Ngăn lại nàng, Mộ Thanh Tuyết biến sắc, vô số đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ ngăn cản. Nhưng Diệp Vũ thân pháp quá quỷ dị, thân thể của nàng phảng phất không có xương cốt, trên không trung làm ra mấy cái không thể tưởng tượng bạn mèo động tác, giống như là một đầu rắn trượt, chân trượt địa chui qua tường băng khe hở. Ba, nàng rơi vào trên giường, hai tay chống tại Tô Lâm thân thể hai bên, thấm kia yêu diễm khuôn mặt nhỏ trực tiếp tiến tới Tô Lâm trước mặt, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi. Sư tôn, ngài tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Quả nhiên, tỉnh dậy sư tôn càng hương. Nóng một chút. Sống. Cái kia khối băng mặt đem ngài đông lạnh hỏng a. Ú Nhi cho ngài đủ ấm. Nói xong, sau lưng nàng dây leo đột nhiên xuống lại, giống như là từng đầu linh hoạt cánh tay, trong nháy mắt quấn lên Tô Lâm tứ chi, eo. Nhưng không giống với Mộ Thanh Tuyết băng lãnh. Những này dây leo lại là ấm áp, thậm chí mang theo một loại phản phát sinh vật nhịp đập nhiệt độ cơ thể. Cũng ngay, Mộ Thanh Tuyết giết tới. Trong tay nàng băng kiếm đâm thẳng Diệp Vũ hậu tâm. Đừng đụng sư tôn. Phiền chết. Diệp Vũ cũng không quay đầu lại, phía sau đột nhiên mọc ra hai cây to lớn đuổi gai sợi đằng, giống như là roi một dạng hung hăng quất hướng Mộ Thanh Tuyết. Đây là thời gian của ta. Phanh! Băng kiếm cùng đuổi gai va chạm, nổ tung đầy trời băng phấn. Thừa dịp cái này đứng không, Diệp Vũ tay đã không an phận địa thăm dò vào Tô Lâm áo. Sư tôn, cái kia kim long ấn ký xấu quá. Nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm xương quai xanh bên trên long văn, trong mắt tràn đầy chán ghét. Đó là đại sư tỷ lưu lại thuốc cao da chó. U Nhi không thích, U Nhi muốn đem nó ăn hết. Nàng cúi đầu xuống, hé miệng, đối cái kia kim long ấn ký liền muốn cắn. Ngừng. Tô Lâm một thanh nắm nàng cái cằm, ngăn trở động tác của nàng. Các ngươi từng cái, là trúc cẩu vẫn là thuộc hấp huyết quỷ. Tô Lâm có chút đau đầu, động một chút lại muốn cắn. Vi sư cái này thân da thịt là thịt đường tăng sao? So thịt đường tăng ăn ngon. Bị năm cái cằm Diệp Vũ cũng không có sinh khí, ngược lại thuận thế tại Tô Lâm lòng bàn tay cọ sát, ánh mắt mê ly. Sư tôn, ngài không biết, ngài máu, cho dù là một dọn, cũng có thể làm cho U Nhi phát cuồng. Nàng lẽ lưỡi, cực kỳ sắc tình địa liếm lấy một cái Tô Lâm lòng bàn tay. Nóng ướt, thô ráp. Tô Lâm giống như là điện giật một dạng rút tay về. Đừng làm rộn. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ý đồ duy trì sư tôn uy nghiêm. Đem những này dây leo rút lui. Không rút lui. Diệp Vũ trả lời lẽ thẳng khí hùng. Rút lui ngài liền chạy. Với lại, nàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này cả phòng khối băng, ghét bỏ điệu đi môi. Nơi này quá lạnh, không thích hợp sư tôn dưỡng thương. U Nhi muốn đem nơi này cải tạo thành nhà ấm. Nhà ấm. Tô Lâm có một loại dự cảm không tốt. Đúng thế. Diệp Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Chỉ gặp những nguyên bản đó quấn quanh ở trong đại điện dây leo, đột nhiên bắt đầu nở hoa. Từng đóa cực đại vô cùng, nhan sắc diễm lệ đến cực điểm đóa hoa tại trên mặt băng nở rộ. Chương 213, để các nàng hâm mộ chết. Chương 213, để các nàng hâm mộ chết. Những cái kia hoa nở quá nhanh. Không chỉ là nhanh, đơn giản liền là bộc phát. Nương theo lấy phốc 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 liên tục nhẹ vang lên, nguyên bản trong suốt sáng long lanh, lãnh lực băng xương quảng hà cùng, tại trong chớp mắt biến thành một cái tràn đầy rừng mưa nhiệt đới khí tức phòng tắm hơi. Màu hồng, màu đỏ, màu tím phấn hoa tràn ngập trong không khí, đó là mang theo mãnh liệt gây ảo ảnh cùng thôi tình hiệu quả, mê thần phấn. Hát gì? Tô Lâm nhịn không được, lại hát hơi một cái. Lần này không phải đông, là sặc. Mùi vị kia thái sung, tựa như là đem 1000 cân thấp kém nước hoa rót vào nước sôi trong nồi nấu. Diệp U, Mộ Thanh Tuyết nhẫn mại hiển nhiên đến cực hạn. Nàng ghét nhất loại này xên xệ, rối bời, còn tới chỗ bỏ đi thực vật. Ngươi đem ta cung điện làm bẩn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một thanh tạo hình khoa trương băng tinh đại kiếm đang tại ngưng tụ. Ta muốn đem ngươi những này nát cỏ, nổ tận gốc. Ai sợ ai a? Diệp U đứng tại cái kia đóa to lớn hoa ăn thịt người bên trên, ở trên cao nhìn xuống, một mặt khiêu khích. Ngươi cái này phá hầm chứa đá lạnh chết rồi, sư tôn đều muốn bị cảm. Ta đây là đang cấp sư tôn cung cấp ấm. Nàng dưới chân một điểm, tính ra hàng trăm tráng kiện dây leo như là cự mãng xuất động, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng quất hướng bốn phía tường băng. Vành, vành, vành. Vũ băng vẩy ra, cánh hoa luận vũ. Thế này sao lại là hậu cung tranh thủ tình cảm? Đây rõ ràng liền là phá rỡ đại đội hiện trường thi công. Tô Lâm ngồi ở kia trương duy một trên giường, nhìn xem trên đỉnh đầu bay tới bay lui băng truy cùng sợi đằng, tâm mệt mỏi không muốn nói chuyện. Hắn chỉ là muốn ngủ một giấc. Vì cái gì cứ như vậy khó? Sư tôn. Đúng lúc này, một đầu chất nước ấm áp mang theo giáp hút dây leo, lặng yên không một tiếng động quấn lên Tô Lâm eo. Ngay sau đó, một cỗ to lớn sức kéo chuyển đến. Đã nơi này quá ổn, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác chơi. Diệp Vũ cái kia tràn ngập dã tính thanh âm ở bên tai vang lên. Không đợi Tô Lâm kịp phản ứng, cả người hắn đã bị cây kia dây leo lôi kéo bay bắt đầu. Hưu. Diệp Vũ, ngươi dám trộm đi. Sau lưng chuyển đến Mộ Thanh Tuyết tức hồn hển gầm thét, cùng vô số băng kiếm phá không thanh âm. Nhưng Diệp Vũ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Gặp lại doài, khối băng mặt. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Những cái kia nở rộ cực đại đóa hoa đột nhiên đồng thời nổ tung, dâng trào ra đậm đặc màu xanh sẫm sương mù, trong nháy mắt che đậy ánh mắt, cũng đã cách trở thần thức khóa chặt. Thừa dịp trong chớp nhoáng này hỗn loạn, Diệp Vũ ôm Tô Lâm, phá vỡ nóc nhà, giống một cái linh hoạt báo săn, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Nam Ngưu Hoàng Thành phía sau núi, là một mảnh từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra hoàng gia vườn thượng viện. Nơi này cổ mục che trời, quái thạch đá lởm chởm, bình thường ngoại trừ đặc biệt chăn nuôi biên, không ai dám tới gần. Bởi vì nơi này nuôi không phải phổ thông chim quý thú lạ, mà là vì phối hợp hoàng thất tu luyện long khí mà cố ý nuôi nốt cao giai yêu thú. Nhưng đêm nay, những ngày bình thường hung thần ác sát đám yêu thú, toàn đều cụp đuôi núp ở trong động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì có một cái càng hung loại săn mồi tới. Phanh. Tô Lâm hai chân rơi xuống đất. Dưới chân là thật dày lá rụng tầng, tản ra mùn đặc lưu ẩm ướt khí tức. Hắn sửa sang lại một cái tóc bị gió thổi loạn, nhìn trước mắt cái này đem mình bắt cóc đi ra bốn đồ đệ. Diệp Vũ chính ngồi xổm ở một cây to lớn trên chạc cây, cặp kia trong bóng đêm hiện ra hồng quang con mắt, chính tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía. Nơi này không sai. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không có loại kia làm cho người ta chán ghét mùi thơm hoa cỏ vị, chỉ có vị thịt cùng mùi máu. Đây chính là tự nhiên hương vị. Tô Lâm bất đắc dĩ thở dài. Diệp U, ngươi đem vi sư đưa đến loại này rừng núi hoang vắng, chính là vì nghe cái này. Dĩ nhiên không phải. Diệp U từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào Tô Lâm trước mặt. Nàng không có mặc giày, cái kia một đôi trắng non chân nhỏ giẫm tại trên bùn đất, lại không nhiễm nửa điểm vết bẩn. Ta là mang sư tôn tới ăn cơm. Ăn cơm? Tô Lâm sững sờ. Vừa rồi tại trong cung không phải nếm qua sao? những vật kia không thể ăn. Diệp Vũ ghét bỏ điệu đũa môi. Đun sôi thịt, chết quá lâu, linh khí đều tản quang, giống như là tại nhai bột gỗ. U Nhi muốn mời sư tôn ăn. Tôi mới. Nàng nói xong, đột nhiên bỗng nhiên quay người, đối hắc ám rừng cây chỗ sâu nắm vào trong hư không một cái. Đi ra. Vài gốc màu xanh sẫm dây leo tựa như tia chớp bắn ra, không có vào bụi cỏ. Giống. Ô. Một tiếng ngắn ngủi thú giống im bặt mà dừng. Ngay sau đó, dây leo lùi về, vòng quanh một đầu hình thể to lớn, lôi bao đốm, ném vào Tô Lâm bên chân. Đầu kia có hóa thần kỳ tu vi yêu thú, giờ phút này đã bị tìm bạc khí, trên cổ còn có mấy cái thật sâu lỗ máu. Diệp Vũ ngồi xổm người xuống, thuần thục dùng móng tay mở ra lôi bao đốm lồng ngực, móc ra viên kia còn tại ấm áp khiêu động yêu đan. Sư tôn, cho. Nàng đem viên kia dính lấy tơ máu, tản ra lôi điện chi lực yêu đan nâng đến Tô Lâm trước mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh, giống như là tại hiến vật quý mèo con. Cái này rất bổ. Cắn nát hút bên trong nước, ngọt ngào, còn sẽ có điểm tê tê cảm giác. Tô Lâm nhìn xem viên kia đẫm máu yêu đan, trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Nha đầu này ẩm thực thói quen, thật đúng là hoàn toàn như trước đây của dã. Vi sư không đói bụng. Tô Lâm khó khăn cự tuyệt phần hảo ý này. Với lại vi sư là nhân loại, không ăn sống. A. Diệp U có chút thất vọng gục đầu xuống, lỗ hai tựa hồ đều gục xuống. Thế nhưng là, đây là U Nhi cố ý chọn tốt nhất một cái. Nhìn xem nàng bộ kia dáng vẻ bị khuất, Tô Lâm lại có chút mềm lòng. Nha đầu này mặc dù phong cách hành sự bị dị, nhưng đối với hắn tâm ý lại là thực sự. Cái kia, Tô Lâm nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái khăn tay, giúp nàng xoa xoa vết máu trên tay. Tâm ý vi sư nhận, nhưng thứ này, chính ngươi ăn đi. Thật. Diệp Vũ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Vậy ta liền không khách khí. Nàng a o một ngụm, trực tiếp đem viên kia yêu đan ném vào miệng bên trong, giống ngai đường đậu một dạng nhai đến rất băng băng. Sau khi ăn xong, nàng hài lòng liếm môi một cái, sau đó lại lần nhìn về phía Tô Lâm. Ánh mắt kia trở nên càng thêm nóng bỏng. Cơm ăn xong, nàng từng bước một tới gần Tô Lâm, đem hắn bước lui đến một gốc ôm hết thô cổ thụ trên cành cây. Hiện tại, nên làm chính sự. Cái gì chính sự? Tô Lâm dựa lưng vào thân cây, cảnh giác nhìn xem nàng. Sư tôn. Diệp U hai tay chống tại Tô Lâm thân thể hai bên, đem hắn vòng tại lãnh địa của mình phạm vi bên trong. Nàng xích lại gần Tô Lâm, chóp mũi tại bên gáy của hắn khinh khinh ngửi ngửi, giống như là tại xác nhận con mồi tiêu ký. Đó là một loại cực kỳ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa, mang theo là u, nhất tộc đặc lưu khí tức. Đây là Diệp Vũ nhãn châu xoay động, đột nhiên cười xấu xa bắt đầu. Vậy chúng ta ở chỗ này sinh mầm cây nhỏ a? Phúc. Tô Lâm kèm chút bị nước miếng của mình sặc chết. Cái quái gì? Sinh mầm cây nhỏ a? Diệp Vũ lẽ thẳng khí hùng chỉ chung quanh rậm rạp rừng cây. Nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, linh khí lại đủ, thích hợp nhất sinh sôi đời sau. Chúng ta kết hợp sinh ra bảo, khẳng định đã thông minh lại rắn chắc. Ngừng ngừng ngừng. Tô Lâm tranh thủ thời gian dừng lại nàng nguy hiểm ý nghĩ. Diệp Vũ không buông tha, cả người đều treo ở Tô Lâm trên thân. Đại sư tỷ đều có thể, vì cái gì ta không được? Chẳng lẽ sư tôn ghét bỏ ta là yêu? Không phải ghét bỏ. Tô Lâm cảm giác mình sắp hít thở không thông. Vật lý trên ý nghĩa ngạt thở. Diệp Vũ cái kia hai đầu thon dài hữu lực đùi, giống như hai đầu cự mãng một dạng chăm chú quận tại ngang hông của hắn, lực đạo chi lớn, thậm chí phát động hắn, bất động minh vương thân, bị động kim quang. Mà nàng cả người treo ở Tô Lâm trên cổ, tấm kia yêu giá khuôn mặt nhỏ chôn ở cổ của hắn bên trong, giống như là đang hút mèo một dạng điên cuồng địa hít sâu. Nếu như không chê, vậy liền sinh mà. Diệp Vũ ngẩng đầu, cặp kia thụ đồng bên trong lóe ra một loại tên là sinh vật bản năng của nhiệt. Đại sư tỷ đó là lấy cớ, nàng liền là muốn độc chiếm ngươi. Nhưng ta khác biệt. Nàng chỉ chung quanh những cái kia đang tại điên cuồng sinh trưởng dây leo, cùng những cái kia ở trong màn đêm lặng yên nở rộ, tản ra mập mờ mùi hương phát sáng đóa hoa. Ta sinh sôi phương thức rất nhanh. Nàng rũi ra một ngón tay, tại Tô Lâm ngực vẽ vài vòng, ngữ khí dụ hoặc. Dù là không cần 10 tháng, liền có thể mọc ra một cái tiểu Diệp Vũ hoặc là tiểu Tô Lâm đến. Đến lúc đó, nàng nhãn châu xoay động, lộ ra một cái để Tô Lâm lưng phát lạnh tiểu dung. Chúng ta có thể sinh nguyên một cánh rừng, để các nàng hâm mộ chết. Tô Lâm, thân mẹ nó nguyên một cánh rừng. Nha đầu này trong đầu chứa không phải màu vàng phế liệu, là sống thái thai nạn a. Diệp U, người trước xuống tới. Tô Lâm ý đồ đem khối này dính người kẹo ra châu từ trên thân kéo xuống đến. Loại sự tình này không phải trồng cây, không thể như thế qua loa. Với lại, Tô Lâm vừa định dùng vi sư thân thể ôm việc gì loại này vạn năng lấy cớ để qua loa tắc trách. Đột nhiên, treo ở trên người hắn Diệp U, động tác đống nhiên dừng lại. Cặp kia nguyên bản còn tràn đầy tình dục cùng ánh mắt khát vọng, trong nháy mắt phát sinh biến hóa về chất. Con người bỗng nhiên co rút lại thành châm mang trạng. Nguyên bản mềm như không xương thân thể, trong nháy mắt căng cứng giống như là một chiếc cung kéo căng. Nàng giống như là một cái đang tại tìm phối ngẫu giá thú, đột nhiên ngửi được tiên địch khí tức. Xuyệt, nàng rỗi ra một cái tay, bưng kín Tô Lâm miệng. Cái tay kia bên trên, móng tay đã vô thành vô tức thành dài, hiện ra màu xanh sẫm u quang. Đừng nói chuyện. Thanh âm của nàng trở nên cực kỳ trầm thấp, nguyên bản loại kia ngọt ngào nũng nịu cảm giác không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại làm cho người dùng mình lạnh lẽo. Có mấy thứ bẩn thỉu. Tô Lâm sững sờ. Lập tức, hắn cũng buông ra thần thức. Không có. Không có cái gì. Phong thanh, côn trùng kêu vang, hết thể như thường. Nhưng Diệp Vũ phản ứng tuyệt đối sẽ không sai. Làm, là u, huyết mạch người sở hữu, nàng đối con mồi cùng nguy hiểm cảm giác, so bất kỳ người tu tiên nào thần thức đều muốn nhạy cảm. Ở nơi nào? Tô Lâm cải thành truyền âm nhập mật. Ở bên kia. Diệp Vũ chỉ vườn thượng nguyện chỗ sâu nhất, đó là một mảnh ngay cả thành viên hoàng thất đều tươi thiếu đặt chân bãi đá vụn. Hương vị rất buồn nôn. Nàng cau mũi một cái, trên mặt lộ ra một loại muốn nôn mửa biểu lộ. Không phải mục nát hương vị, cũng không phải độc dược hương vị, là một loại giống như là đem bùn não, dị sắt, còn có mốc meo thây khô quấy cùng một chỗ, sau đó lại dùng danh nước bẩn bên trong nước nấu một lần hương vị. Với lại, trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc. Mùi vị kia không thuộc về cái thế giới này, không thuộc về cái thế giới này. Tô Lâm trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ là dị tộc dương nhiệt? Không đúng. Dị tộc năm cái đại thừa kỳ thống soái đều bị bọn hắn xem như bộ thiên thạch điển hố, còn lại cũng đều thành cố thu nguyệt thợ mỏ, đâu còn có cá lọt lưới. Đi qua nhìn một chút, Tô Lâm quyết định thật nhanh. Ôm chặt. Diệp Vũ không cần hắn nói, đã sớm dùng cả tay chân quấn lấy gắt gao. Tô Lâm một tay bấm niệm pháp quyết. Không gian, trồng chất. Ông. Thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ một trận bầm mèo, sau đó hư không tiêu thất, không có mang theo một tia phong thanh, thậm chí ngay cả trùng quanh lá rụng đều không có kinh động. Bãi đá vụn. Nơi này quái thạch đá lởm chởm, âm khí âm u mấy khối nham thạch to lớn đan xen vào nhau, tạo thành một cái cảng tránh gió thiên nhiên, cũng là tầm mắt góc chết. Tô Lâm cùng Diệp Vũ thân ảnh, tại khoảng cách bãi đá vụn ngoài trăm trượng một gốc cổ thụ quan trung lặng yên hiện hiện. Tô Lâm lập tức thi triển Chư Thiên Tinh Thần Đồ, bên trong ẩn nấp pháp môn, đem hai người khí tức triệt để ngăn cách, phảng phất cùng cây to này hòa làm một thể. Diệp Vũ ghé vào Tô Lâm trên lưng, cặp kia thụ đồng nhìn chằm chằm bãi đá vụn khe hở. Nơi đó có ánh sáng, không phải ánh lửa, cũng không phải dạ minh châu quang, mà là một loại trắng bệnh, mang theo từ từ dòng điện âm thanh quỷ dị qua mang. Tựa như là không gian bị lực lượng nào đó cưỡng ép xé rách về sau, lộ ra vết thương. Khu khu. Một trận đè nén tiếng ho khan từ bãi đá vụn bên trong truyền ra. Ngay sau đó, là một cái Tô Lâm cực kỳ quen thuộc, nhưng lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn thanh âm. Tôn. Tôn sứ. Ta đã dựa theo các người phân phó làm. Tỏa Long Đại Trận Hủy. Thiên Tri Ngấn cũng mở. Vì cái gì? Vì cái gì còn không có giáng lâm? Là từ Mã Vinh Vinh. Tô Lâm nhướng mày. Nữ nhân này không phải là bị nhốt tại trong thiên lao, bị Sở Vi Vi độc thuốc, bị Tô Hồng Lăng gõ nát xương cốt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Với lại nghe nàng khẩu khí, nàng không chỉ là cấu kết dị tộc đơn giản như vậy. Đây chính là các ngươi chọn vật chứa. Một cái băng lãnh, máy móc, hoàn toàn không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm thanh âm, đột ngột vang lên. Thanh âm kia không phải từ trong cổ họng phát ra tới. Tô Lâm ngưng thần nhìn lại, xuyên thấu qua loạn thạch khe hở, hắn thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Tư Mã Vinh Vinh chính quỷ trên mặt đất. Nàng lúc này bộ dáng cực kỳ thê thảm, toàn thân xương cốt vỡ vụn, giống như là một bãi bùn nhão, hiển nhiên là bị người từ thiên lao bên trong rông kéo chó chết một dạng đẩy ra ngoài. Mà ở trước mặt nàng, lơ lửng hai bóng người. Không, cái kia không thể xưng là người. Bọn chúng mặc rộng lượng trường bào màu xám, mũ trùm ép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt. Khí tức hoàn toàn khác biệt. Tô Lâm trong lòng thất kinh. Hai tên này trên thân không có linh lực, không có ma khí, không có yêu khí. Trả lời ta. Bên trong một cái người áo bào cho mở miệng, thanh âm vẫn như cũng là loại kia rợn người điện tử âm. Vì cái gì? Cửa đóng lại. Nó rũa ra một cái từ hắc vụ ngưng tụ mà thành tay, hoặc là nói là móng vuốt, cách không bắt lấy Tư Mã Vinh Vinh đầu. Cái kia cái gọi là nữ đế cũng đã làm tế phẩm tử vong. Chương 214, các ngươi. Rất nhàn sao chương 214, các ngươi. Rất nhàn sao người áo bào cho kia cũng không có bởi vì Tư Mã Vinh Vinh thảm trạng mà có chút ba động. Hàn Nguyệt tiện nhân kia rõ ràng đã dầu hết đèn tắt. Nàng lấy cái gì sống? Trừ phi có người giúp nàng. Giúp? Một cái khác một mực không lên tiếng người áo bào cho đột nhiên động. Nó duỗi ra một cây tay khô héo chỉ, trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Biến số. Trên người này có phía trên hương vị. Nhiệm vụ thất bại, người đã mất giá trị. Chờ một chút, Tôn sứ, lại cho ta một cơ hội. Tư Mã Vinh Vinh hoảng sợ kêu to, nàng liều mạng muốn sau này co lại. Ta có thể mang các ngươi tiến hoàng cung, ta biết mật đạo, ta còn có thể thanh lý. Người áo bào cho lạnh lùng phun ra hai chữ. Một giây sau, huyết nhục của nàng, xương cốt, thậm chí linh hồn, trong nháy mắt bị cái kia cố quỷ dị màu xám xương mù thôn vệ hầu như không còn, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một trương hoàn chỉnh da người, cùng cái kia một thân trống rông áo bào đen. Diệp U nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, thật lãng phí. Nữ nhân kia linh hồn mặc dù xấu điểm, lấy ra huy hoa dạ tốt. Xuyệt. Tô Lâm đè lại nàng sao động đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Cái kia hai cái người áo bào cho thủ đoạn, để hắn cảm nhận được một tia bất an. Loại lực lượng kia hệ thống hoàn toàn khác với tu chân giới linh lực, thậm chí không giống với hắn tại dị vực thấy qua bất kỳ lực lượng nào. Đó là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm băng lãnh gạt bỏ. Đã tới, làm gì trốn trôn tranh tránh. Đúng lúc này, phía dưới người áo bào cho đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia hai đoàn màu lam u quang, tinh chuẩn địa xuyên thấu tầng tầng lá cây cùng Tô Lâm ẩn nặc trận pháp, nhìn chằm chằm bọn hắn ẩn thân vị trí. Bị phát hiện, Diệp U mắt đỏ co rụt lại, trên người lông tơ trong nháy mắt nổi lên. Động thủ. Tô Lâm không có chút gì do dự, đã bại lộ, vậy trước tiên ra tay là cường. Không gian, giam cầm. Hắn một tay một chảo, Chư Thiên Tinh Thần Đồ, lực lượng trong nháy mắt phát động, phương viên trăm dặm không gian như là ngưng kết hổ phách, đem cái kia hai tên người áo bào cho gắt gao khóa ở trong đó. U Nhi, thượng. Được rồi, ăn cơm rồi. Diệp U hưng phấn mà hét lên một tiếng, từ trên tán cây nhảy xuống. Nàng trên không trung hiện ra nguyên hình. Vô số cây tráng kiện màu xanh sấm dây leo như điên mãng xuất động, mang theo kịch độc cùng rất hút, phô thiên cái địa chụp vào cái kia hai cái người áo bào cho. Rút lui. Theo không tình cảm chút nào máy móc âm lạc hạ. Tô Lâm không gian giam cầm bậy mà đối nằm trong loại trạng thái này bọn chúng không hề có tác dụng. Muốn chạy? Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, trong tay số mệnh cổ kiếm hiện hiện, đối hư không hung hăng một chạm. Chạm đạo. Một kiếm này chặt đứt nhân quả, chặt đứt đường lui. Phúc. Bên trong một cái người áo bào cho thân ảnh hơi ngưng thật một cái trước mắt, bị kiếm khí quét trúng, một cái cánh tay trực tiếp bị cắt xuống. Không gian một cơn chấn động, hai cái người áo bào cho hoàn toàn biến mất. Gió thổi qua bãi đá vụn, phát ra ô ô tiếng vang. Diệp U dây leo vừa hụt, đem trên đất nham thạch đập cái vỡ nát. Chạy. Nàng không cam lòng dùng dây leo trên mặt đất khắp nơi đâm, ý đồ tìm ra chút gì có thể ăn đồ vật. Cái gì đều không lưu lại, ngay cả cái hương vị đều không có. Tô Lâm rơi xuống từ trên không, nhặt lên trên mặt đất món kia trống rông áo bào đen, đó là Tư Mã Vinh Vinh lưu lại duy nhất vết tích. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Sư tôn, những vật kia cảm giác rất chán ghét. Đó là so dị tộc phiền toái hơn đồ vật. Tô Lâm ném đi áo bào đen, trong tay giấy lên một đoàn tinh hỏa, đem đốt thành cho bụi. Bất quá, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn sờ lên Diệp Vũ đầu. Đã bọn chúng để mắt tới chúng ta, sớm muộn còn biết lại đến. Hiện tại, về trước đi. Trở về. Diệp Vũ nhãn tỉnh sáng lên, về tầm cung. Tiếp tục chuyện vừa rồi. Về cái rắm. Tô Lâm gõ nàng một cái. Thiên đều nhanh sáng lên. Không quay lại đi, đại sư tỷ ngươi tỉnh phát hiện chúng ta không tại, lại phải nổi điên. Sự thật chứng minh, Tô Lâm dự cảm luôn luôn chuẩn đến đáng sợ. Nguyên bản an tĩnh cung điện, giờ phút này lại náo nhiệt giống như là cái chợ bán thức ăn. Tô Hồng Lăng, ngươi cho ta đem cây kia trụ tử đem thả xuống. Đó là thừa trọng trụ. Sở Vi Vi, ngươi lại hướng ngự thiện phòng giếng nước bên trong ngược lại độc dược thử một chút. Lạc Mi, đem ngươi ma khí thu hồi đến. Đem những cung nữ kia đều dọa ngất hai đến hầu hạ đồ ăn sáng. Tô Lâm vừa mới bước vào sân, liền thấy một bức thế giới danh họa. Tô Hồng Lăng chính khiêng một cây gỗ trinh nam cây cổ lớn, tựa hồ là muốn dùng nó để luyện tập cử tạ bên cạnh mấy cái công tượng chính quỷ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Sở Vi Vi ngồi xổm ở bên cạnh giếng, cầm trong tay một đống bình bình lọ lọ, chính một mặt vô tội giải thích, ta đây là cấp nước chất trừ độc. Thật chỉ là trừ độc. Lạc Tịch Mi ngồi tại trên nóc nhà, cầm trong tay một chiếc gương, đang tại thưởng thức mỹ mạo của mình, thuận tiện dùng ma khí đem đi ngang qua phi điều toàn đều đánh xuống làm tiêu bản. Mà Mộ Thanh Tuyết, nàng đang đứng tại Tô Lâm cửa tập cùng, toàn thân tản ra muốn đem toàn bộ hoàng cung đều đông lạnh lên hàn khí. Sư tôn không thấy, nàng tự lẩm bẩm, trong tay băng kiếm trên mặt đất vạch ra từng đạo ngân sâu. Có phải hay không chê chúng ta quá ổn? Vừa mới bị Diệp Vũ cướp đi, thế nhưng là một mực không có tìm được bọn hắn, trốn đi sao? Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bệnh hoạn quyết tuyệt. Không được liền đem cái này nam ngu lật qua tìm. Ngay tại nàng chuẩn bị phát động, ngàn dặm băng phong, thời điểm. Khụ khụ. Tô Lâm nặng nề mà ho khan hai tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Sáng sớm, đều đang làm gì đó? Xoát xoát xoát. Bốn bóng người trong nháy mắt tuấn di đến Tô Lâm trước mặt. Lao đầu tử ngươi đi đâu? Ta vừa mở mắt ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Sư tôn. Nàng tiến lên một bước, cực kỳ tự nhiên gạt mở Tô Hồng Lăng, kéo lại Tô Lâm tay áo. Tay làm sao lạnh như vậy? Có phải hay không ở bên ngoài bị đông? Tiến nhanh phòng, Thanh Tuyết cho ngài ủ ấm. Ấm cái gì ấm? Sư tôn trên người có người khác hương vị. Lạc Tịch Mi cái mũi nhất linh, nàng lại gần người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Là Diệp Vũ cái kia nha đầu chết tiệt kia hương vị, còn có mùi máu tươi. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đi theo Tô Lâm sau lưng Diệp Vũ, ánh mắt kia hận không thể đem nàng ăn. Tốt, lão tứ, ngươi lại dám ăn vụng. Thừa dịp chúng ta đi ngủ, đem sư tôn ngoặt từng đi ra ngoài đêm. Làm sao? Không được sao? Ngươi muốn chết. Tô Hồng Lăng cùng Lạc Tịch Mi đồng thời bạo tẩu. Mắt thấy lại muốn lên diễn toàn vũ hành, đều dừng lại cho ta. Tô Lâm bất đắc dĩ nâng chán. Vi sư chỉ là mang nàng đi điều tra dưới địch tình, tối hôm qua đó là chính sự. Chính sự. Lúc này, một mực không lên tiếng Hàn Nguyệt từ trong điện chậm rãi đi ra. Nàng hôm nay đổi một thân màu vàng kim nhạt phượng bảo, mặc dù không có xuyên long bảo chính thức như vậy, nhưng này cô nữ đế uy áp vẫn như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng đi đến Tô Lâm bên người, cặp kia con mắt màu vàng nóng nhàn nhạt đảo qua Diệp Vũ, cuối cùng rơi vào Tô Lâm trên thân. Sư tôn nói tới chính sự, liên lạc tại hậu sơn trong rừng, kém chút va chạm gây gỗ. Tô Lâm, cái này trong hoàng cung đến cùng bao nhiêu ít mắt của nàng dây? Đại sư tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Vũ mặt đỏ lên, mặc dù nàng là rất muốn, nhưng dù sao cuối cùng không thành mà. Tốt tốt, đều chớ ồn ào. Các vị tổ tông, chúng ta có thể hay không ăn cơm trước? Đồ ăn sáng đã nóng lên 3 lần, lại không ăn liền thật thành một nháo. Nâng lên ăn cơm, Tô Hồng Lăng bụng cực kỳ phối hợp phát ra một tiếng vang thật lớn. Ăn cơm, ăn cơm. Có chuyện gì ăn no rồi lại nói. Nàng đem vừa rồi muốn đánh nhau sự tình quên mất không còn một mảnh, dắt lấy Tô Lâm liền hướng trong điện chạy. Lao đầu tử đi mau. Hôm nay có thủy tinh rõ. Nam Ngu Hoàng cung ngự thiệt phòng, có thể nói là toàn bộ đại lục chủ nghệ đỉnh phong. Nhưng ở hôm nay, cái này bỗng nhiên điểm tâm ăn đến lại cũng không thái bình. Một chương đủ để dung nạp 20 người trên bàn dài, bày đầy các loại trần tu mỹ vị. Tô Lâm ngồi tại chủ vị, bên trái là Hàn Nguyệt, bên phải là Mộ Thanh Tuyết, Tô Hồng Lăng, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, Diệp Vũ theo thứ tự gật ra. Sư tôn, đây là cô cố ý để cho người ta chịu chín chân bổ khí cháo. Hàn Nguyệt bưng lên một cái tiểu hoàn, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi mát, đưa tới Tô Lâm bên miệng. Ngày tối hôm qua, tiêu hao quá lớn, được thật tốt bồi bổ. Nàng cố ý tăng thêm tiêu hao quá lớn bốn chữ này, ánh mắt còn khiêu khích nhìn thoáng qua cái khác sư muội. Không nhọc đại sư tỷ hao tâm tổn trí, Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng cản lại cái kia mua cháo. Cháo này quá nóng, sư tôn không thích. Cổ tay nàng lật một cái, một chén bốc lên hàn khí băng lộ xuất hiện trong tay. Sư tôn vẫn là uống cái này đi, thanh hỏa, tỉnh não. Các ngươi đều thái tố. Tô Hồng Lăng trực tiếp nắm lên một cái gà quay, kéo xuống một đầu đuổi, nhét vào Tô Lâm trong chén. Nam nhân liền muốn ngoạm miếng thịt lớn. Lao đầu tử, ăn cái này. Ăn cái gì bổ cái gì. Tô Lâm nhìn xem trong chén cái kia bóng mỡ đùi gà, rơi vào trầm tư. Ăn cái gì bổ cái gì. Ngươi nói là ta đi đứng không tốt. Sư tôn Lạc Tịch Mi dùng đũa kẹp lên một khối trong suốt sáng long lanh thịt cá, phía trên còn dính lấy một chút màu đỏ nước tương. Đây là tương tư cá, vào miệng tan đi, nhất là ngon. Nàng cái kia dị đồng chớp chớp, tựa như đệ tử tâm một dạng, mềm nhũn, chỉ vì một mình ngài nhảy lên. Mẹ. Sở Vi Vi làm một cái nôn mửa động tác. Ngũ sư muội, lúc ăn cơm có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Nàng xuất ra một cái bình nhỏ, hướng Tô Lâm trong cháo gắn điểm một phấn. Đây là bách thảo kiện bị tán, dù là ăn đến lại nhiều cũng sẽ không bỏ ăn, sư tôn yên tâm ăn. Tô Lâm nhìn xem trước mặt cái này trồng chất như núi đồ ăn, còn có cái kia vài đôi tràn ngập yêu thương con mắt, chỉ cảm thấy dạ dày có quắc một trận. Chính ta ăn. Hắn cầm lấy đũa, cấp tốc kẹp một khối rau xanh bỏ vào trong miệng. Hàn Nguyệt ưu nhã lau đi khỏe miệng, ánh mắt đảo qua ở đây sư muội nhóm, cuối cùng rơi vào Tô Lâm trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia chỉ có hai người có thể hiểu mập mờ. Sư tôn, hoàng thành trùng kiến làm việc đã an bài xong xuôi. Hôm nay khí trời tốt, không bằng cô bồi ngài đi trong thành đi đi. Thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng là đế vương. A không, đế sư môn bắt buộc đâu. Dạ phố. Tô Lâm trong lòng hơi động. Một mực đang trong hoàng cung đợi, bị bọn này nhiệt đổ vây chật như nêm gối, hắn xác thực cảm thấy có chút bực mình. Ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm một chút bình thường để vui, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Ý kiến hay. Tô Lâm gật đầu đáp ứng. Ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Không đợi Hàn Nguyệt lộ ra nụ cười như ý, bốn cái bóng đèn gần như đồng thời sáng lên bắt đầu. Thể nghiệm và quan sát dân tình loại sự tình này, làm sao có thể thiếu được chúng ta. Lạc Tịch Mi đong đưa cây quạt, cười đến phong tình bản chủng, bản tôn vừa vặn cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là chính đạo hoàn thành, đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Ta muốn đi lấy lòng ăn. Tô Hồng Lăng mục đích đơn thuần nhất. Ta muốn đi mua dược tài. Sở Vi Vi mục đích nguy hiểm nhất. Ta đi bảo hộ sư tôn. Mộ Thanh Tuyết lý do nhất đường hoàng. Hàn Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi rất nhàn sao? Rất nhàn. Bốn người trăm miệng một lời. Được thôi. Tô Lâm đứng người lên, giải quyết dứt khoát. Vậy liền cùng đi. Bất quá, nếu là thể nghiệm và quan sát dân tình, liền không thể như thế rêu rao. Hắn chỉ trên thân mọi người cái kia động một chút lại tỏa ra ánh sáng lung linh, ma khí ung tùm, hoặc là hàn khí bức người trang phục. Sau nửa canh giờ, Nam Ngu Hoàng Thành Chu Tức trên đường cái xuất hiện kỳ quái một bọn người. Đi tại ở giữa nhất là một người mặc áo nho màu xanh tuấn lãng thanh niên, cầm trong tay đem quạt xếp, thoạt nhìn như là cái phú gia công tử, chỉ là cái kia hai đầu lông mày luôn mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu. Ở bên cạnh hắn, vây quanh năm cái phong cách khác lạ, lại đều đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử. Bên trái là một người mặc trang phục màu đỏ, lim cao mã vi thiếu nữ, cầm trong tay một chuỗi mức quả, ăn đến mặt mũi tràn đầy đường tạt bã, ánh mắt lại giống dạ đà một dạng quét mắt chung quanh quay ăn vặt. Bên phải là một người mặc màu tím váy dài nữ tử, khí chất cao quý ung dung, nhưng ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý hướng ở giữa thanh niên kia trên thân nghiêng mắt nhìn, mang theo một cô tham muốn giữ lấy. Đằng sau đi theo một cái nữ tử áo đen, khuôn mặt yêu diễm, vóc người nóng bỏng, mặc dù cực lực thu liễm, nhưng thực chất bên trong cái kia cố mỹ ý vẫn là dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Còn có một cái áo trắng như tuyết mặt lạnh thiếu nữ, trong ngực ôm một thanh kiếm, trung quanh trong vòng ba thước nhiệt độ rõ ràng so nơi khác thấp vài lần, không ai dám tới gần. Tô Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, trong tay quạt xếp ba một tiếng mở ra, chặn lại nửa gương mặt. Hy vọng có thể an an ổn ổn địa vượt qua một ngày này a. Nam Ngu Hoàng Thành phồn hoa, viễn siêu Tô Lâm tưởng tượng. Mặc dù trải qua đại loạn, nhưng ở Hàn Nguyệt Thiết Huyết cổ tay quản lý dưới, vẹn vẹn mấy ngày, chợ búa liền đã khôi phục sinh khí. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức sinh động hồng trần bức tranh. Lao đầu tử, ta muốn ăn cái kia. Tô Hồng Lăng chỉ về đằng trước một cái bán dâu rồng xốp giòn quầy hàng, con mắt lóe sáng giống như bóng đèn. Cái kia nhìn lên đến giống dâu ria đồng dạng đồ vật, khẳng định ăn thật ngon. Mua. Tô Lâm lời ít mà ý nhiều. Tô Hồng Lăng lập tức bỏ tới, cũng không hỏi giá, nắm lên một nắm lớn liền dồn vào trong miệng, ăn đến mặt mũi tràn đầy bạch phiến, như cái ăn bụng bột mì tiểu hoa miêu. Rất ngọt. Lao đầu tử ngươi cũng nếm thử. Nàng giơ một khối dính nước bọt dâu rồng xốp giòn, nhón chân lên liền muốn hướng Tô Lâm miệng bên trong đưa. Bận chết. Lạc Tịch Mi ghét bỏ địa đẩy ra tay của nàng, từ trong ngực móc ra một khối thêu lên tơ vàng khăn tay, khinh khinh giúp Tô Lâm lau cũng không tồn tại cho bụi.